Chương 1618, Lý Xu thủ đoạn chương 1618, Lý Xu thủ đoạn. Lý Xu tiếng nói vừa dứt, liền nghe phía ngoài chuyển tới một trận tùng 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 lại nặng nghề vừa đội gấp rút tiếng bước chân, còn có Vương Tiểu Nhị Âu đại sư, chậm một chút, chờ ta một chút thanh âm, cùng với tiệu ngoài mấy cái lão mụ tử lớn tiếng mắng lớn mật kia đen tư, dừng bước, chớ có đụng phải tiểu thư thanh âm. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Lý Xu không khỏi đáng tiếc nói một câu, xem ra là được rồi. Nếu được rồi, tiểu thư thế nào còn có chút đáng tiếc à, là đáng tiếc không có thể đánh ngất xỉu chói đi sao? Cầm Nhi nghĩ tới đây, không khỏi le lưỡi một cái. Một giây kế tiếp, liền nghe đến bố kiệu bên ngoài chuyển tới Âu Chỉ Qua sấm quận vậy thanh âm, vội vàng hỏi: "Quý nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, ngài thủ hạ cấp ta hai trang giấy chính là Tiêu Ngọc đại sư chỗ rồng lửa trải qua tàn thiên, này trang thứ hai chốt hết đang nói đến một tên là nổ pháo vật, ta nghiên cứu chấn thiên lôi chính là tham khảo Tiêu Ngọc đại sư nổ pháo. Thủ hạ của ngài nói ngài có sách này toàn buồn, đây là có thật không?" Dù sao Tiêu Ngọc đại sư rồng lửa trải qua đã thất truyền trên trăm năm, ta thu góp mấy năm cũng chỉ được 5-3 câu, vị này dẫn dắt nghiên cứu chấn thiên lôi những vật này, nếu là có thể nhìn trộm toàn buồn, nhất định đối ta nghiên cứu rất có giúp ích. Đáng tiếc quý nhân cấp ta hai trang giấy đang nói đến chỗ mấu chốt, lại không nói tiếp. Quý nhân, ngài thật sự có Tiêu Ngọc đại sư rồng lửa trải qua toàn buồn, không phải gạt ta a? Nổ bào chế lấy găng đúc, bụng rỗng, thả chày giá thuốc thực, nhập ống trúc nhỏ, xuyên hỏa tuyến ở bên trong, ngoại dụng dây dài xuyên lửa cái rãnh, chọn khấu con đường duy nhất, liên tiếp mấy chục bụi sâu vào trong hầm, thuốc cái danh thông tiếp bằng thép, đất tre, khiến ta không biết, đạp động phát cơ, trở lên, cục sắt như bay, ngọn lửa ngất trời. Lý Xu trầm động du dương thanh âm trong tiệu vang lên. Cái này nội dung, cái này nội dung. Âu Chỉ Qua một cái trận to hai mắt, kích động hô hấp cũng dồn dập. Cái này nội dung chính là tiếp theo trang thứ hai nội dung. Âu Chỉ Qua vừa nghe liền nghe đi ra, nhất thời khuôn mặt kích động đỏ bừng, như người tiên nhạc, như si như say. Bất quá đang lúc hắn nghe mê mẩn thời điểm, bên trong tiệu thanh âm ngừng. Phía dưới đâu? Âu Chỉ Qua nhất thời không nhịn được vò đầu bứt tai mà hỏi. Như thế nào? Bây giờ còn hoài nghi ta có hay không toàn bộ sao? Lý Xu thanh âm ở trong tiệu truyền ra. Không dám, không dám. Nếu là quý nhân nguyện ý đem Tiêu Ngọc đại sư rồng lửa trải qua toàn bộ cho ta mượn xem một chút, ta nguyện ý không lấy một đồng tiền, cung cấp quý nhân sai khiến 5 năm, không, thời gian 10 năm, chỉ cần quý nhân mỗi ngày cấp ta 3 canh giờ tự do nghiên cứu là được. Âu Chỉ Qua không kịp chờ đợi nói, vì quan sát tiếng tâm lừng lấy rồng lửa trải qua cũng nguyện ý bán mình 10 năm, hay là Xu đừng bù thêm cái chủng loại kia. Không được. Lý Xu thanh âm từ trong tiệu truyền tới. A. Cầm Nhi thanh âm còn có Âu Chỉ Qua thanh âm đồng thời băng lên, đối với Lý Xu cự tuyệt, Cầm Nhi còn có Âu Chỉ Qua cũng rất ngoài ý muốn. Cầm Nhi ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu thư nhà mình, dùng ánh mắt hỏi thăm: "Tiểu thư, chúng ta không phải cấp cô già chiêu mộ Âu Chỉ Qua nhà, hắn đều đồng ý bán mình 10 năm, tại sao cự tuyệt ta?" Cầm Nhi trăm mối không hiểu. Âu Chỉ Qua cũng rất ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, gãi đầu một cái, lần nữa mở miệng nói: "Cũng đúng, rồng lửa trải qua chính là Tiêu Ngọc đại sư hao phí trọn đời tâm huyết chỗ, 10 năm cũng xác thực có ít, vậy thì 20 năm đi, chỉ cần quý nhân nguyện ý cho ta mượn xem một chút rồng lửa trải qua toàn buồn, ta nguyện ý không lấy một đồng tiền, cung cấp quý nhân sai khiến 20 năm." 20 năm, tiểu thư mau trả lời ứng đi. Cầm Nhi kích động nhìn mình tiểu thư. Không được. Lý Xu thanh âm một lần nữa vang lên. A. Cầm Nhi cùng Âu Chỉ Qua ngoại ý muốn thanh âm lần nữa đồng thời vang lên. Tiểu thư, hắn là muốn bán mình 20 năm a, tại sao còn cự tuyệt a? Cầm Nhi bạn nghĩ không hiểu được. Âu Chỉ Qua ngoại ý muốn qua sau, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, kiên định nói, chỉ cần quý nhân nguyện ý cấp ta quan sát rồng lửa trải qua toàn buồn, ta nguyện ý chọn đời cung cấp quý nhân điều khiển, chỉ cần quý nhân mỗi ngày cấp ta 3 canh giờ, không, 2 canh giờ tự do nghiên cứu là tốt rồi, ít nhất 1 canh giờ, không thể ít hơn nữa. Không được. Lý Xu thanh âm một lần nữa vang lên. Cầm Nhi, 100 triệu nghĩ không hiểu được. Âu Chỉ Qua khó có thể tin há to miệng, mặt bi thương ở tâm chết, chính mình cũng đã bán mình cả đời, không lấy một đồng tiền, chỉ cần mỗi ngày có thể nghiên cứu 1 canh giờ là được, tại sao vẫn bị cự tuyệt? Ai, xem ra là ta cuộc đời này cùng Tiêu Ngọc đại sư vô duyên, không có vinh hạnh được đọc đại sư rồng lửa trải qua trở thành đại sư môn hạ tay sai. Âu Chỉ Qua thở dài một tiếng, đau lòng rỉ máu, tiếc nuối như hắc độc vậy, hoàn toàn đem hắn cắn nuốt, xem ra đời này cũng là khó có thể đi ra bỏ lỡ rồng lửa trải qua tiếc nuối. Ta nói là không lấy một đồng tiền không được, ta lại như vậy người hẹp hỏi sao? Lý Xu từ tốn nói một câu, ta lời đã nói qua, hàng năm cho ngươi 2000 lượng bạc, ngươi ít cầm thiếu một văn cũng không được. A, tình thế đổi chiều, Âu Chỉ Qua ngoài ý muốn há to miệng. Chỉ cần ngươi đồng ý đi chiếc quân hiệu lực, không chỉ có thể tùy ý quan sát rồng lửa trải qua hàng năm trả lại cho ngươi 2000 lượng bạc. Lý Xu khoan thai nói, đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân, chẳng qua là thật không cần bạc, chỉ cần cấp ta nhìn rồng lửa trải qua là được. Âu Chỉ Qua kích động nói, vậy ngươi là cự tuyệt rồi. Lý Xu lo lắng nói, không không không, không cự tuyệt, không cự tuyệt. Âu Chỉ Qua đầu đung đưa cùng chống lắp vậy, liên tiếp nói, chẳng qua là quý nhân, thật không cần như vậy bạc hơn, hàng năm cấp ta 10 lượng bạc nuôi sống gia đình là được. Không cự tuyệt là tốt rồi. Ta nói hàng năm cho ngươi 2000 lượng bạc, vậy thì một văn cũng không phải ít. Cho tới ngươi nghĩ thế nào hoa, đó là ngươi chuyện, nuôi sống gia đình cũng tốt, làm nghiên cứu cũng tốt, chính ngươi tùy ý Vương Tiểu Nhị giao cho ngươi, soạn một phần khế ước cấp hắn, đợi hắn ký tên về sau, để cho người đưa tới cho hắn 2000 lượng ngân phiếu còn có rồng lửa trải qua. Lý Xu nhàn nhạt phân phó nói, không nhịn được nơi đây mùi vị, khoát tay một cái tỏ ý lên tiệu đi. Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân. Âu Chỉ Qua kích động liên tiếp hướng cố tiệu nói cảm ơn. Cái này quý nhân thật là tin chữ đương đầu, thành chữ làm đầu, ra tay hào phóng. Không chỉ có đem rồng lửa trải qua đưa cho bản thân quan sát, còn kiên trì nói là làm, cho mình hàng năm 2000 lượng bạc. Quý nhân đối đại ta lấy thành, ta tất trở về lấy toàn bộ tâm huyết, thể sống chết phải báo hiệu quý nhân, thể sống chết nên vì chết quân ra sức châu ngựa, chết rồi sau đó đã. Cái này 2000 lượng bạc, mình có thể thăng cấp thợ rèn lò, mua vào đại lượng tỏi sắt, tỏi đồng, diêm tiêu, lưu mình những vật này làm nghiên cứu. Âu chỉ qua hạ quyết tâm. Tiểu thư, cái đó thợ rèn cũng nguyện ý không lấy một đồng tiền, tại sao còn phải cấp hắn 2000 lượng bạc a? Đi ở nửa đường, Cầm Nhi không nhịn được hỏi. Năm đó, Trường Phản Pha trước Lưu bị té a đấu, hơn mà mắng chi vì ngươi cái này trẻ con, mấy tổn hại ta một viên đại tướng. Đổi lấy Triệu Vân đầu rơi máu chảy đi theo. Ta chỉ dùng 2000 lượng bạc là có thể thu mua một người tâm, so sánh Lưu bị, không biết tiện nghi mấy trăm lần. Huống chi, kia thợ rèn sắt si một, cấp hắn 2000 lượng bạc, đoán chừng hắn có thể toàn bộ dùng để mua tỏi sắt, tỏi đồng, diêm tiêu những vật này dùng để nghiên cứu, ngược lại có thể giúp ta tỉnh 2000 lượng bạc cấp hắn sắm thêm. Lý Xu híp mắt mỉm cười nói. Cầm Nhi nghe vậy, không khỏi nối rộng ra miệng nhỏ, sau đó vén màn cửa lên, trở về nhìn, khi thấy Âu Chỉ Qua kích động liên tiếp hướng Cố Kiệu bái tạ dáng vẻ. Xem ra, hắn chính là cô gia đã nói cái chủng loại kia, bị người bán còn giúp người đếm tiền cục sắt đi. Chương 1619, thu mua lòng người. Chương 1619, thu mua lòng người. Tiểu thư, thợ rèn cũng bị chiêu đến, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Cầm Nhi ngồi ở bên trong kiệu, một bên cấp Lý Xu đấm bóp cẳng chân, một bên khẽ nói: "Vội vã trở về làm gì? Ở kinh thành lúc, ta để cho Duệ Ca Nhi từ bá phụ thư phòng mượn rồng lửa trải qua đi ra, thác ấn một chồng đâu, không kiếm 5-6 cái thợ rèn trở về, chẳng phải là lãng phí?" Lý Xu híp mắt khẽ mỉm cười, cực kỳ giống hồ ly. "Cầm Nhi, o nói o. Tiểu thư đây là tay không bắt giặc, còn một bộ sẽ phải bộ 5 cái. Đi thôi, đi Vĩnh cùng phường cây ngoại ngõ, Vương tiểu nhị nói nơi đó còn có một họ Trương thợ rèn, nguyên là Đài Châu vệ binh trưởng cục thợ rèn, còn từng hạ Nam Dương học trộm hồng di pháo, sau này bị thương phá hủy ánh mắt, bị Đài Châu binh trưởng cục đuổi ra khỏi cửa, bây giờ lạc phép vất vả, chính là thừa lúc vắng mà vào thời cơ cực tốt." Lý Xu lười biếng chỉ một ngón tay, phân phó Cố Kiệu khởi giá đi Vĩnh cùng phường cây ngoại ngõ, kiếm lấy Trương thợ rèn. "A nha." Cầm Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vén màn cửa lên, hướng phía ngoài truyền lời đi Vĩnh cùng phường cây ngoại ngõ. Ước chừng qua sau gần nửa canh giờ, Lý Xu mặt nét cười từ Vĩnh cùng phường cây ngoại ngõ rời đi, đi đi xuống một cái địa điểm. Cố Kiệu phía sau, một ngũ đại tam thô độc nhãn trắng hán, cảm động đến rơi nước mắt hướng Cố Kiệu xa lệ không dứt. Ngày thứ ba, Lý Xu một nhóm từ Dương Châu lúc rời đi, đội ngũ lại lớn mạnh rất nhiều, nhiều năm cái đi theo thợ rèn cùng với hơn 10 cái thợ rèn học đồ, kéo hành lý thuyền cũng nhiều 4 chiếc, chở đầy thỏi sắt, thỏi đồng, diêm tiêu, lưu hình những vật này. Những thứ này mới tăng tàu hàng bên trên hàng hóa, trong đó có một nửa là Âu Chỉ Qua chờ bị chiêu mộ thợ rèn tự đi mua sắm. Dương Châu trên thị trường thỏi sắt, thỏi đồng còn tốt, thế nhưng là diêm tiêu, lưu hình những vật này trong lúc nhất thời đều sắp bị mua vô ích. Làm Lý Xu từ Dương Châu lên đường ứng thiên thời điểm, Chu Bình An mang theo chiêu mộ nghĩa ô tân binh chạy tới Quảng Đức. Đoạn đường này lập luyện, nghĩa ô tân binh triển hiện bọn họ trời sinh binh chủng phẩm chất, chất pháp đàng hoàng, phục tùng kỷ luật, phục tùng mệnh lệnh, kiên cường, tính nhẫn mại 10 phần, chỉ cần ra lệnh, bọn họ không khỏi phục tùng, chỉ cần không hâu ngừng, bọn họ có thể một mực đi xuống, dù là đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Cùng nhau đi tới, một đường lập luyện, lộ trình sắp xỉ đi hơn phân nửa, nghĩa ô tân binh đã có sinh viên quân huấn hơn phân nửa tháng sau hiệu quả, đã bước đầu mơ hồ có bóng dáng của quân nhân, nhất là ở lưu đại đao chờ chiếc quân lính già dẫn hạng, đi lên đội ngũ đến, ra dáng, thật có thể dọa người. Dĩ nhiên, nghĩa ô tân binh cũng không có thiếu khuyết điểm, tỉ như biết chữ xuất thấp, tốc độ học tập chậm các loại, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, lại những khuyết điểm này đều có thể nghi ngày mốt cải tiến. Tương đối ở nghĩa ô tân binh nhiều ưu điểm, những khuyết điểm này đều có thể nghi không đáng kể. Chu Bình An đối chiêu quên tới nghĩa ô tân binh rất là hài lòng. Không hổ là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thích gia quân, quả nhiên là danh bất hư truyền, bản thân đây cũng là chiếm Thích Kế Quang đại tiện nghi, ngày sau gặp lại Thích Kế Quang nhất định thật tốt cảm tạ một phen, mặc dù Thích Kế Quang nhất định không biết mình tại sao muốn cảm tạ hắn. Thừa dịp nghĩa ô tân binh là từng tờ một giấy trắng, dọc theo đường đi Chu Bình An cấp bọn họ quán thâu quân nhân sứ mạng là bảo vệ quốc gia quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm nghĩa vụ của mình làm lính đánh trận, quân nhân buồn phận không vứt bỏ, không buông tha quân kỷ như sát, quốc pháp như ngày chết quân trước mắt việc quan trọng nhất là tiêu diệt giặc qua, giải cứu giang nam trăm họ chờ tư tưởng quan niệm, tạo nên bọn họ chính xác quân nhân xem. Ta là một binh, đến từ trong họ, tắm gội hoàng ân nặng đả đảo giặc qua người xâm lược, tiêu diệt giặc hồ hùng. Ta là một binh, yêu quân yêu trong họ, liệt hỏa chiến tranh khảo nghiệm ta, lập trường càng kiên định hơn. Hắc hắc, vũ khí cầm cực kỳ, ánh mắt nhìn rõ, ai dám xâm quê hương của ta, kiên quyết đánh hắn không lưu tình. Nghĩa ô tân binh sắp xếp thật dài trường xa đội ngũ, hát lanh lảnh quân ca, xuyên qua Quảng Đức đồng ruộng. Đại nhân có lệnh, đi ngang qua ruộng đất, không phải dẫm đạp ránh, không phải đạp hư hoa màu, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đại nhân có lệnh, không phải quấy rầy trong họ, không phải lời nói vô trạng, người vi phạm nghiêm trị không tha. Chu Bình An ra lệnh bị tuyên quan xuống dưới, nghĩa ô tân binh không dám không theo, cũng dọc theo trong ruộng đường nhỏ đi, hơn 1200 người đi ngang qua, không có đạp hư một cây hoa màu, cũng không có dẫm đạp một thốn trong ruộng ránh. Dĩ nhiên, cũng không có quấy rối 100 họ. Như vậy nghiêm minh hành quân kỷ luật, để cho trong ruộng lao động nông dân yên lòng, cũng không hô nhi kêu nữ tránh né, nổi lên lá gan ngồi ở vùng đồng ruộng hoặc là ven đường dưới tảng cây nhìn chiếc quân tân binh đi ngang qua, một bên nghỉ ngơi, một bên bắt đầu nghị luận. Đây là kia binh à, là Trương tổng đốc từ đâu điều tới tinh nhuệ, tiến về duyên hải tiêu diệt ra qua sao? Cái gì binh a? Ngươi không nhìn bọn họ đều mặc chúng ta trăm họ xiêm áo sao, không giống như là làm lính a? Không phải làm lính. ngươi không nghe bọn họ hát ta là một binh sao? Có thể là người ta có nhiệm vụ, cố ý đổi lấy ta trăm họ xiêm áo, ngụy trang thành trăm họ, chính là vì mê hoặc giặc qua, tới một cái hung ác. Cái này quân ca hát thật tốt, thật hy vọng toàn bộ hợp lý binh cũng có thể như vậy. Nghĩ cái gì đâu, thời này, như vậy binh thế nhưng là ít gặp vô cùng. Đa số làm lính còn không bằng cường đạo đâu, khi ra tay so cường đạo còn hung ác, gặp phải cường đạo hoặc giả còn có thể của đi thay người, gặp phải làm lính, ha ha, tự cầu phúc đi. Vùng đồng ruộng các hương dân khí thế ngất trời nghị luận, rất là tò mò chiếc quân tân binh lai lịch. Làm Chu Bình An mang theo chiếc quân tân binh một đường lập luyện, khoảng cách Đào Hoa tập giáo trường càng ngày càng gần thời điểm, đại bá Chu thủ nhân cùng hắn Ngọa Long Phượng sổ hai vị bạn tốt 5 ngày trước đã tới Trì Châu, bây giờ 5 ngày đi qua, cũng còn chưa đi ra Trì Châu. Bọn họ từ nhà lên đường, đi nước Trường Giang đường, chạy xuôi xuống, vốn là bất quá mấy ngày lộ trình, thế nhưng là chừng 10 ngày xuống, bọn họ cũng bất quá mới ra phủ Đăng Khánh, đến Trì Châu mà thôi, lộ trình bất quá mới vừa khởi cái đầu. Mặt trời lên cao, gió rét cuốn qua. Chu Minh, chúng ta có phải hay không dám lên đường ngồi thuyền lên đường? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người hướng mới vừa rời giường Chu thủ nhân nói. Ai, ta là ở lòng không đành a. Chu thủ nhân thở dài một hơi. Chu Minh không đành lòng chuyện gì a? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người hỏi đội. Bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt, gió rét tiêu điều, sóng lớn dâng lên, ngươi nhìn, đối diện một nữ tử bằng cửa sổ roi xa xa, quần áo mỏng manh, run lẩy bẩy. Ta dù chưa có thể đạt tế thiên hạ, nhưng cũng không muốn độc tiện kỳ thân, loại này khí trời rất lạnh, ta muốn đi qua mời cái này đáng thương nhược nữ tử uống miệng nóng hầm hập canh, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu thủ nhân chỉ đối diện nói. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương theo Chu thủ nhân ngón tay nhìn, chỉ thấy đối diện say hoa lâu lầu hai, một quần áo bại lộ nữ tử, đang cơ múa khăn tay đang ra sức uống khách, hết sức làm điệu làm bộ sở trường. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương con mắt chừng chó ngốc chương 1620, dù chưa đạt tế thiên hạ, nhưng cũng không muốn độc thiện kỳ thân chương 1620, dù chưa đạt tế thiên hạ, nhưng cũng không muốn độc thiện kỳ thân Đào Hoa tập trấn là một cái trấn nhỏ, thậm chí còn không bằng ứng thiên một phường lớn, hợp trấn trên hạ bất quá hơn 2000 gia đình, trấn trên có cái gì lớn một chút chuyện, không dùng bao lâu thời gian, toàn trấn liền biết tất cả. Nếu là có lớn náo nhiệt có thể nhìn, vậy càng là toàn trấn người cuồng hoan. Ví như hôm nay buổi sáng mặt trời lên cao thời điểm, có một nhà vùng khác tới gia đình hào phú chuyển đến trấn Đào Hoa tập, không bao lâu liền toàn trấn đều biết. Kỳ thực, có người nơi khác chuyển đến trấn Đào Hoa tập cũng không phải là cái gì chuyện lớn, trấn Đào Hoa tập người ngoại lai cũng không hề ít, dù sao trấn Đào Hoa tập khoảng cách hướng Thiên Bồi Đô không xa, phát triển kinh tế cũng coi như có thể. Trên căn bản, mỗi năm đều có chút người bên ngoài chuyển đến định cư. Bất quá, cũng chính là hàng xóm láng giềng mới lạ một ít, ra ngõ liền không có cái gì bỏ sóng. Mà hôm nay cái này người bên ngoài chuyển đến trấn Đào Hoa tập, sở dĩ dễ xuất hiện liền đưa đến toàn trấn đều biết, là bởi vì cái này người bên ngoài không phải tầm thường. Trấn Đào Hoa tập quán trà, mọi người còn không có từ mới vừa rồi vây xem người bên ngoài dọn nhà trong rung động phục hồi tinh thần lại. Chậc chậc chậc, ta nói cái này người bên ngoài không tầm thường, nhìn một cái chính là cái loại đó cuộc sống xa hoa đỉnh cấp quý tộc. Một trà khách thả tay xuống trong ly trà, không nhịn được cảm khái nói. Đúng đúng đúng, lão Lê nói đúng, nhất định là cuộc sống xa hoa nhà đỉnh cấp quý tộc, người bên ngoài trận thế kia thật là đem ta nhìn ngây người. Thế nào nói anh rể ta cũng là chúng ta trấn Đào Hoa tập nhà giàu nhất triệu viên ngoại nhà sai vặt, ta đi theo anh rể cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng là hôm nay ta phát hiện ta chính là một ít ngồi đáy giếng ngu con góc. Người ta quang dọn nhà xe ngựa, một chiếc tiếp một chiếc, sắp xếp đều có hơn một dặm. Lập tức có một trà khách đi theo phụ hòa nói. Cuộc sống xa hoa. Ha ha, tại sao không thể là trọc phú đâu? Có trà khách nói lên bất đồng ý kiến. Con trọc phú, ngươi biết cái gì a? Ngươi không có xem người ta lão mụ tử cùng nha hoàn sao? Tùy tiện một đứa nha hoàn sách đi ra, kia toàn thân khí chất cùng vi khí, nếu là không nói nàng là nha hoàn, còn tưởng rằng là triệu viên ngoại nhà hắn đại tiểu thư đâu. Cái đầu tiên mở miệng trà khách, lập tức phản bác. Ừm, không sai, ngoại lai này hộ nhất định là danh môn vọng tộc nhân vật lớn, nha hoàn kia cũng chỉ mặc hồ ly ra, mọi cử động ưu nhã, đoan trang, lễ độ, chính là đại gia khuê tú cũng bất quá như vậy đi. Ngoại lai này hộ không biết là danh môn vọng tộc, hay là từ kinh thành tới danh môn vọng tộc, có mấy cái nha đầu lão mụ tử thuận đường mua sắm vật, ta nghe được các nàng giọng, mang theo kinh thành bên kia nhấn mạnh. Người bên ngoài đặt chân ở trấn Nam cái đó ba tiến tòa nhà lớn bên trong, tháng trước ta vẫn còn ở nghi ngờ đâu, cái này tòa nhà không phải lưu viên ngoại mới nổi tòa nhà sao, thế nào đột nhiên chuyển tay, đáng tiếc lưu viên ngoại một nhà dọn đi ứng tiên, không ai cấp ta giải hoặc. Hôm nay, ta mới hiểu được, nguyên lai là chuyển cho mới tới nhân vật lớn. Các khách uống trà khí thế ngất trời vây lượn mới chuyển đến người bên ngoài hàn huyên, ngươi một lời ta một lời, náo nhiệt không được. Ở các khách uống trà khí thế ngất trời thảo luận thời điểm, Họa Nhi đang ở trong sân chuyên tâm vì một kiện cẩm bào thế vừa. Nhìn cẩm bào kiểu dáng lớn nhỏ, không nghi ngờ chút nào là Chu Bình An. Yêu nữ nhược nam ở một bên chán ngán mệt mỏi xách theo cục đá, từng cái một hòn đá nhỏ bị nàng tinh chuẩn đá phải cách xa mấy mét một trong hang chuột, không phát nào trượt, tinh chuẩn trong hang chuột còn chuột run lẩy bẩy. Yêu nữ nhược nam đem bên chân mấy cái cục đá đủ số đá nhập hang chuột về sau, cuối cùng không nhịn được hướng đi Họa Nhi, thấy được Họa Nhi vẫn còn ở chăm chú một kim một chỉ vì cẩm bảo theo thừa rơi văn đồ án, cái này cũng theo một lúc tới thần, cuối cùng không nhịn được bùng nổ. Họa Nhi ngươi có thể hay không có chút quốc khí, người nọ đi nghĩa ô du sơn ngoạn thủy cũng không mang theo chúng ta, ngươi còn ở lại chỗ này cấp hắn làm quần áo. Bằng cái gì à? Hắn điểm nào đáng giá ngươi như vậy vì muốn tốt cho hắn, nữ nhân chúng ta mặt đều sắp bị ngươi cấp mất hết. Yêu nữ nhược nam đem Họa Nhi trong tay may vá đoạt lại, cắn răng nói, thận này không tranh, tức giận bất hạnh. Nếu không phải nhìn Họa Nhi đã vì cái này y phục rách dưới phế nửa tháng công phu, nàng cũng mong muốn đem bộ y phục này kéo nát. Nhược nam, ngươi mau đưa kim cấp ta, ta lại câu hai vòng, cô ra quần áo liền chuẩn bị xong. Họa Nhi tức giận hướng yêu nữ nhược nam đưa tay ra. Còn câu đâu, người ta đều không hiếm có, ngươi tranh nhau muốn đi theo đi hầu hạ người ta đều không hiếm có mang ngươi. Yêu nữ nhược nam thủy chung đối Chu Bình An không dám chắc mang nàng cùng Họa Nhi cùng nhau đi nghĩa ô mộ binh mà đau đáu trong lòng. Ngươi móc tim móc phổi đối tốt với hắn, lại là nấu cơm, lại là làm quần áo, đem hắn phục vụ thoải thoải mái mái, thế nhưng là hắn đâu, hắn chính là một vong ân phụ nghĩa quân phản phúc, hắn chính là hiện đại Trần Thế Mỹ. Ta còn chưa từng thấy giống như hắn như thế mặt dạng mày dày nam nhân, bằng cái gì à, ta cho ngươi biết Họa Nhi, không nên bị hắn cái gọi là tài hoa chỗ lừa gạt, những người đọc sách này, nhất là làm quan, không có một là thứ tốt, mở cặp mắt của ngươi ra, hắn không đáng giá ngươi như thế móc tim móc phổi đối tốt với hắn. Yêu nữ nhược nam lại nhải không ngừng nói với Họa Nhi dậy lên, địa bộ kia hận không được vén lên Họa Nhi thiên linh cái, đưa nàng những thứ này thuyết giáo một chữ cũng không rơi tất cả đều quán thâu đến Họa Nhi trong đầu, để cho nàng tỉnh táo. Họa Nhi lặng lặng nhìn nàng, phùng má thở phì phò nói xong sao, nói xong liền đem kim cấp ta được không, ta không thích nghe ngươi nói cô ra tiếng xấu. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi một tay vô xuống cái chán, mặt bi thương ở tâm chết bộ dáng, Họa Nhi, ngươi là bị hắn hạ mê hồn rồi sao, ngươi đầu choáng váng đi, ngươi không phân rõ tốt xấu người sao? Ta đều muốn tốt cho ngươi a. Cô ra là người tốt, ngươi nói cô ra tiếng xấu, cướp ta kim, cướp ta quần áo, ngươi là người xấu. Họa Nhi phùng má nói, choáng váng. Yêu nữ nhược nam không nhịn được lại vỗ chán một cái, ngươi chỉ định là bị hắn đổ mê một dược. Mới không có, không cho nói cô ra tiếng xấu. Ta mặc dù nốc, nhưng là ta phân rõ tốt xấu người. Họa Nhi tức giận nói, ngươi như thế móc tim móc phổi đối hắn bằng cái gì a? Yêu nữ nhược nam trăm mối không hiểu. Bởi vì hắn là cô ra a. Họa Nhi lẽ đương nhiên trả lời, trong đôi mắt quang so ánh mặt trời cũng chói mắt. Yêu nữ nhược nam trong lúc nhất thời thiếu chút nữa bị Họa Nhi trong mắt chỉ cho gặp đến. Tiếp theo, Họa Nhi lại nói tiếp, bởi vì tiểu thư à, tiểu thư để cho ta chiếu cố thật tốt cô ra. Còn có nhược nam, ngươi đừng nói cô ra tiếng xấu, cô ra là trên đời này thứ nhất người tốt. Cô ra làm bao nhiêu chuyện tốt, cũng đến không hết, cô ra chưa từng có đã làm một chuyện xấu đâu, một món cũng không có. Họa Nhi cường điệu nói, hắn thế nào chưa làm qua, hắn. Yêu nữ nhược nam nói phân nửa lại cắn môi nuốt trở về, nổi giận nói, được rồi, ngươi cái này ngốc cô nàng là không có thuốc nào cứu được. Sợ là trên đời này cũng tìm không được nữa so ngươi đối hắn tốt hơn nữ nhân. Thế nào không tìm được, tiểu thư đối cô ra liền so với ta đối cô ra còn tốt hơn gấp trăm lần gấp một vạn lần đâu. Họa Nhi nghiêm trang cải chính nói. Thế nào biết, trên đời này không có so ngươi ngu hơn nữ nhân. Yêu nữ nhược nam không chút do dự lắc đầu. Chương 1621, người bên ngoài chương 1621, người bên ngoài Họa Nhi hỏi yêu nữ nhược nam muốn may và tiếp tục làm quần áo. Yêu nữ nhược nam thời là mong muốn cấp Họa Nhi tẩy não, hai người không ai nhường ai, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Tung tung tung. Đang lúc này, cửa viện vang lên một tràng tiếng gõ cửa, phá vỡ hai người giằng co, hai người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cô ra trở về chưa? Họa Nhi mặt nhỏ không khỏi vui mừng, vui vẻ Nhi sẽ phải chạy ra cửa mở cửa. Thế nào có thể là hắn trở về nhà mình còn dùng gõ cửa sao? Yêu nữ nhược nam không chút do dự lắc đầu. A, cũng đúng nha, cô ra về nhà vậy còn cần gõ cửa a. Họa Nhi bị nhắc nhở về sau, nhất thời kịp phản ứng, ngừng bước chân, nghi ngờ nhìn về phía cửa, cảnh giác mở miệng hỏi ai vậy? Khanh khách, ngươi đoán. Bên ngoài truyền tới một tiếng không nhịn được tiếng cười, nắm cổ họng nói, Thu Nhi, là Thu Nhi có đúng hay không? Họa Nhi nghe phía bên ngoài thanh âm, một cái kích động. Cốt két một tiếng, cửa viện bị đẩy ra, một kim đôi nha bùi tóc tiểu nha đầu theo đẩy cửa âm thanh xuất hiện ở cửa, thoa vòng váy áo, ngoài khoác một món da thỏ áo choàng trùng đầu, cười hì hì nhìn về phía Họa Nhi, hì hì, Họa Nhi tỷ tỷ thật là lợi hại, ta nắm cổ học nói chuyện ngươi cũng nghe ra thanh âm của ta đến rồi. Thu Nhi, thật sự là ngươi. Họa Nhi thấy được tiểu nha đầu, nhất thời càng kích động, mới vừa rồi nàng còn không xác định đâu, bây giờ thấy người làm sao có thể không kích động đâu. Nhất thời hai người chạy chậm đến ôm ở cùng nhau, kích động không được, một bên yêu nữ nhược nam lật một cái lướt mắt. Ngươi không phải ở kinh thành hầu hạ tiểu thư sao, thế nào đến đây? Ngươi không là ở phủ rời phạm sai lầm, trộm đi tới a? Họa Nhi kích động qua sau, liền đội bằng hỏi. Họa Nhi tỷ tỷ ngươi nghĩ cái gì đâu, ta thế nào sẽ trộm đi tới a, ta là theo chân tiểu thư cùng đi. Thu Nhi dùng sức lắc đầu nói. Tiểu thư cũng tới, có thật không? Ô ô ô, Thu Nhi ngươi không phải đang gạt ta đi, ta nằm mộng cũng muốn tiểu thư. Họa Nhi vừa nghe tiểu thư đến rồi, nhất thời ngạc nhiên kích động kêu lên, nước mắt cũng mau muốn kích động đi ra. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tiểu thư vừa tới đào hoa tập, Cầm Nhi tỷ tỷ đang chỉ huy đại gia thu thập an trí đâu, chính là trấn nam cái đó lớn nhất tòa nhà. Thu Nhi trả lời. Tiểu thư thật đến rồi, ô ô ô. Nhanh lên một chút, Thu Nhi ngươi mau dẫn ta đi bái kiến tiểu thư. Họa Nhi kích động lôi kéo Thu Nhi sẽ phải đi ra ngoài. Hi hi, Họa Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp, chúng ta cũng mới vừa đến. Tiểu thư để cho ta tới trước nói cho ngươi một tiếng, ngươi dọn dẹp một chút, chờ một hồi có người tới đón ngươi đi trấn nam tòa nhà lớn ở, cái nhà này quá nhỏ. Thu Nhi vừa cười vừa nói. Thu Nhi, chúng ta ở kinh thành chiếu cố các ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta biết một tiếng a, ta xong đi nên đón tiểu thư an nào có để cho tiểu thư chờ ta một nha đầu đạo lý a. Họa Nhi oán giận nói. Họa Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng hiểu lầm ta, ngươi đối với ta tốt, ta thế nào có thể sẽ quên a, là tiểu thư không để cho chúng ta trước hạn nói cho các ngươi biết. Thu Nhi lôi kéo Họa Nhi hai tay dùng sức phe phẩy, liên tiếp giải thích nói. A, tiểu thư không để cho các ngươi trước hạn nói cho chúng ta biết. Tại sao a? Họa Nhi không hiểu hỏi. Ừ, ngươi ngốc a Họa Nhi, không nói trước nói cho ngươi, đột nhiên tới rõ ràng không tin ngươi, đột kích kiểm tra chứ sao? Yêu nữ nhược nam ở một bên lo lắng nói, trong đôi mắt lao một cái châm chọc quyền quý nữ chính không có tình người. A, họa nhi sắc mặt một cái trận nhìn rất nhiều, bất quá một giây kế tiếp liền quay đầu trừng mắt về phía yêu nữ nhược nam ngươi nói bậy, mới không phải như vậy, tiểu thư tín nhiệm nhất ta, ngươi bất ở kia nói lưu nói vượng. Thu nhi giống như mới nhìn thấy yêu nữ nhược nam, nhất thời cảnh giác, hỏi, họa nhi tỷ tỷ, người nữ nhân này là ai, nàng thế nào tại đây? Nàng gọi nhược nam, lai lịch của nàng một giờ nửa khắc nói không rõ, cha nàng ở cô gia quản chức quân đương sai, nàng giúp ta nấu cơm. Họa nhi giải thích nói, à, nguyên lai là cô gia ở nơi này chiêu nha hoàn nữ đầu bếp à, thử, nhìn một cái chính là nông thôn dã nha đầu, không có quy củ, ở sau lưng ngai chủ tử đầu lưỡi, nếu là trong phủ, loại này loạn tức cái lưỡi người, đã sớm đánh cái gần chết bắn ra. Thu nhi hướng yêu nữ nhược nam hừ một tiếng, đối với nàng lời nói mới rồi ý kiến không phải bình thường lớn. Khanh khách, hắn chiêu nha hoàn nữ đầu bếp, hắn còn vừa lòng không nổi. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không nhịn được cười khanh khách. Con quắc ghẻ huy hoàng. Họa nhi tỷ tỷ, nàng có phải hay không nơi này có vấn đề? Thu nhi nghe vậy đến gần họa nhi, chỉ đầu, thấp giọng hỏi. Một đứa nha hoàn nữ đầu bếp lại dám ở sau lưng nhai chủ tử đầu lưỡi, còn nói cô ra vừa lòng không nổi, còn động một chút là cười, cũng không do nàng hoài nghi có phải hay không đầu góc có vấn đề. Yêu nữ nhược nam nghe vậy lông mày cũng không nhịn được hơi mào đến rồi, nụ cười trên mặt cũng có chút giữ vững không được, bất quá xem ở Thu nhi chẳng qua là một tiểu nha đầu, hơn nữa còn là cùng họa nhi quen thuộc mức, vẫn là không có phát tác. Họa nhi nghe vậy, không nhịn được che miệng nhỏ ăn một chút lời, không có đâu, nàng người này chính là như vậy. Này, tiểu nha đầu, ngươi nói ta loạn tức đầu lưỡi, thế thì muốn hỏi ngươi, vì sao chủ tử nhà ngươi không có trước hạn nói cho họa nhi lại đột nhiên đến rồi? Yêu nữ nhược nam đối Thu nhi chép miệng, khoan thai hỏi. Ngươi là cái gì, ta bằng cái gì nói cho ngươi, hơn nữa tiểu thư nhà ta là chủ tử, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Thu nhi hừ một tiếng, đối yêu nữ nhược nam thái độ rất là bất mãn, một chút cũng không có nung chiều. Được rồi, Thu nhi, ngươi không nói cho nàng, nói cho ta biết cũng có thể đi. Họa nhi kéo kéo Thu nhi tay nhỏ. Được rồi, họa nhi tỷ tỷ dĩ nhiên không giống nhau. Tiểu thư không để cho trước hạn nói cho các ngươi biết, là muốn cho cô ra một kinh hỉ đâu, chúng ta vẫn chờ nhìn cô ra ngạc nhiên dáng vẻ đâu, cũng chuẩn bị rất lâu, thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta đến đào hoa tập mới biết cô ra đi nghĩa ô mộ binh đi. Thu nhi mặt đáng tiếc nói. Ai nha, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Họa nhi nghe xong cũng đi theo đáng tiếc lên, tiểu thư khẳng định rất thất vọng đi. Cũng được rồi, tiểu thư nói chờ cô ra từ nghĩa ô mộ binh trở lại vậy có thể cấp cô ra ngạc nhiên đâu. Thu nhi nói đến đây nhớ tới cái gì, vội vàng còn nói thêm, à, đúng họa nhi tỷ tỷ, ngươi cần phải giữ bí mật à, đừng tiết lộ ra ngoài tiểu thư tin tức, chờ cô ra trở lại, còn phải cấp cô ra ngạc nhiên đâu. Yên tâm đi. Họa nhi dùng sức vỗ một cái ngực, ta nhất định sẽ không kéo tiểu thư sau chân. Còn ngươi nữa tiểu chủ nương, ngươi cũng phải giữ bí mật à, không phải muốn ngươi để mặt. Thu nhi vừa nhìn về phía yêu nữ nhược nam dặn dò. Thử. Yêu nữ nhược nam lật một cái lướt mắt, cấp nàng một giọng mũi. Yên tâm Thu nhi, ta sẽ dặn dò nàng. Họa nhi vội vàng hướng Thu nhi bảo đảm nói. Ừ, họa nhi tỷ tỷ ta yên tâm nhất. Ta phải đi về họa nhi tỷ tỷ, nhà mới sắp xếp cẩn thận nhiều chuyện đâu. Thu nhi nói sẽ phải rời khỏi. Ta đi chung với ngươi giúp một tay. Họa nhi muốn đi theo cùng nhau đi. Không cần họa nhi tỷ tỷ, người chúng ta nhiều đâu, ngươi nhanh lên một chút dọn dẹp một chút đi, chờ một hồi sẽ tới đón ngươi, tiểu thư trả lại cho ngươi lưu lại một gian căn phòng lớn đâu. Thu nhi lắc đầu một cái, ao ước nói. Chương 1622, nàng nơi này là không phải có vấn đề. Chương 1622, nàng nơi này là không phải có vấn đề. Nghe được Lý Xu Giá Lâm tin tức về sau, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi kích động không được, thử hương giá điệu hát dân gian, thật nhanh thu thập một phen, dọn dẹp xong hai cái bao phủ, không đợi phái người tới đón nàng, liền đeo gánh nặng ra cửa. Nàng không kịp chờ đợi mong muốn đi bái kiến tiểu thư, một khắc cũng chờ không được. Thu nhi nói cái đó tòa nhà, họa nhi rất quen thuộc, mỗi lần đi trấn Nam Đại Tập bên trên mua thức ăn, cũng sẽ đi ngang qua nơi nào, đó là một mới xây tòa nhà lớn. Nhược Nam, ta muốn đi tìm tiểu thư nhà ta. Những bạc này ngươi cầm, tiết kiệm một chút hoa, còn có, ít uống rượu một chút. Họa nhi trước khi ra cửa, đem tiến áp sát người túi tiền nhét vào yêu nữ nhược nam trong tay, túi tiền nặng chỉnh trịch, vội vã dặn dò. Họa nhi nói xong, liền xoay người ra cửa, thế nhưng là mới bước nửa bước liền bị yêu nữ nhược nam kéo lại cánh tay. Họa nhi kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp theo lòng bàn tay chính là chậm xuống, yêu nữ nhược nam đem túi tiền trả lại cho nàng. À, nhược nam, có phải hay không hơi ít ta thế nhưng là cô gia luyện binh cẩn thật là nhiều bạc đâu, còn lại bạc cấp cho cô gia giữ lại đâu, ngươi tiết kiệm một chút hoa đi. Chờ ta nhận tiền thắng, sẽ cho ngươi. Họa nhi mặt khó khăn nói. Vì gia tăng sức thuyết phục, họa nhi ngay sau đó lại bổ sung, là thật. Phía trên làm quan luôn là khất nợ binh lương không phát, thế nhưng là cô gia kiên chỉ muốn đúng lúc cấp chiếc quân đem binh lương, vì không khất nợ binh lương, luôn là tự móc tiền túi đâu, vì chuẩn bị binh lương, cô gia gần như không có ngủ qua một giấc đầy đâu. Không phải chê ít, phải không dùng. Yêu nữ nhược nam lắc đầu một cái, mỉm cười đem túi tiền kiên chỉ trả lại cho họa nhi. Cũng đừng nói ngươi có bạc loại vậy, ban đầu các ngươi trại cũng bước đường cùng, mới đi tính nam tìm cô gia. Ngươi vừa không có thu nhập, trong tay nào có cái gì bạn? Họa nhi lắc đầu một cái, đem túi tiền lần nữa đặt ở yêu nữ nhược nam trong lòng bàn tay. Ta không có, thế nhưng là người khác có a. Yêu nữ nhược nam khẽ mỉm cười một cái, đem túi tiền lại một lần nữa trả lại cho họa nhi. Ý của nàng là, làm giàu bất nhân người giàu có đầy bạc, nàng có thể mượn bạc của bọn họ hoa, còn thường cứu tế một ít người nghèo đâu. Chỉ cần trên đời này triển vọng giàu bất nhân người giàu, nàng cũng không buồn bạc. A, ta nhớ ra rồi, cha ngươi ở chết quân, mỗi tháng đều có binh lương. Họa Nhi không ngoài dự đoán nghĩ lệnh. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không nhịn được cười. Bất quá, cha ngươi binh lương hay là cấp hắn tích lũy đi, nếu là người ta mong muốn lại nối tiếp cái dây cùng cái gì, không phải xài mà ca. Họa Nhi kiên trì đem túi tiền một lần nữa nhét vào yêu nữ Nhược Nam trong lòng bàn tay. Túc Huyền, ta ngược lại mong đợi, thế nhưng là cha ta cứ không nha. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không nhịn được hết ý kiến, dở khóc dở cười lắc đầu, ta là thật không cần bạc. Nếu là thiếu bạc, ta nhất định hỏi ngươi mở miệng. Ách, được rồi, vậy ta cấp cô ra giữ lại. Ngươi nếu là thiếu bạc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngại ngùng. Khoảng thời gian này, ngươi dạy ta làm món ăn, ta còn chưa có đàng hoàng cảm tạ ngươi. Họa Nhi thấy yêu nữ Nhược Nam kiên trì như vậy, cũng liền chỉ cần thôi. Nghe được Họa Nhi phải đem bạc cấp Chu Bình An giữ lại, yêu nữ Nhược Nam không nhịn được không nói kéo kéo khỏe miệng. Cô nàng ngốc này, thật là không cứu. Vậy ta đi Nhược Nam. Họa Nhi bái kiến Lý Xu nóng lòng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Bất quá, cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc, Họa Nhi mới bước được bước, cánh tay liền lại bị yêu nữ Nhược Nam cấp kéo lại. A. Họa Nhi kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác. Ha ha, Nhược Nam có phải hay không hối hận, được rồi, ta không cưới ngươi, nặng, cho ngươi. Họa Nhi cười móc ra túi tiền. Không phải, ta nói là ta cùng đi với ngươi. Yêu nữ Nhược Nam cười đưa tay đem Họa Nhi tay nhỏ nhấn trở về. A, ngươi phải cùng ta cùng nhau đi. Họa Nhi kinh ngạc há to miệng. Đúng nha, ta cùng đi với ngươi bái kiến hạ tiểu thư các ngươi. Yêu nữ Nhược Nam lại lặp lại một lần. Ngươi đi bái kiến tiểu thư. Họa Nhi lại một lần nữa nuối rộng ra miệng nhỏ. Họa Nhi, ngươi nghĩ à, ta thế nào cũng coi là cô gia nhà ngươi khách à, làm khách, thế nào có thể không đi bái kiến một cái nữ chủ nhân đâu. Không đi, chẳng phải là quá thất lễ. Yêu nữ Nhược Nam nói như vậy. Ách, hình như là a. Họa Nhi cảm thấy không đúng chỗ nào, lại cảm thấy yêu nữ Nhược Nam nói có đạo lý. Đương nhiên là, chúng ta đi nhanh đi. Yêu nữ Nhược Nam lôi kéo Họa Nhi cánh tay, đi ra ngoài. Nhược Nam, ngươi cũng không nên nói lung tung, càng không được đem dao găm của ngươi cái gì móc ra. Họa Nhi liên tục dặn dò. Yên tâm đi. Yêu nữ Nhược Nam miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo nói. Nàng sở dĩ muốn đi theo Họa Nhi cùng đi bái kiến Lý Xu, là vì làm một chuyện, làm một việc lớn. Nàng mong muốn giúp Họa Nhi một tay. Bao nhiêu lần, Họa Nhi ở trời còn chưa sáng liền đứng lên chuẩn bị cho Chu Bình An điểm tâm, bao nhiêu lần, Họa Nhi đi chợ một chuyến lại một chuyến, liền vì mua một con chân năm gà mái già cấp Chu Bình An hầm canh gà uống, bao nhiêu lần, Họa Nhi một chuyến mang theo làm xong đồ ăn, không ngại cực khổ đi chết quân trại lính khao thưởng binh sĩ, bao nhiêu lần, Họa Nhi không biết ngày đêm cấp Chu Bình An làm quần áo, ngón tay cũng mài ra vết chai rồi, bao nhiêu lần, Họa Nhi đỏ mặt tiền hai. Cấp Chu Bình An ấm áp chăn, chờ Chu Bình An đi ngủ lúc, xuống lần nữa giường tới. Dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới không còn có so Họa Nhi đối Chu Bình An tốt hơn nữ nhân, bao gồm Họa Nhi tiểu thư Lý Du, Họa Nhi đã là bệnh tình nguy cấp, không có thuốc nào cứu được. Nếu Họa Nhi tâm tâm niệm niệm Chu Bình An, đối Chu Bình An móc tim móc phổi, nếu bản thân cũng không thuyết phục được Họa Nhi, vậy thì định giúp nàng một tay được rồi. Tương đối ở vốn không quen biết, chưa bao giờ nghe Lý Du, yêu nữ Nhược Nam cho là Họa Nhi mới là đáng giá nhất Chu Bình An yêu nữ nhân. Họa Nhi dài đẹp mắt, vóc người nên mập địa phương phi thường mập, không nên mập địa phương tuyệt không mập, lời nói hành động lễ độ có tiết, so với cái kia đại gia tiểu thư còn phải biết lễ đâu. Họa Nhi tay nghề nấu nướng, ở bản thân đích thân dạy dỗ hạng, làm đồ ăn đã là ăn rất ngon, bình thường quán cơm nhỏ đầu bếp cũng không nhất định có Họa Nhi làm ăn ngon. Họa Nhi tính tình tốt, khắp nơi vì Chu Bình An suy nghĩ, đối Chu Bình An móc tim móc phổi. Như vậy Họa Nhi thế nào có thể làm nàng một tiểu nha đầu, chịu làm kẻ dưới đâu? Lần này mình phải thật tốt cùng kia cái gì Lý Xu nói một chút, thật tốt vì Họa Nhi ra vóc dáng. Nếu là miệng không thuyết phục được, yêu nữ Nhược Nam không ngại dùng đao thuyết phục nàng, tin tưởng nhất định có thể thuyết phục. Yêu nữ Nhược Nam đối với lần này rất là tự tin. Họa Nhi không biết yêu nữ Nhược Nam chân thực ý tưởng, nếu là biết, nhất định chết cũng sẽ không để yêu nữ Nhược Nam đi cùng. Ra cửa đi về phía nam đi, đi không bao lâu liền thấy sáng sủa hẳn lên tòa nhà lớn. Lúc này mới một ngày không thấy, cái này tòa nhà lớn liền biến có chút xa lạ, cửa nhiều hai tôn cao lớn uy vũ sư từ đá, phủ đệ bảng hiệu cũng đổi thành Chu phủ trong nháy mắt cao đại thượng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, chính là chỗ này. Chương 1623, yêu nữ Nhược Nam tính toán chương 1623, yêu nữ Nhược Nam tính toán bầu trời trong xanh, thái dương cao chiếu, mặc dù đã là mùa đông khắc nghiệt, cũng cảm giác có mấy phần đập vào mặt ấm áp, là dấu hiệu tốt. Yêu nữ Nhược Nam mang theo cao quý sứ mạng, theo bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đi tới mới tinh Chu trước phủ. Còn chưa kêu cửa, sai vật liền liếc mắt nhận ra Họa Nhi, mở ra cửa hồng đem bản thân cùng Họa Nhi mời đi vào. Không chỉ nhiệt tình, thậm chí còn có chút định bỡ cảm giác. Yêu nữ Nhược Nam thấy cảnh này, không khỏi có một ít ngoài ý muốn, xem ra Họa Nhi trong phủ địa vị giống như không thấp a tiến trong phủ, liền thấy lui tới bà tử, vũ giả, tập dịch, đều là quần áo mới toanh chỉnh tề, có không ít địa vị cao chút, xuyên hay là cẩm y tơ lụa chất liệu, so chấn trên gia đình hào phú nữ chủ tử xuyên còn tốt hơn. Họa Nhi tỷ tỷ, ngươi thế nào như thế nhanh đã tới rồi, vương bà tử chính thu xếp xe ngựa đi đón ngươi đây. Một quần áo mới tinh Lục Hiên tiểu nha đầu, ngạc nhiên thấy được Họa Nhi, dịu ra dịu dít nói: "Tiểu Thúy, ta nghĩ tiểu thư còn có các ngươi a, nơi nào còn chờ được đến tới đó ta?" Họa Nhi híp mắt cười nói: "Chúng ta cũng muốn chết Họa Nhi tỷ tỷ, vậy ta thông báo người đi tìm vương bà tử, nói trở về Nhi tỷ tỷ đến rồi, không cần đi tiếp." Tiểu nha đầu nói, gọi lại một phải đi chuồng ngựa gã sai vặt, để cho hắn cấp vương bà tử bàn tiếng. "Khanh khách, Thúy Nhi còn gọi Họa Nhi tỷ tỷ đâu, phải gọi gì Họa Nhi mới là? Chúng ta cấp di nương thỉnh an." Lúc này lại đến đây hai cái nha đầu, cười khanh khách trêu ghẹo một phen, hai tay ấn eo cấp Họa Nhi hành lễ. Chi kẻ mày mực, Bích Ngọc các ngươi hai cái tiểu đệ tử nói rằng cái gì, ăn no dỗi việc chính là không phải, lại nói rằng xé miệng của các ngươi. Họa Nhi nhất thời đỏ bừng mặt, gắt một cái, đỏ mặt tía thai thẹn thùng mắng. Chúng ta nào có nói rằng, tiểu thư đều nói, chỉ cần Họa Nhi tỷ tỷ cùng cô ra tròn phòng, liền mang Họa Nhi tỷ tỷ làm gì nương đâu, tiểu thư còn cố ý cấp Họa Nhi tỷ tỷ lưu lại một căn phòng đâu, cùng tiểu thư cùng cô ra đi ngủ phòng ngủ chính đang ở một cái nhà a, chính là vì phương tiện Họa Nhi tỷ tỷ hầu hạ đâu. Chi kẻ mày mực cùng Bích Ngọc hai cái tiểu nha đầu thấy được Họa Nhi đỏ mặt tía thai bộ dáng, không nhịn được che miệng nhỏ ăn một chút nở nụ cười. Các ngươi nói rằng cái gì? Hừ, không để ý tới các ngươi, ta đi bái kiến tiểu thư. Họa Nhi đỏ bừng mặt, trong mắt như nước chừng các nàng vậy, cũng như chạy trốn dơ lên gấu váy từ nay về sau viện một đường chạy chậm lên. Yêu nữ Nhược Nam bước đi thong dong, nhẹ nhõm đuổi theo một đường chạy chậm Họa Nhi, trong đầu tràn đầy mới vừa đối thoại, Họa Nhi nếu bị mang gì nương rồi. Tiến rủ xuống hoa nhóm chính là hậu viện, chính giữa phòng ngoài, hai bên là khoanh tay hành lang, nhã lương vẽ nóc, phòng ngoài địa phương để một trường dài mấy mét tím trồng một bích ngọc dáng vẻ sáu đồ trang trí, lộ ra quý khí cùng phong cách. Hậu viện trong đều là lão mụ tử cùng tiểu nha đầu, xuyên nhìn so tiền viện còn hoa lệ có chất cảm, ở tới vội vàng rượu quét sân, trang sức sân, hiện tại cũng đã là mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng là trong sân cũng là tùy ý có thể thấy được bốn mùa thường thanh lục mô hình còn có tranh nhau mở ra bông hoa, để cho yêu nữ Nhược Nam không nhịn được ngạc nhiên trợn to hai mắt. Họa Nhi tỷ tỷ, Họa Nhi cô nương. Họa Nhi ở hậu viện càng được ưa chuộng, người nhìn thấy cũng chủ động chào hỏi, quen thuộc còn trêu chọc mấy câu. Qua đồ trang trí, chính là ba gian đại sảnh. Đại sảnh phía sau chính là phòng chính chủ viện, biểu viện ngay mặt là năm gian phòng trên. Hai bên hai dòng trái phòng, bất quá bên phải ba gian trái phòng, tạm thời cải tạo thành phòng bếp, rộng rãi cực kỳ, mơ hồ có thể thấy được vũ giả ở bên trong thanh tẩy trái cây rau củ, thu thập gà vị thịt cá, mùi thơm bữa ăn tràn ra ngoài. Phòng chính trước có ba cái nha đầu cùng hai cái lão mụ tử ở phơi nắng chăn, thấy được Họa Nhi đến, cười tiến lên đón đến, Họa Nhi tỷ tỷ, Họa Nhi cô nương gào thét đứng lên, nhiệt tình cũng được. Họa Nhi nhất nhất gọi ra tên của bọn họ, cười cùng các nàng chào hỏi. Thật là nói Tào Tháo liền đến. Mới vừa rồi chủ tử còn đọc Họa Nhi cô nương đâu, vừa vặn Họa Nhi cô nương đã tới rồi. Một mặt béo tiểu nha đầu cùng một mắt phượng tiểu nha đầu còn tranh nhau cấp Họa Nhi đánh lên rèm, đi vào trong thông bẩm, Họa Nhi cô nương đến rồi. Ta đi trước bái kiến tiểu thư, hồi đầu lại với các ngươi trò chuyện. Họa Nhi cười híp mắt gật đầu đáp lại, vào trong nhà. Chờ vào phòng, yêu nữ Nhược Nam thích đứng trong phòng tia sáng, liền thấy được một mặt trứng lống miệng anh đào, màu da trắng non co con trạch, áo khoác áo lông trồn bên trong mặc váy dài, cười mốt như hoa thiếu nữ từ trong phòng đi ra, phía sau đi theo hai cái mặc xanh tươi gấm bị giáp áo đông nha đầu. Đây chính là trong truyền thuyết Lý Xu Lý tiểu thư, yêu nữ Nhược Nam một cái liền kết luận người đầu thân phận. Ừm. Lý tiểu thư mặc dù dáng dấp cũng tương đối khá, nhưng là cùng Họa Nhi cũng chính là không phân cao thấp đi, hai người tướng mạo là mỗi người mỗi vẻ, hoàn mập đến gầy, đều có đẹp điểm. Bất quá, bàn về vóc người đến, vị này Lý tiểu thư vóc người rõ ràng không có Họa Nhi tốt, Họa Nhi nên lớn địa phương so với nàng còn tốt đẹp hơn một vòng to đâu, càng đòi nam nhân thích. Tổng hợp tướng mạo cùng vóc người, Chu Bình An cái đó sắc du côn sách ngai tử, khẳng định càng thích Họa Nhi nhiều như vậy một ít. Thế là, không đợi hai bên mở miệng, yêu nữ Nhược Nam liền giành mở miệng trước, vị này chính là Lý tiểu thư đi. A ha. Trong phòng đi ra thiếu nữ nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt cũng trong lúc nhất thời cứng lại. Họa Nhi rõ ràng cũng là sửng sốt. Khu khu, phải gọi Chu phu nhân đúng không? Yêu nữ Nhược Nam thấy vậy hơi ngẩn ra, sửa lời nói. Khanh khách, ta cũng không phải là tiểu thư, ta là tiểu thư đại nha đầu Cầm Nhi. Họa Nhi, đây là người nào a? Cầm Nhi không nhịn được che miệng nhỏ nở nụ cười, sau đó tiến lên kéo Họa Nhi tay, cười hỏi. Nàng gọi Nhược Nam, coi như là cô gia khách đi, cha nàng ở cô gia thủ hạ chết quân hiệu lực. Hình như là cái tiểu đoàn trưởng. Họa Nhi hướng Cầm Nhi giải thích nói, giới thiệu sơ lược một cái yêu nữ thân phận của Nhược Nam. Nhược Nam, ngươi không nhận biết cũng không nên lo nhận, đây là Cầm Nhi, không phải tiểu thư nhà ta. Họa Nhi xoay người lại đối yêu nữ Nhược Nam cải chính nói. A, vậy mà không phải chính chủ Lý Xu, cũng chỉ là Lý Xu thiếp thân đại nha đầu. Yêu nữ Nhược Nam không nhịn được lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vậy mà nhìn nhầm nhận lầm người rồi. Khanh khách, ta giống như nghe được Họa Nhi thanh âm, thế nhưng là Họa Nhi trở lại rồi. Đang ở yêu nữ Nhược Nam giật mình bản thân nhận lầm người thời điểm, trong phòng truyền tới một thanh thúy giọng nữ dễ nghe, mấy lần làm nữ sinh không thừa nhận cũng không được thanh âm này thật là dễ nghe, phảng phất trời tuyết lớn bay tới một con chim sơn ca. Chỉ riêng nghe thanh âm, yêu nữ Nhược Nam trong đầu liền không nhịn được buộc vòng quanh một vị thiên tiên cũng tựa như mỹ nhân. Bất quá làm chủ nhân của thanh âm ở mấy cái lao mụ tử, nha đầu vây quanh hạ tử trong phòng đi ra lúc, yêu nữ Nhược Nam con ngươi không nhịn được rụt lại. Vốn cho là mình tưởng tượng liền đã đẹp lắm rồi, thế nhưng là chờ chính chủ đi ra, yêu nữ Nhược Nam mới biết tưởng tượng của mình quá nghèo túng, quá hết ngồi đại giếng, chính chủ so với mình tưởng tượng còn phải đẹp hơn không chỉ gấp mấy lần. Đẹp, thật đẹp, nói nghiêng nước nghiêng thành khoa trương chút, nói có một không hai thiên hạ cũng là tả thực. Không chỉ có đẹp, hơn nữa quý khí bức người, thậm chí, yêu nữ Nhược Nam trong lòng không nhịn được hiện lên một từ, mẫu nghi thiên hạ. Ta chưa thấy qua hoàng hậu lớn lên cái dạng gì, nhưng là hoàng hậu ước chừng cũng sẽ không qua như vậy đi. Giai nhân tuyệt sắc còn lớn bụng, mang thai vị mười phần, trên mặt tản ra mẫu tính chói lọi, tăng thêm mấy phần mẫu nghi thiên hạ mùi vị. Cũng như vậy giai nhân tuyệt sắc so sánh, Họa Nhi cũng liền xứng làm cái nha đầu. Giờ phút này, yêu nữ Nhược Nam không chỉ có vì Họa Nhi ra mặt vậy cũng nữa không nói ra miệng, thậm chí chính mình cũng tự ti mặc cảm. Chương 1624, tự ti mặc cảm chương 1624, tự ti mặc cảm tiểu thư, nô tỳ rất nhớ ngươi. Họa Nhi thấy được Lý Xu, nhất thời nhãn tình kích động đều đỏ, tiếp theo nước mắt giống như là đoạn mất tuyến hạt châu vậy ào 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 chảy ra. Thế nào nha đồng đốc, thế nhưng là tướng công ước hiếp ngươi. Nói với ta với ngươi làm chủ. Lý Xu thon thon tay ngọc khẽ vuốt bụng bầu, mỉm cười trêu ghẹo nói: "Khanh khách, nếu là cô gia ước hiếp Họa Nhi, liền phạt cô gia không được lên giường." Cầm Nhi che miệng nhỏ vừa cười vừa nói: "Không có, không có, cô gia không có ước hiếp ta, là ta quá nhớ tiểu thư, ta còn không có cùng tiểu thư tách ra qua như thế dài lúc đâu." Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi liền vội vàng nói, đầu đung đưa bay lên. Yêu nữ nhược nam đứng ở đó, còn không có từ mới gặp gỡ Lý Xu trong rung động phục hồi tinh thần lại đâu. "Họa Nhi, ngươi xem thật gầy quá à, dì Vương, nhanh cấp Họa Nhi tay cầm mạch nhìn một chút." Lý Xu đối phía sau nói. Nhất thời, một 50 tuổi khoảng chừng, có một cái hòm thuốc bà tử nghe tiếng đi ra, nàng là kinh thành nổi danh nữ y y, chủ yếu trị liệu phụ nữ tật bệnh, nhất là am hiểu phụ sản khoa, đại gia đều gọi nàng là vua gì, là Lý Xu cố ý dùng số tiền lớn mời tới giữ thai, sản xuất. Dì Vương y thuật rất tốt, kỳ thực bằng y thuật của nàng, thu nhập rất khả quan, gia cảnh không sai, làm sao nàng có một phá của nhi tử, là nàng cùng vong phu sinh đồng yêu, từ nhỏ chiều quá sinh hư, văn không được võ không phải, làm sao ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, một trận đánh bạc bại quang gia nghiệp, còn thiếu người ta sòng bạc không ít bạc. Lúc này Lý Xu lấy ra dì Vương không tự tuyệt được số tiền lớn, hơn nữa không chỉ như vậy, Lý Xu còn thông qua Lâm Hoài Hầu phủ quan hệ, cấp dì Vương nhi tử ở Ngũ Quân Đô đốc phủ nha môn như một thiếu, làm một tiểu lại. Người khoan hay nói, dì Vương nhi tử ở Ngũ Quân Đô đốc phủ sau khi đi làm, ăn uống cá cược chơi gái tật xấu thật đúng là sửa lại không ít, ít nhất sau khi đi làm cũng nữa không có đi đổ qua bác. Thấy được nhi tử bắt đầu hối cải thay đổi, dì Vương trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, đối Lý Xu cảm tạ ơn đức. Thế là, dì Vương liền hoàn toàn một lòng một dạ đi theo Lý Xu, thành chu phủ nữ y liễu không cần tiểu thư, không cần lo lắng cho ta, thân thể ta không có sao. Họa Nhi cảm động không cần, tiểu thư thật là đối ta quá tốt rồi. Có được hay không, muốn dì Vương định đoạt. Ngươi xem so ở kinh thành lúc, gầy không ít đâu, để cho dì Vương kiểm tra một chút cũng tốt để cho ta an tâm. Từ kinh thành đến ứng tiên, địa vực sự khác biệt lớn, không quen khí hậu cũng là chuyện thường, bất quá cũng không cần lo lắng, điều lý là có thể khôi phục. Lý Muội mỉm cười nói. Họa Nhi cô nương, ngươi ngồi xuống, để cho ta với ngươi tay cầm mạch. Dì Vương tiến lên, nói với Họa Nhi. Ý tốt khó chối từ, Họa Nhi liền do dì Vương lôi kéo ngồi xuống, đem cánh tay đặt lên bàn, dì Vương tiến lên đưa ngón tay ra khoác lên Họa Nhi mạch bên trên, nhắm mắt lại cẩn thận bắt mạch chốc lát, lỏng ngón tay ra, mở mắt. Dì Vương, Họa Nhi thân thể được chứ? Lý Xu quan tâm gian đạo. Tổng thể còn tốt, bất quá. Dì Vương nhẹ giọng trả lời, nói đến đây dừng một chút. Bất quá cái gì? Trong phòng người nhất thời khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, là bệnh vặt, Họa Nhi cô nương có phải hay không gần mấy tháng, kinh nguyệt lượng khi nhiều khi ít, có lúc trước hạn mấy ngày, có lúc thời là rời lui ngày mấy ngày, còn nương theo bụng vô ích đau. Dì Vương khẽ mỉm cười một cái, an ủi hạ đám người, lại nhẹ giọng hướng bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi dò hỏi. Nói tới riêng tư, Họa Nhi có chút đỏ mặt gật gật đầu, mỗi tiếng nói, dì Vương nói cũng đúng. Vậy thì đúng, Họa Nhi cô nương là kinh nguyệt không điều, nguyên nhân cùng không quen khí hậu có quan hệ, còn chưa thích đứng nơi đầy thủy thổ. Dì Vương nhẹ giọng nói, đây là một bệnh vặt, chỉ cần dưỡng khí huyết là tốt rồi, ta cái này có toa thuốc, lấy số ít đương quy, bạch tượng, phục linh, nướng cam thảo gián phục, hôn lấy đường đỏ, mỗi ngày trước khi ngủ dùng một chén, liên tục dùng nửa tháng là được trị tận gốc. Dì Vương mỉm cười người mở một toa thuốc, để cho người ấn phương đi lấy thuốc. Dì Vương, Họa Nhi có không quen khí hậu, vậy chúng ta còn có trong phủ nha đầu bà tử tạp dịch tất cả đều là từ kinh thành đến, có hay không cũng có không quen khí hậu mầm họa. Lý Xu quan tâm mà hỏi. Trong phòng bà tử nha đầu đều vì Lý Xu quan tâm các nàng cảm động không thôi. Tiểu thư không cần lo lắng, từ kinh thành đến chỗ này, mỗi đến đầy đất ta cũng đặc biệt yêu cầu đại gia cái ăn bên trên gia tăng địa phương làm đậu hũ, chính là vì phòng ngừa không quen khí hậu. Đậu hũ mềm mại, đối dạ dày không có kích thích tính, là ăn bổ hàng cao cấp, địa phương hạt đậu cùng nước chế tác đậu hũ, có thể điều hòa địa phương ăn uống, cũng có thể khiến thân thể thích ứng địa phương thủy thổ. Dì Vương nhẹ giọng giải thích nói. Dì Vương không hổ là y thuật thánh thủ. Lý Xu gật đầu tán dương. Không trách chúng ta gần như không có ai không quen khí hậu tiêu chảy, nguyên lai đều là dì Vương công lao, Vương Di thái lợi hại. Cầm Nhi đám người sau biết sau cảm giác bừng tỉnh ngộ, đi theo tán dương. Nơi nào, tiểu thư quá khen, đây đều là chút không lên được mặt đài nhỏ thiên phương mà thôi. Dì Vương khiêm tốn nói. Dì Vương khiêm nhường, phòng bệnh ở chưa phát thời khắc, mới lộ vẻ y thuật thánh thủ bản sắc. Cổ đại thần y biện tức có hai cái ca ca, y thuật cũng cao hơn hắn, nhất là đại ca của hắn, y thuật cao siêu nhất. Sở dĩ hai cái ca ca thanh danh không bằng hắn, là bởi vì hắn lớn ca chữa bệnh đều là ở bệnh tình phát tác trước, phần lớn người cũng đều thời điểm không biết, trực tiếp trừ bỏ nguyên nhân bệnh, phòng ngừa bệnh tình. Hắn nhị ca chữa bệnh là ở bệnh tình mới vừa xuất hiện, chẳng qua là nhỏ nhẹ bệnh nhẹ lúc, liền loại trừ nguyên nhân bệnh, mà hắn chữa bệnh là ở bệnh tình phát tác nghiêm trọng sau trị liệu. Cho nên mọi người không biết đại ca hắn y thuật cao siêu, cho là hắn nhị ca chỉ biết trị liệu nhỏ nhẹ bệnh nhẹ, lầm tưởng biện thức y thuật cao siêu nhất. Lý Xu mỉm cười nói. Lý Xu một tịch tán thường vậy, dì Vương rõ ràng vừa lòng, hơn nữa còn có được công nhận cảm động. Họa Nhi, dì Vương vậy, ngươi nhưng nghe rõ. Mỗi ngày trước khi ngủ, muốn đúng lúc uống thuốc mới là. Lý Xu đối Họa Nhi dặn dò. Ừ, đa tạ tiểu thư, đa tạ dì Vương. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cảm động ánh mắt long lanh nước. Tiểu thư, nếu là vô sự vậy, ta đi chế thuốc. Dì Vương đứng dậy hướng Lý Xu nhỏ giọng cáo lui, cuối cùng không để lại dấu vết tiến tới Lý Xu bên hai, nhỏ bé yếu ớt mỗi tiếng nói, tiểu thư, Họa Nhi cô nương hay là hoàn bích tấm thân xử nữ? A a, đi đi dì Vương. Lý Xu nghe dì Vương bẩm báo, không nhịn được mà ra, rất nhanh liền vẻ mặt như thường gật gật đầu. Ở dì Vương đi xuống về sau, Lý Xu trong đầu còn bấn vít dì Vương bẩm báo, Họa Nhi hay là song tấm thân xử nữ? Biết được Họa Nhi vẫn là xử nữ hoàn bích chi thần, Lý Xu trong lòng phản ứng đầu tiên đúng lắm cao hứng. Chính mình cũng căn dặn qua Họa Nhi, lại sớm chiều chung sống mấy tháng, Chu ca ca vậy mà không hề động Họa Nhi. Lý Xu làm sao có thể không cao hứng đâu? Điều này nói rõ, ở Chu ca ca trong lòng chỉ có một mình nàng. Thế nhưng là ở cao hứng rất nhiều, vẫn còn có chút lo âu. Dù sao, nàng bây giờ lớn bụng, không thật giống thường ngày như vậy thỏa mãn Chu ca ca, mà Chu ca ca đang lúc ăn tùy biết bị, độ tuổi huyết khí phương cương, bản thân chính là nếu không nguyện, cũng không thể không nhìn Chu ca ca sinh lý nhu cầu. Tiếp tục như vậy không được à, chẳng phải là cấp bên ngoài cái nào nửa người nửa ngậm nữ nhân thừa dịp cơ hội. Thì như, nghĩ tới đây, Lý Xu liếc mắt một cái Họa Nhi phía sau yêu nữ nhược nam. Chương 1625, cao hứng cùng lo âu chương 1625, cao hứng cùng lo âu ở dì Vương hướng Lý Xu môi âm thanh bẩm báo Họa Nhi vẫn là tấm thân xử nữ thời điểm, yêu nữ nhược nam lỗ hai thính hơi đông lúc đích, vốn là bị Lý Xu dung mạo khí độ chấn tự ti mặc cảm nàng, giờ phút này bỗng dưng lại tinh thần trọng chấn. Không thể không nói dì Vương làm bác sĩ nhiều năm, có chút phụ nữ trẻ em mắc phải nỗi niềm khó nói, có chút bệnh tình chỉ có thể nhỏ giọng nói cho người mắc bệnh bản thân, lâu ngày, nàng đã sớm có đạo này kinh nghiệm. Lúc này, nàng nhỏ giọng mật cáo Lý Xu, tại chỗ người khác cũng không có nghe được, thậm chí cũng không có nhận ra được dì Vương có nói chuyện với Lý Xu. Bất quá, yêu nữ nhược nam là một ngoại lệ. Yêu nữ nhược nam là người tập võ, hơn nữa còn là tập võ thành công người, hai thính mắt tinh hơn xa thường nhân, dì Vương nhỏ như muội âm thanh dị thai, nàng nghe rõ ràng, một chữ cũng không rơi. Họa Nhi vẫn còn thân xử tử. Chu Bình An dĩ nhiên thẳng đến cũng không có đụng Họa Nhi. Họa Nhi dài hồn nhiên đáng yêu, vóc người lại đẹp, còn thường đi cấp sách ngai tử chăn ấm, đưa đến mép thịt, sách ngai tử vậy mà đều không có đụng, hắn sẽ không không được a. Phi, thế nào sẽ? Mới lên cái ý niệm này, yêu nữ nhược nam chính mình cũng bị bỏ, lần trước Chu Bình An giả say rượu lừa gạt mình con hắn, tự mình đánh hắn thời điểm, hắn cũng phi, sắp vô lại. Thế nào có thể không được chứ? Còn có, Lý Xu đụng cũng như thế lớn. Có thể thấy được Chu Bình An cái này sách ngai tử sắp vô lại hành không được. Được rồi, bất kể Chu Bình An tại sao bất động Họa Nhi, cái này không phải trọng điểm. Bây giờ trọng điểm là gì, Vương tại sao phải hướng Lý Xu bẩm báo Họa Nhi vẫn còn thân xử từ đâu? Nếu như trước Lý Xu không có đóng gì đại vương, dì Vương chắc chắn sẽ không thêm này đẩy miệng a. Cho nên, nhất định là Lý Xu trước hạn giao phó. Cho nên mới vừa Lý Xu quan tâm Họa Nhi gầy cái gì, là vì phương tiện dì Vương kiểm tra Họa Nhi thân thể mượn cớ đi. Hừ, người nữ nhân này tâm cơ cùng thủ đoạn hoàn toàn không kém với dung mạo của nàng cùng khí độ, đều là đỉnh cấp. Kỳ thực, vốn là tiến trong phủ, thấy được Họa Nhi địa vị siêu nhiên, cùng với sắp bị mang vì di nương đánh ngộ, hơn nữa thấy được dung mạo như thiên tiên, quý khí bức người lại lớn bụng Lý Xu, cùng với Lý Xu đối Họa Nhi thân hậu chiếu cố về sau, nàng đã sớm không có lúc tới ý nghĩ kia. Thế nhưng là, giờ phút này nghe được dì Vương hướng Lý Xu muội âm thanh bẩm báo Họa Nhi vẫn là tấm thân xử nữ sau, nàng nhìn lại Lý Xu, cảm thấy được Lý Xu dung mạo như thiên tiên, quý khí bức người hạ một cái khác phó khuôn mặt. Lý Xu tuyệt không phải trên mặt nàng như vậy hiền lành vô hại. Ở yêu nữ nhược nam xem ra, cái này Lý Xu tướng mạo cùng quý khí làm hoàng hậu cũng là dư xài, bất quá nàng làm hoàng hậu cũng 89 phần 10 đắc kỷ, lữ trí loại này độc về sau, cực kỳ có tâm cơ cùng thủ đoạn, Họa Nhi cùng nàng căn bản không phải một ngang nhọc cấp. Hơn nữa, thông qua hôm nay một phen quan sát, yêu nữ nhược nam cũng là đã nhìn ra, tại không có đầu óc Họa Nhi trong mắt, sợ là nhà nàng tiểu thư Lý Mội là vị thứ nhất, chỉ cần nàng tỷ tiểu thư ra lệnh một tiếng, nàng chính là tan xương nát thịt cũng cam lòng, nhà nàng cô ra là vị thứ hai, còn phải trong nhà nàng tiểu thư dưới. Nếu là Lý Xu có lòng, một hấp là có thể đem Họa Nhi cái này ngốc cô nàng cấp nhai nát xương, xương vụn cũng không nhất định sẽ phun ra. Yêu nữ nhược nam thật sự là không yên tâm Họa Nhi, cho nên nàng giờ phút này quyết định chủ ý, muốn ở lại Chu phủ, lân cận quan sát một chút Lý Xu, cũng liền gần che chở điểm Họa Nhi cái này ngốc cô nàng, miễn cho bị người khác ăn tươi nuốt sống. Khu khu. Yêu nữ nhược nam nghĩ tới đây, không khỏi ho khan một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Nghe được tiếng ho khan, đám người lúc này mới chú ý tới yêu nữ nhược nam. Họa Nhi có chút ngượng ngùng sờ một cái sau gáy, vừa thấy được tiểu thư thật sự là quá cao hứng, lại đem nhược nam quên đến nào sau. Ra mắt Lý tiểu thư, ta là. Yêu nữ nhược nam ho khan một tiếng về sau, bắt đầu tự giới thiệu mình. Họa Nhi giới thiệu yêu nữ nhược nam thanh âm cũng gần như đồng thời băng lên, tiểu thư, nàng là. Nhược nam. Ta biết. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, cắt đứt yêu nữ nhược nam tự giới thiệu mình. A, Lý tiểu thư vậy mà biết tên của ta. Yêu nữ nhược nam nghe được Lý Xu đọc lên tên của nàng, nhất thời rất là ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Xu vậy mà biết tên của nàng. Ta không chỉ có biết tên của ngươi, ta còn biết rất nhiều chuyện của ngươi. Lý Xu một đôi đen nhánh như mực con ngươi xem yêu nữ nhược nam, phản phất có thể xem thấu yêu nữ nhược nam vậy, nên miệng lên lau một cái nhàn nhạt cười, xoa nắm tay ngọc tùy ý gật một cái đầu dưới cái ghế, từ tốn nói, người tới là khách, nhược nam, cô nương mời ngồi đi. Người đâu, cấp khách dâng trà. Lý Xu phân phó nói. Đa tạ Lý tiểu thư. Yêu nữ nhược nam ôm quyền nói tạ, lại nói tiếp, mới vừa tiểu thư nói biết ta rất nhiều chuyện. Tin đồn, cũng không biết thật giả. Lý Xu khỏe miệng một nụ cười nhẹ, chậm rãi mở miệng nói, nhược nam, nguyên đại cấu sơn sơn trại thiếu đừng ra, ở mấy tháng trước giang nam nạn lũ lúc, xuất lính sơn trại nhân hóa thân nạn dân, đến cậy nhờ đương nhiệm chi huyện tĩnh nam phu quân chủ chỉ khai sáng bắc ngoại ô bức hồng khu, sau cùng ngươi cha như gió ngụy trang vì cứu mẹ bán mình cha con, Họa Nhi lòng tốt cùng các ngươi mời lựa bạc cứu mẹ, Nhược Nam kiên trì tự bán vì nha hoàn, tiến vào phu quân huyện nhà hậu viện về sau. Đột nhiên bắt cóc phu quân, ý đồ mưu tài hại mệnh. Kỳ thực, Nhược Nam cô nương bọn họ lúc ấy có phải là vì mưu tài đi, hại mệnh nên còn không cho tới. A, không nghĩ tới lại là cái nữ sơn tặc, hay là cái gì phiền phức thiếu đương ra. Cái gì, nàng làm bộ bán mình làm nô, lừa gạt Họa Nhi tiến vào hậu viện, bắt cóc cô ra, mong muốn mưu tài hại mệnh. Cầm Nhi chờ một đám nha đầu bà tử nghe được cái này, không nhịn được phát ra từng tiếng kêu lên, từng cái một liếc nhìn yêu nữ Nhược Nam. Thật, có thật không Họa Nhi? Cầm Nhi đám người hướng Họa Nhi chứng thực. Họa Nhi gật đầu một cái, nhất thời Cầm Nhi chờ nha đầu bà tử tiếng kinh hô lớn hơn, nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam ánh mắt cũng càng khác thường, lại sợ vừa giận. Bảo vệ tiểu thư. Cầm Nhi sợ hãi nhưng vẫn là kiên định chắn Lý Xu trước người, e sợ cho yêu nữ Nhược Nam cái này phía trước núi trại thiếu đương gia đối tiểu thư bất lợi. Ha ha, không có sao Cầm Nhi, không cần ngạc nhiên, đều đi qua. Nhược Nam bọn họ bây giờ đã khí ám đồ mình, cải tà quy chính. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, tỏ ý Cầm Nhi không cần khẩn trương, nói tiếp, lúc ấy cũng là hữu kinh vô hiểm, phu quân không chỉ có biến nguy thành an, còn thuyết phục Nhược Nam bọn họ, Nhược Nam các nàng sơn trại đều thuộc về Thuận Phu Quân, thành phu quân dưới quyền trích quân tướng sĩ, ừm, Nhược Nam cha hắn Nhược Phong còn giúp phu quân khuyên hàng mấy cái sơn trại, dẫn bọn họ cùng nhau đến cậy nhờ phu quân dưới quyền trích quân, Nhược Phong bây giờ là trích quân dưới quyền một tiểu đoàn. Trưởng, không biết ta nói đúng không đúng, Nhược Nam cô nương. Lý Xu mỉm cười nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam. Ha ha ha, rất đúng, một chữ cũng không kém, có thể bị Lý tiểu thư điều tra như thế rõ ràng, Nhược Nam thật là hết sức vinh hạnh cực kỳ đâu. Yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách lên, vỗ tay vì Lý Xu khen hay. Chương 1626, lần đầu tiên giao phong. Chương 1626, lần đầu tiên giao phong. Ở yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách nói đúng vô cùng thời điểm, tại chỗ nha đầu bà tử không khỏi đối với nàng trợn mắt nhìn. Cái này nữ sơn tặc lừa gạt Họa Nhi, bắt cóc cô ra, ý đồ mưu tài hại mệnh, lại vẫn như vậy chẳng biết xấu hổ. Nếu không phải cô ra phúc lớn mạng lớn bản lãnh lớn, chẳng phải là sớm đã bị cái này nữ sơn tặc cấp mưu tài hại mệnh. Cam ghét đáng giá 100, xem thường đáng giá 100, xa cách đáng giá 100. Tại chỗ nha đầu bà tử trong lòng đối yêu nữ Nhược Nam gần như đồng thời sinh ra mãnh liệt căm ghét cùng xem thường, hơn nữa quyết định muốn xa lánh, xa cách yêu nữ Nhược Nam, đem yêu nữ Nhược Nam liệt vào các nàng danh sách đen. Phản ứng của mọi người, yêu nữ Nhược Nam trong nháy mắt liền cảm nhận được. Bởi vì, nàng vừa dứt lời, cũng cảm giác nhiệt độ chúng quanh trong nháy mắt hạ thấp cả mấy độ, giống như đặt mình vào hầm băng vậy, trên người đều nổi da gà. Nàng con mắt nhìn qua đảo qua liền phát hiện nguyên nhân, mọi người tại đây không khỏi đối với nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trợn mắt lấy coi. Không lạnh mới là lạ chứ. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người. Yêu nữ Nhược Nam con mắt nhìn qua quét qua Họa Nhi lúc, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, Họa Nhi là duy nhất ngoại lệ. Xác thực, tại chỗ nha đầu bà tử không khỏi đối yêu nữ Nhược Nam trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, duy nhất ngoại lệ chính là Họa Nhi. Bởi vì Họa Nhi đã sớm biết những thứ này nội tình, ngay từ đầu nàng so đám người phản ứng còn kịch liệt đâu, bất quá trải qua mấy tháng sớm chiều chung sống, chung nhau trải qua như vậy nhiều chuyện về sau, quan hệ lúc này mới chuyển biến tốt ấm lên. Ta còn nghe nói, Nhược Nam cô nương sớm tại Tĩnh Nam trước liền cùng nhà ta tướng công quen biết. Lý Du tò mò hỏi, coi là vậy đi. Yêu nữ Nhược Nam không có phủ nhận. A, cái này nữ sơn tặc lại đang trước hãy cùng cô gia quen biết. Kia vì sao gặp lại cô gia, sẽ phải bắt cóc cô gia, ý đồ mưu tài hại mệnh đâu, một chút tình cảm cũng không nói, cái này nữ tặc thật đúng là máu lạnh. Mọi người tại đây đối yêu nữ Nhược Nam tâm tình tiêu cực lần nữa tăng gọn. Ta nghe cùng nhà ta tướng công kết đội đi Hoài Ninh huyện thi huyện hương nhân nói, ở nửa đường bên trên Nhược Nam cô nương dẫn người đánh cướp bọn họ, không biết có phải hay không thật. Lý Du mỉm cười, nhiều hứng thú mà hỏi. Cái gì? Nguyên lai đã từng quen biết, chính là nữ sơn tặc đánh cướp qua cô gia một lần. Mọi người tại đây trợn mắt há mồm. Phải, cũng không phải. Yêu nữ Nhược Nam nói tới chuyện cũ, không nhịn được nhíu mày một cái. A, vì sao? Lý Du có chút hăng hái mà hỏi, bất quá vẫn là rất khéo hiểu lòng người nói bổ sung, nếu để cho Nhược Nam cô nương làm có vậy, vậy coi như xong. Cái này cũng không có cái gì làm khó. Ban đầu chúng ta xác thực đánh cướp bọn họ, xác thực nói là đánh cướp trừ Chu Bình An ra những người khác, nhưng là cuối cùng ngược lại bị Chu Bình An cướp. Yêu nữ Nhược Nam hơi cắn răng nói. Nói vậy, cô ra một giới thư sinh, huống chi hay là một người, thế nào có thể phản đánh cướp các ngươi sơn tặc đâu? Tại chỗ nha đầu bà tử rối rít nghi ngờ đứng lên, cho là yêu nữ Nhược Nam đổi trắng thay đen. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, các ngươi muốn tin hay không? Yêu nữ Nhược Nam cũng lười giải thích. Ta còn nghe nói tướng công nhà ta đối ngươi có ân cứu mạng, không biết có phải hay không thật. Lý Xu lại hỏi. Là có như vậy một chuyện, ở phủ An Khánh thi phủ trong lúc ta bị thương chết chìm, bị hắn cứu lên bờ tới. Yêu nữ Nhược Nam gật gật đầu, một câu nói đơn giản mang qua, hơi cắn răng, trong lúc còn bị Chu Bình An chiếm đại tiện nghi đâu. Nghe đến đó, tại chỗ nha đầu bà tử càng là căm giận bất bình, cô gia nhà ta đối ngươi cũng có ân cứu mạng, ngươi vậy mà lấy bán báo ơn, không biết cảm ơn không nói, lại vẫn bắt cóc cô gia mong muốn mưu tài hại mệnh. Nhược Nam, nguyên lai cô gia lần đó tham gia thi huyện là bị ngươi đánh cướp đâu, nguyên lai cô gia thật đối ngươi có ân cứu mạng, vậy ngươi ở Tĩnh Nam còn. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi gồ lên miệng. Trải qua Tĩnh Nam lần đó bắt cóc chuyện, Họa Nhi biết Nhược Nam cùng cô gia ở Tĩnh Nam trước đã gặp mặt hai lần, mỗi lần gặp mặt Nhược Nam cũng đối cô gia kêu đánh kêu giết, nhưng là không biết tình huống cụ thể như thế nào. Không nghĩ tới, chân tướng nguyên lai là như vậy, lần đầu tiên gặp mặt là Nhược Nam đánh cướp vào thành đi thi cô gia, lần thứ hai gặp mặt, nguyên lai cô gia thật cứu Nhược Nam. Ban đầu ở Tĩnh Nam, Nhược Nam bắt cóc bản thân cùng cô gia lúc, cô gia nói đúng Nhược Nam có ân cứu mạng, Nhược Nam chế giễu lại nói không biết là cứu mạng hay là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu, Họa Nhi còn tưởng rằng có hiểu lầm đâu. Không nghĩ tới cô gia thật đã cứu Nhược Nam, đều có ân cứu mạng đâu, Nhược Nam còn bắt cóc cô gia. Họa Nhi, Tĩnh Nam đều là hiểu lầm, ai bảo hắn ở nạn lụt qua sau lương thực thiếu hụt thời điểm, đem giá lương thực tăng như vậy cao, ta còn tưởng rằng hắn phải không chú ý chăm họ sống chết, phát thai nạn tài đại tham con đâu. Yêu nữ Nhược Nam bất đắc dĩ giải thích nói, người khác hiểu lầm không hiểu lầm nàng bất kể, Họa Nhi nàng lại không thể mặc kệ. Được rồi, chuyện đều đã qua, Nhược Nam bọn họ đã hối cải thay đổi, nếu đại thúc còn có sơn trại những người khác ở tướng công dưới quyền hiệu lực đâu. Cẩn thận tính toán ra, Nhược Nam cũng là người chính mình đâu. Lý Xu vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không dám cùng nữ tặc làm người mình. Chúng ta coi nàng là người mình, nàng coi chúng ta là người chính mình sao, nào có người chính mình năm lần bảy lượt cướp bóc người chính mình. Một đám nha đầu bà tử thấp giọng thầm nói, mù lẩm bẩm cái gì đâu. Lý Xu quét các nàng một cái, đại gia lúc này mới bất đắc dĩ ngừng miệng. Truy Nhi, đi phòng kho lấy hai thớt dệt kim trang hoa cầm gấm, lại lấy một hộp châu thoa, tặng cho Nhược Nam cô nương làm lễ ra mắt. Lý Xu quét yêu nữ Nhược Nam một cái, bị cười phân phó nói. A. Truy Nhi nghe vậy, khó có thể tin nuối rộng ra miệng nhỏ, nghi ngờ a lên tiếng đến, cái này nữ tặc năm lần bảy lượt cướp bóc cô ra, không có chói nàng gặp con liền, thế nào trả lại cho nàng như thế phong phú lễ ra mắt. A cái gì a, nhanh đi a. Lý Xu cười mắng một tiếng, bình thường tiện tài đồng tử vậy, hôm nay thế nào đổi tính tỉ hưu. Nô tỉ cái này đi. Truy Nhi mặt bất đắc dĩ xoay người, trước khi đi còn đảo yêu nữ Nhược Nam một cái. Truy Nhi cô nương dừng bước. Yêu nữ Nhược Nam mở miệng gọi lại Truy Nhi, sau đó hướng Lý Xu ôm quyền nói tạ, đa tạ Lý tiểu thư, cái gọi là vô công bất thụ lộc, tại hạ tất công chưa lộc, sao không biết ngượng thu Lý tiểu thư lễ ra mắt. Không biết điều. Truy Nhi đám người nhỏ giọng thầm thì, nên không phải cướp thói quen, chê đi. Khanh khách. Còn Lý tiểu thư đâu, ta lập tức đều là hài nhi mẹ nàng, Nhược Nam cô nương gọi ta thiếu phu nhân là tốt rồi. Lý Xu che miệng nhỏ cười khanh khách, ở thiếu phu nhân ba chữ bên trên giọng điệu hơi nặng mấy phần, lại nói tiếp, đều là người mình, một chút lễ ra mắt, lễ nhẹ nhưng tình nặng, Nhược Nam cô nương không cần khách khí. Thiếu phu nhân. Yêu nữ Nhược Nam hơi ngừng lại một cái, tiếp theo nhuyễn miệng cười, đa tạ thiếu phu nhân, lễ ra mắt thì thôi, thật sự là vô công bất thụ lộc, bất quá nếu là thiếu phu nhân kiên trì tặng gặp mặt ta lễ vậy, vậy ta liền mặt dạy nói cái thỉnh cầu. Nhược Nam cô nương người nói, chỉ cần trong khả năng, tất không khiến Nhược Nam cô nương thất vọng. Lý Xu mỉm cười nói, đoạn này ngày giờ ta một mực cùng Họa Nhi ở cùng một chỗ, Họa Nhi trở về quý phủ, ta liền không có nhà để về, hy vọng có thể ở quý phủ ở nhờ một thời gian, mong rằng thiếu phu nhân chấp thuận. Yêu nữ Nhược Nam ôn quyền nói, Họa Nhi trở lại rồi, ngươi ở trước sân chính là, thế nào sẽ không nhà nhưng thuộc về đâu. Có nha đầu điểu môi nói, ừ, nàng muốn ở lại, không là đánh cái gì chủ ý xấu đi. Cũng có người như thế rủa thầm nói, khanh khách, ta đạo cái gì chuyện à, đã sớm làm người ta cấp Nhược Nam cô nương thu thập xong phòng. Nhược Nam cô nương là tướng công khách, dĩ nhiên chính là khách nhân của ta, há có đem khách đuổi ra khỏi cửa đạo lý. Lý Xu mỉm cười trả lời, a, đã sớm thu thập xong. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không nhịn được lấy làm kinh hãi, rất là ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng là trận ác chiến, bản thân dồn hết sức lực, kết quả là eo. Dĩ nhiên, chờ một hồi để cho người dẫn Nhược Nam cô nương đi nhìn một chút còn thiếu cái gì, xin cứ việc phân phó quản sự bà tử sắm thêm chính là. Lý Xu nụ cười không giảm chút nào. Chương 1627, ngoài ý muốn chương 1627, ngoài ý muốn rất nhanh, Truy Nhi dẫn yêu nữ Nhược Nam đi nhìn căn phòng, Họa Nhi cũng bị nha đầu lôi kéo đi trái phòng thu thập thu xếp đi. Tiểu thư, nô tỳ không hiểu, tại sao để cho cái đó nữ tặc ở lại à, nàng thế nhưng là sơn tặc xuất thân, vạn nhất tay nàng ngứa mong muốn cướp bóc thế nào làm, chúng ta không phải dẫn sói vào nhà sao, nhiều nguy hiểm a, hãy để cho nô tỳ tìm lý do, đưa nàng đuổi đi đi. Cầm Nhi ở yêu nữ Nhược Nam sau khi đi, mà không hiểu hỏi. Ha ha yên tâm, lại không nói nàng cải tà quy chính, liền nói cha nàng còn ở Chu ca ca dưới quyền, nàng cũng không dám. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, mặt bình tĩnh nói. Tiểu thư. Cầm Nhi vẻ mặt thành thật nói, vậy cũng là tiếp theo rồi, chủ yếu là ta cảm thấy nàng không có ý tốt, động cơ không thuần, cái gì Họa Nhi tới trong phủ, nàng liền không có nhà để về. Ta cũng nghe ngóng, cái này thị trấn Đào Hoa tập thuê phòng nhưng tiện nghi, một độc môn độc viện tiểu biệt tử, một tháng qua cũng liền 400 văn tiền mướn, nếu là chẳng qua là mướn một căn phòng vậy càng tiện nghi, nàng mướn cái đặt chân căn bản là không hao phí bao nhiêu tiền, nàng thế nhưng là cái nhỏ sơn đại vương, nơi nào thiếu điểm này tiền mướn phòng, nàng trước mặt dày mày dạn cùng Họa Nhi ngủ cùng chỗ, bây giờ mặt dày mày dạn ở trong phủ, ta cảm thấy nàng là đối cô gia có ý tưởng. A, nàng đối cô gia có cái gì ý tưởng? Lý Xu che miệng nhỏ cười hỏi. Khẳng định nàng nhìn cô gia làm quan lại có tài hoa, mong muốn nhỉ lại vào cô gia, bay lên đầu cảnh làm vượng hoàng. Cho nên nàng mới mặt dày mày dạn muốn ở lại, chính là mong muốn rời cô gia gần chút, dễ tìm cơ hội nhỉ lại vào cô gia. Cầm Nhi mặt đoán chắc suy đoán nói. Tiểu thư, ta cũng không phải là nói bậy. Nàng cùng cô gia thế nhưng là quen biết cũ, lần đầu tiên nàng cướp bóc cô gia ngược lại bị cô gia cướp, nhất định là lần này đã nhìn chằm chằm cô gia rồi. Chúng chi lần thứ hai, cô gia còn đối với nàng có ân cứu mạng đâu, đều nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp đâu. Lần thứ ba, nàng biết cô gia là quan, liền xúi giục các nàng chạy đầu phục cô gia, nàng cũng nghỉ ra không đi. Cầm Nhi nói tiếp, nếu không phải cô gia trong lòng chỉ có tiểu thư, lại có định lực, sợ rằng nàng đã sớm gian kế được như ý. Lý Xu cười nhưng không nói. Tiểu thư, đều nói nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách tầm xa cũng không thể cho thêm nàng cơ hội. Thấy được tiểu thư nhà mình như vậy, Cầm Nhi không khỏi nóng nảy. Cầm Nhi, ta hỏi ngươi. Lý Xu mỉm cười nhìn về phía Cầm Nhi, ý vị sâu xa mà hỏi, đối với ngươi không yên tâm người, là đặt ở dưới mí mắt ngươi tốt đâu, hay là đặt ở bên ngoài xa xa tốt đâu?
A,
bên ngoài được rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Cầm Nhi ngẩn ra, suy nghĩ một chút trả lời. Ha ha, đặt ở dưới mí mắt, đối phương mọi cử động ở ngươi trong lòng bàn tay, có thể tùy thời gây ảnh hưởng, lúc cần thiết có thể khống chế cục diện, nếu như đặt ở bên ngoài, vậy đối phương làm cái gì, ngươi nhưng chỉ là mắt mù, khó có thể gây ảnh hưởng, càng khó hơn khống chế cục diện. Lý Xu mỉm cười nói, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Cầm Nhi suy tư vài giây sau, bừng tỉnh ngộ, mặt kính nể nhìn về phía Lý Xu, tiểu thư, ta hiểu. Chính ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Lý Xu không gật không lắc gật đầu, sau đó đứng dậy, đi, đi xem một chút Họa Nhi an trí như thế nào, đem ở kinh thành cấp Họa Nhi làm xong mấy bộ quần áo thuận tiện cấp Họa Nhi mang đi. Vâng, tiểu thư. Cầm Nhi ứng tiếng nhận lệnh. Yêu nữ nhược nam tử Truy Nhi dẫn đi nhìn căn phòng, làm Truy Nhi dẫn nàng đi ra phòng chính chủ viện về sau, không khỏi kinh ngạc hỏi, cái đó Truy Nhi đúng không, ta ở căn phòng không ở nơi này cái trong sân sao? Khanh khách, nhược nam cô nương nói cười à, phòng chính chủ viện là các chủ tử chỗ ở, đến lúc đó cô ra trở lại rồi cũng ở tại phòng chính chủ viện, chủ tử cả nhà ở tại một cái nhà, sinh hoạt hàng ngày phương tiện, không có như vậy nhiều cố kỵ, ngươi là nữ khách, cũng không phương tiện ở tại chủ trong viện. Truy Nhi nghe vậy, không khỏi cười đùa liếc về yêu nữ nhược nam một cái, nửa nói là dạy nửa là cười nhạo nói. Kia Họa Nhi thế nào ở tại chủ viện? Yêu nữ nhược nam hỏi. Họa Nhi tỷ tỷ là nửa chủ tử, cùng nhược nam cô nương tự nhiên cũng không đồng dạng. Truy Nhi trả lời, Họa Nhi tỷ tỷ trước kia chính là trong phòng người, huống chi lập tức liền mang di nương nữa nha. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, nhất thời không có lời. Khanh khách, nhược nam cô nương mong muốn ở tại chủ viện, có phải hay không cũng muốn làm chúng ta chủ tử nha? Truy Nhi cố ý hỏi. Đánh rắm, ta đối sách ngai tử mới không có cái gì ý tưởng đâu. Yêu nữ nhược nam kích động sổ một câu thô tục, làm như bị sờ cái mông láo hổ, bị bóc nịch lân dao lông vậy. Khanh khách, không có liền không có nha, ta chính là thuận miệng hỏi giữa, nhược nam cô nương như thế kích động làm cái gì nha, không biết còn tưởng rằng cô nương làm việc trái với lương tâm đâu. Truy Nhi nhìn yêu nữ nhược nam, che miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng. Khanh khách, thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta còn thực sự là làm việc trái với lương tâm. Yêu nữ nhược nam trở về lấy mỉm cười. A, nàng vậy mà không biết xấu hổ thừa nhận. Truy Nhi bị yêu nữ nhược nam phản ứng, làm ngẩn ra, tiếp theo nuối rộng ra miệng nhỏ, ngươi còn thật đúng chúng ta cô già có ý tưởng. Khanh khách, ý tưởng không có, việc trái với lương tâm ngược lại một sọt. Dù sao, năm đó ta quát cha núi rừng thời điểm, giết người đầu của quận, cô ra nhà ngươi đầu cũng có ba lần thiếu chút nữa bị ta hái xuống đâu. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách nói. Truy Nhi, thiếu chút nữa đã quên rồi đây là một nữ sơn tặc à, cướp bóc, giết người không chớp mắt sơn đại vương à. Bất quá, nghĩ đến nàng đã cải tà quy chính, cha nàng vẫn còn ở cô gia thủ hạ làm lính đâu, cô gia quản cha nàng còn nàng, tiểu thư cùng cô gia là một thể, nói cách khác tiểu thư cô gia cha nàng nàng, nàng ở tiểu thư trước mặt chính là cái đầu ngón tay út. Nghĩ tới đây, Truy Nhi sợ hãi lập tức liền biến mất. Ừ, làm ta sợ à, ta cũng không phải là hù dọa lớn. Ừ, cô gia là sao văn khúc phía dưới, người hiền tự có trời rút. Còn có, nhược nam cô đương, mọi người sau này đừng gọi cô gia sách ngai tử. Cô gia tuyệt không đốc. Truy Nhi hừ một tiếng, đối yêu nữ nhược nam cường điệu nói. Yêu nữ nhược nam cười nhưng không nói. Truy Nhi dẫn yêu nữ nhược nam ra chủ viện cửa hồng, đi về phía trước 7-8 mét, liền thấy độ sâu một cái cửa nhỏ, tiến cửa nhỏ, liền lại đi tới một cái nhà, so chủ viện nhỏ hơn một ít. Dạ, phòng của ngươi ở nơi này dãy nhà sau, tiểu thư đã sớm làm người ta cho ngươi thu thập xong, trung gian cái đó lớn nhất rộng rãi nhất sáng sủa nhất căn hộ chính là ngươi. Truy Nhi chỉ trung gian lớn nhất căn phòng nói. Vốn là yêu nữ nhược nam còn cảm thấy Lý Xu nói đã sớm cho nàng thu thập xong căn phòng, chẳng qua là một lời xa giao, tạm thời cho nàng một phòng trống mà thôi, thế nhưng là vào phòng về sau, yêu nữ nhược nam không thể không thừa nhận. Lý Xu nói thật đúng là không phải lời xa giao, thật đúng là đã sớm thu thập xong. Bởi vì cái này căn hộ tràn đầy anh vũ khí, có nhất sức thuyết phục chính là căn hộ bên ngoài một gian bố trí thành phòng luyện công, trung gian treo lơ lửng một bao cát, trên tường còn đinh một phi tiêu bản. Nhược nam cô nương nhìn một chút còn hài lòng không? Truy Nhi thanh âm vang lên. Hài lòng không thể lại hài lòng. Yêu nữ nhược nam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chương 1628, dẫn sói vào nhà họ gậy ông đập lưng ông. Chương 1628. Dẫn sói vào nhà họ gậy ông đập lưng ông. Trải qua một tuần đường dài hành quân, Chu Bình An mang theo mới chiêu mộ nghĩa ô tân binh, cuối cùng cũng đuổi kịp mặt trời xuống núi trước, đã tới đảo hoa tập phụ cận. Nắng chiều ngả về tây, đỏ bừng dư huy hạ, một tòa hùng vĩ trang nghiêm, thơm nghiêm có thứ tự đại doanh, xa xa xuất hiện ở nghĩa ô các tân binh trong tầm mắt. Đến, cuối cùng cũng đến. Các tân binh xa xa thấy được đảo hoa tập giáo trường đại doanh, từng cái một hưng phấn không thôi hô lên đứng lên. Hơn một tuần đường dài hành quân, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Mau nhìn, các tiền bối đang chờ chúng ta đâu. Đến gần về sau, nghĩa ô các tân binh phát hiện đại doanh viên môn ngoài chỉnh tề sắp hàng chờ đợi chiếc quân các lao binh. Chu Bình An hôm qua liền phái người trước một bước ra dòi thúc ngựa chạy tới đảo hoa tập giáo trường thông báo tân binh đến tin tức, khiến đại doanh làm chuẩn bị, làm xong hoang nên cùng với ăn mặc ở đi lại các phương diện công tác chuẩn bị. Cho nên hôm nay lính giả thật sớm đang ở đại doanh viên môn ngoài bảy trận chờ đợi tân binh. Lính giả quân phục chỉnh tề, trận hình tề chỉnh, huấn luyện mấy tháng bọn họ tự có một cố quân uy, nhìn qua rất dọa người. Nghĩa ô các tân binh xem trên người mình nuột ngang trang phục, cùng với trước còn cảm thấy rất chỉnh tề, bây giờ nhìn lại giống như là đám người ô hợp đội ngũ, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Hoan nên chiếc quân mới các minh đệ. Ở nghĩa điệu tân binh tự ti mặc cảm thời điểm, chiếc quân lính già đột nhiên nhiệt liệt vỗ tay hoan nên đứng lên. Nghe nhiệt liệt hoan nghênh, nghĩa ô tân binh trên mặt tự ti mặc cảm bị vừa mừng lại vừa lo thay thế, trong lòng không khỏi ấm áp. Càng ấm áp chính là, không chỉ có các lão binh nhiệt liệt hoan nghênh, tiến lại doanh về sau, còn có một nồi nồi bốc hơi nóng, tản ra nồng nặc mùi thịt thịt heo bạch tùng bí đao viên nồi canh thập cẩm, còn có một giỏ giỏ núi nhỏ vậy cao nóng màn đầu, cùng với từng thùng khủng tiếp cô cũng tây hồ thịt bò quỷ đang nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Liên tục hơn một tuần đường dài hành quân, gió bụi đường trường, lại khát lại đói nghĩa điều các tân binh, vừa vào chiếc quân đại doanh liền có như thế một bữa vượt qua tưởng tượng phong phú cơm nóng, không chỉ có ấm áp đến trong dạ dày, càng ấm áp đến trong lòng. Thế là nghĩa ô tân binh đối chiếc quân quy chúc cảm, ở nơi này mới vừa bước vào đại doanh trong nháy mắt liền gia tăng thật lớn. Giờ phút này, không ít người trong lòng nhất thời tự nhiên sinh ra một câu cảm khái, cuộc đời này may mắn nhập chiếc quân, tiếp sau còn làm chiếc quân nhân. Lời thưa không nói nhiều, bọn họ là lão nhân, các ngươi là người mới, nhưng chúng ta đều là chiếc quân người một nhà. Ăn cơm trước, lại an bài doanh trướng, sau đó thật tốt ngủ một đêm, cái khác ngày mai lại nói. Bây giờ, dọn cơm. Chu Bình An dẫn nghĩa ô tân binh nhập doanh về sau, nói nhảm cũng không nhiều lời, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh dọn cơm. Đại nhân anh minh, dọn cơm đi. Tạ ơn đại nhân. Một đám nghĩa ô tân binh còn tưởng rằng đại nhân muốn tới một thiên thao thao bất tuyệt đâu, không nghĩ tới đại nhân trực tiếp hạ lệnh dọn cơm, nhất thời từng cái một hưng phấn miệng cũng ngoác đến mang thái tử, liên tiếp hô to đại nhân anh minh. Lao huynh đệ nhóm, chúng ta không gấp, để cho mới tới các huynh đệ ăn trước. Chiếc quân lính giả chủ động phát dương phong cách, để cho nghĩa ô tân binh ăn trước. Tới tới tới, mới tới các huynh đệ, không cần lo lắng, thức ăn bao no, người người đều có, đứng xếp hàng tới dẫn. Hắc hắc, không phải ta tự biên tự diễn à, chúng ta chiếc quân cái này cầm tập thể ở nơi này phương viên trăm dặm thế nhưng là nhất tuyệt, từng mảng lớn thịt heo phiến tử, tinh nhân thịt nổ biên, còn có cái này hút đầy nước thịt đậu hũ phiến tử, cùng với lại thơm lại hiểu ni mà tùng, ăn một miếng, đầy miệng chảy mỡ, đơn giản là nhân gian thứ nhất mỹ vị à. Đầu bếp quân nhóm cơ múa cái thìa lớn, nhiệt tình chào hỏi nghĩa ô tân binh, đánh lên món ăn tới tay tuyệt không run, ổn kỳ cục, cái thìa lớn chuyên chọn thịt nhiều địa phương chào hỏi, một muỗng múc đầy ấm áp. Mỗi cái nghĩa ô tân binh cũng lãnh được một tô tràn đầy nồi canh thập cẩm, sáng rỡ chắc địch miếng thịt tử nhiều đến không hết, viên thịt càng không cần phải nói, chen lấn một chén đầy ấm áp, đậu hũ cùng cải thảo cũng mau không có đặt chân. Mỗi người còn nhận ba cái bánh bao lớn cùng với một tô tây hồ thịt bò canh bao no, đầu bếp quân còn thỉnh thoảng dặn dò bọn họ, màn đầu rất nhiều, đun ra cái bụng ăn, ăn xong rồi cứ tới đây cầm, bảo đảm bao no. Ha ha ha, mới tới các minh đệ, lúc ăn cơm nhưng phải coi chừng điểm. Có lính giả cười lớn đối tân binh nói. A, bưng chén các tân binh không khỏi sức sở, túi đầu nhìn chén, chẳng lẽ trong chén có hạt cát, hay là thức ăn không sạch sẽ? Không phải tại sao muốn chúng ta lúc ăn cơm coi chừng một chút? Ha ha ha, là bởi vì chúng ta chiếc quân cái này nồi canh thập cẩm đốt thật sự là quá thơm, lo lắng các ngươi không cẩn thận đem đầu lưỡi nuốt xuống, cho nên mới để cho các ngươi lúc ăn cơm coi chừng một chút. Ha ha ha. Lính giả thấy vậy, đắc ý phá lên cười. Tân binh dở khóc dở cười nhìn về phía lính giả. Á đệ, chó chết hồ lao thất còn có khí lực đùa người mới đâu, xem ra là buổi sáng huấn luyện lượng không đủ à? Bây giờ, lập tức đi cấp ta vây quanh đại doanh chạy ba vòng, chạy không xong đừng để mẹ muốn ăn cơm. Tiếu trưởng đi lên cấp chọc ghẹo tân binh hồ lao thất một cước, chửi mắng một bữa, chỉ bên ngoài, lớn tiếng hạ lệnh. A, ba vòng. Hồ lao thất như cha mẹ chết, cập nhà cùng tiếu trưởng xin tha, tiếu trưởng ngươi coi ta là cái dám thả đi. Chê ít đúng không? Tốt, bây giờ chạy cho ta bốn vòng. Tiếu trưởng mặt đen thui, nhìn chằm chằm Nưu Nhan nói. Đừng, ta được tiếu trưởng ra ai, ngươi khai ân, ba vòng liền ba vòng đi, chạy bốn vòng vậy, thật sự là không chịu nổi. Nghe được lại thêm một vòng, hồ lao thất bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh, liên tiếp ôm quyền xin tha. Bây giờ năm vòng. Tiếu trưởng mặt đen nói. Ta chạy còn không được sao? Hồ lao thất cũng không dám nữa tít, đứng dậy liền bắt đầu chạy. Ha ha ha, hồ lao thất ngươi gọi tiếu trưởng ra vô dụng, ngươi phải gọi tổ tông mới được. Đáng đời hồ lao thất, ai cho ngươi cả ngày cũng không có việc gì mê mang, lần này hài lòng chưa? Một đám lính giả thấy được hồ lao thất chồng mông lên chạy vòng, lại là huýt sáo, lại là cười mắng đứng lên. Một đám các tân binh cũng không khỏi cười theo, một mảnh tiếng cười nói trong, ly biệt quê hương cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Ăn cơm. Ừm, kia lão đại ca nói không sai, cái này nổi canh thập cẩm thật đúng là thơm. Thơm thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cũng mất. Cái này mới ra lò bánh bao lớn cũng thơm vô cùng, lại xốp vừa mềm, thấm nổi canh thập cẩm nước canh, thơm nghị gọi mẹ. Ai, cũng hơn nửa năm, cuối cùng cũng lại ăn được thịt, quá thơm. Nghĩa ô các tân binh ngấu nghiến ăn nổi canh thập cẩm, cảm giác bọn họ gia nhập chiếc quân thật là bọn họ đời này đã làm lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn họ ở nghĩa ô bao nhiêu năm chưa ăn qua như thế ăn ngon một bữa cơm, chính là cơm tất nhiên cũng không bằng bữa cơm này. A nghĩa ô thiếu đất núi nhiều, làm ruộng căn bản không đủ ăn, mặc dù có mỏ, nhưng đều là mầm mỏ, còn phải năm này tháng nọ mỏ tranh. Trong một năm hơn phân nửa thời gian cũng dùng để đánh nhau có vũ khí tranh mỏ rồi. Ngày khổ A chương 1629, cuối cùng cũng đến chương 1629, cuối cùng cũng đến Chu Bình An giống như quá khứ, ở nghĩa ô tân binh cùng chiếc quân. Lính giả tất cả đều đánh xong cơm sau, Chu Bình An mới cuối cùng mua cơm. Đánh cơm, Chu Bình An bưng chén đang muốn cùng Lưu Mục mấy người hỏi thăm một cái giáp vải tình huống, chỉ thấy hôm nay trực luân phiên thủ môn nhị như hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, mặt nóng nảy bẩm báo nói, đại nhân, bên ngoài được nam cô nương phái người chuyển tới lời nhắn, nói là họa nhi cô nương sinh bệnh nặng, mời ngài nhanh lên một chút trở về. Cái gì? Họa nhi sinh bệnh nặng? Chu Bình An nghe vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, liền cơm cũng không để ý ăn, đem chén cơm đẩy một cái, hoảng hốt đứng dậy. Họa nhi cũng không phải bình thường người, họa nhi cùng bản thân, nhất là cùng Lý Xu quan hệ không giống bình thường, nói là người nhà cũng không quá đáng. Họa Nhi cùng Lý Xu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gần như hình với bóng, thay vì nói là chủ tớ quan hệ, không bằng nói là nửa chủ tớ nửa khuê mật quan hệ, bởi vì tuổi tác so Lý Xu lớn 4 tuổi, ở một trình độ nào đó lại là quan hệ tỉ muội. Họa Nhi ngàn dặm xa xăm theo tới chiếu cố bản thân, giặt quần áo nấu cơm, mài mực dâng trà khoan khoan, có thể nói cố gắng đem bản thân chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, bản thân cũng chưa từng coi Họa Nhi làm nô tỳ, mà là coi Họa Nhi vì tỉ tỉ vậy. Bây giờ nghe nói Họa Nhi sinh bệnh nặng, Chu Bình An làm sao có thể không sốt ruột đâu, huống chi còn là yêu nữ nhược nam phái người chuyển tới lời nhắn đâu. Yêu nữ nhược nam thế nhưng là thổi qua giang hồ mưa gió người, có đầy kinh nghiệm xã hội, hơn nữa làm người cũng độc lập hiếu thắng, liền nàng cũng phái người hướng mình báo tin, có thể thấy được Họa Nhi bệnh nặng không phải chuyện vừa. Cho nên Chu Bình An rất là sốt ruột, đẩy chén đũa, đội vã đối Lưu Mục đám người giao phó một câu, sắp xếp cẩn thận nghĩa ô tân binh, liền vội vã giục ngựa ra doanh. Công tử, chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi, chân chạy tìm đại phu cái gì cũng cần nhân thủ. Lưu Đại Đao, Lưu Đại Truy mấy người cũng đội vàng buông chén đũa xuống, dắt ngựa đuổi kịp Chu Bình An, cùng theo giục ngựa ra doanh. Xác thực, tìm đại phu cái gì cũng cần nhân thủ, Chu Bình An cũng liền gật gật đầu, để bọn họ đi theo cùng nhau đi. Một nhóm năm người giục ngựa thật nhanh chạy tới trấn Đào Hoa tập thuê lại sân, Chu Bình An tung người xuống ngựa đẩy ra cửa viện. Vừa vào sân, liền đánh hơi được một cỗ nồng nặc thuốc bắc vị, ở sân chân tường ngầm dưới đất còn chứng kiến cả mấy chỗ khuynh đảo thuốc bắc cả bã. Một trận gió rét cuốn qua, lá rụng quần quật lên, cành khô run rẩy lay động, trong sân cũng là tiêu điều không dứt. Xem ra, đã có chừng mấy ngày không có ai quét dọn. Cái này đặt ở trước tiên là chuyện không thể nào, Họa Nhi rất cần mẫn, cũng rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều quét dọn sân. Dựa theo tính cách của Hoa Nhi, chỉ cần không phải bệnh không xuống được giường, nàng chịu định nhàn không được, tất nhiên sẽ mỗi ngày quét dọn sân. Bây giờ sân không có ai quét dọn, nhất định là Hoa Nhi bệnh không xuống được giường. Nhìn sân vắng lạnh tiêu điều trình độ, thấp nhất phải có chừng 3 ngày không có quét dọn, như vậy nói cách khác Hoa Nhi bệnh nặng ít nhất cũng có 3 ngày. Từng cảnh tượng ấy cũng biểu thị Hoa Nhi bệnh tình không cần lạc quan. Nhược Nam cô đương, Hoa Nhi bây giờ ra sao? Đại phu thế nào nói? Chu Bình An mở cửa lớn ra về sau, một bên bước nhanh xuyên qua đình viện hướng trong phòng đi, một bên vội vàng dò hỏi. An tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Không có người trả lời, phản phất trong phòng không có ai vậy. Yêu nữ Nhược Nam không ở. Chu Bình An nhận ra được một điểm này, không khỏi càng sốt ruột, Nhược Nam thế nào không ở, hay là nói Đào Hoa tập tốt nhất đại phu cũng không thể chữa trị Họa Nhi, cho nên Nhược Nam đi chỗ xa hơn tìm Lương Y đi. Đây chẳng phải là nói Họa Nhi bệnh nặng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến cổ đại loại này lạc hậu y liệu điều kiện, Chu Bình An không khỏi rất là lo lắng, vội vàng tiến vào trong phòng. Phòng khách không ai, nên là ở phòng ngủ, Chu Bình An bước nhanh hướng trong phòng ngủ đi, vừa vào cửa liền mơ hồ thấy được trên giường nhỏ nằm nghiêng một thân ảnh, gắp chăn quay lưng bên ngoài trong chiều, một con tóc xanh xòa ở trên gối đầu. Trong phòng còn mơ hồ tản ra dược thạch mùi. Họa Nhi, thân thể ngươi ra sao? Chu Bình An tiến lên quan tâm mà hỏi, đại phu có nói là cái gì tật bệnh sao? Khụ khụ. Trên giường Họa Nhi yếu ớt ho khan một tiếng, tựa hồ đang cố gắng chịu đựng khó chịu, đắp chăn đều ở đây hơi lay động. Họa Nhi, cổ họng không thoải mái có phải hay không? Ta đi cấp ngươi rót cốc nước tới làm cho đến hầu. Chu Bình An nói đi ngay rót một chén nước nóng, bưng đi tới trước giường, ôn tồn nói, đến, ta đỡ ngươi uống nước miếng làm cho đến hầu. Nói xong, Chu Bình An đem chén nước đặt ở trước giường trên bàn, sau đó ngồi ở mép giường, đầu tiên là nói một tiếng, Họa Nhi, đường đột. Sau đó, Chu Bình An đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Họa Nhi trên bả vai, không biết là ảo giác hay là cái gì. Luôn cảm giác Họa Nhi bả vai đường nét tựa hồ cùng bình thường không giống mấy. Họa Nhi đây là ngã bệnh sau gầy rồi. Thế nào cảm giác Họa Nhi bả vai đường nét so trước đó nhỏ hơn một chút ta? Hơn nữa, càng làm Chu Bình An cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Họa Nhi bả vai cho mình một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác còn không phải bình thường quen thuộc. Chu Bình An tay vừa tiếp xúc Họa Nhi bả vai một sát na, giống như bị điện giật vậy, tâm không bị khống chế phù phù kịch liệt nhảy một cái, một loại tựa như từng quen xúc cảm cùng cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Họa Nhi, Chu Bình An nghi ngờ lên tiếng, một đôi mắt cũng không khỏi dò xét đứng lên. Khụ khụ. Họa Nhi lại bắt đầu ho khan, cố nén khó chịu, dưới chân thân thể lại không nhịn được lay động. Thấy vậy, Chu Bình An cũng không kịp nghi ngờ, hai tay nhẹ nhàng đỡ đỡ Họa Nhi bả vai, nhẹ nhàng dùng sức, mong muốn đưa nàng đỡ dậy, cho nàng uy hai cái nước uống, nhẹ giọng nói, "Đến, Họa Nhi, uống miếng nước." Thấm giọng nói. Chu Bình An trên tay nhẹ nhàng hướng bên mình phát lực, phải đem nằm nghiêng Họa Nhi đỡ dậy, đầu tiên phải đem Họa Nhi đang tới mới được. Nhẹ nhàng dùng sức, nằm nghiêng Họa Nhi liền bị đang qua thân tới. Khụ khụ. Họa Nhi bị lộn khi đi tới, hai tay bụng mặt, không được ho khan, thân thể cũng run lợi hại. Họa Nhi hai tay cố gắng bụng mặt, cố gắng dùng bàn tay đem mặt che đến kín mít. Chẳng lẽ là ngã bệnh, sắc mặt tiểu thụy, không có rửa mặt trang điểm, không muốn để cho bản thân thấy được nàng khó coi một mặt. Chu Bình An nghi ngờ, có lẽ là ho khan khó chịu, có lẽ là cái gì nguyên nhân, Họa Nhi thanh âm ho khan có chút là lạ. Hơn nữa, càng ho khan, thanh âm càng quái, ho khan, thanh âm liền biến thành tiếng cười. Chim sơn ca bình thường chuông bạc tiếng cười. Theo bật cười, Họa Nhi cũng bung ra hai tay. Trong nháy mắt, Chu Bình An ánh mắt nhất thời trợn thật lớn, nghi ngờ trên mặt cũng một cái biến thành mừng rỡ như điên. Thấy được chương này trong giấc mộng xuất hiện vô số lần mặt xuất hiện ở trước mặt mình, ngạc nhiên giống như là thủy triều tràn qua Chu Bình An trong lòng, trong cặp mắt ánh sáng vang khắp nơi, giống như là hai luồng bắn tung tóe ánh lửa vậy. Lý muội muội, Chu Bình An mừng rỡ như điên hô lên. Khanh khách, Chu ca ca, ngạc nhiên đi. Lý Xu nháy mắt một cái, mắt sáng long lanh, cười duyên thắm nụ. Chương 1630, Họa Nhi bệnh nặng. Chương 1630, Họa nhi bệnh nặng, Lý Xu tiếng nói vừa dứt, Chu Bình An còn chưa tới kịp trả lời, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, không, nói chuẩn xác đúng đúng từ trên xà nhà mà hạng, xinh đẹp một lật người rơi vào Chu Bình An bên người. Chu Bình An sắc bật thốt lên vậy, đều bị cái này bất thình lình lật người xuống người dọa cho nuốt trở vào. Lại là ngươi, xuất quỷ nhập thần. Thấy được rơi xuống đất người, Chu Bình An hết ý kiến, như vậy xuất quỷ nhập thần trừ yêu nữ nhược nam liền không có người khác. Yêu nữ nhược nam sau khi hạ xuống cấp Chu Bình An một cái to lớn xem thường, chê cười châm chọc nói, hắn dĩ nhiên vui mừng, dựa vào nét mặt của hắn liền nhìn ra được, nhìn một chút hắn, răng hàm cũng lộ ra, miệng cũng ngo liệt đến sau bên thai bên trên, cười cùng cái hai kẻ ngu tựa như. Cùng hắn ở chung một mái nhà như thế mấy tháng, còn không có gặp hắn như thế cao hơn qua. Cô ra thật cười vô cùng vui vẻ đâu. Đón lấy, trước giường cửa tủ treo quần áo cũng bị người từ bên trong đẩy ra, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi không người từ bên trong chui ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giống như nở rộ tiểu hoa vậy, che miệng nhỏ ăn một chút cười nói. Ha ha, có bằng từ phương xa tới còn không vui lắm dù, có vợ từ phương xa tới tự nhiên vui nở hoa cũng không quá đáng đi. Chu Bình ăn một chút cũng không có ngại ngùng, ánh mắt sáng quắc xem ngày nhớ đêm mong người, ha ha cười nói. Cảm ghét, đều nhìn đâu. Lý Xu bị Chu Bình ăn như thế ánh mắt sáng quắc xem, ngược lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt xoan hờn rỗi một tiếng. Ha ha, vợ chồng bao năm sợ cái gì? Chu Bình An cười nắm chặt Lý Xu tay, hai người thâm tình mắt nhìn mắt, cơm chó văng đầy, bao ăn no cái chủng loại kia. Một bên yêu nữ nhược nam không nhịn được lại lật một cái lên mắt, đáy lòng lén lén lút lút lần nữa gắt một cái, vì không biết xấu hổ di phu y hề phụ. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi xem cô ra cùng tiểu thư trùng phùng tràn diện, cảm động nước mắt cũng chảy ra. Yêu nữ nhược nam, lừa ngươi nói họa nhi ngã bệnh, ngươi không tức giận a? Lý Xu ở Chu Bình An dịu nhau xuống giường về sau, nũng nịu hỏi, tại sao phải tức giận a? Ngươi từ kinh thành trở lại rồi, họa nhi lại không có thật sinh bệnh nặng, đây là song hỷ lâm môn a? Không, thiếu chút nữa đã quên rồi, hai cái này tiểu bảo bối cũng quay về rồi, đây là bốn vui lâm môn a, chuyện thật tốt a. Chu Bình An khinh khỉnh cười một tiếng, sơ làm cha hắn thấy được Lý Xu bụng bự, nhất thời mặt kích động túi người xuống, đem lô thai áp vào Lý Xu trên bụng, nghe trong bụng động tĩnh, cười ha hả nói, ai nha, còn có người ngoài ở đây. Lý Xu rất là vừa lòng, mặt xoan má lúng như hoa, bất quá ngoài miệng hờn rồi không dứt, một đôi thon thon tay ngọc thay vì nói là đẩy ra phía ngoài Chu Bình An đầu, chẳng bằng nói là đỡ Chu Bình An đầu, để cho hắn dễ dàng hơn nghe trong bụng hai cái tiểu tử thai động. Chu Bình An túi thân cố gắng nghe rất lâu, cũng không có động tĩnh. Chu Bình An đỡ eo không khỏi cười khổ, hai cái tiểu tử giống như có chút lười à, ông bô giá lâm, bọn họ cũng không biết hoan nền một cái. Khanh khách. Lý Xu nghe vậy không nhịn được cười khanh khách lên, gắt giọng, bọn họ mới hơn 6 tháng, thường ngày đều ở đây trong bụng ngủ, sao có thể một mực thai động a hơn nữa, bọn họ cách bụng đầu, sao có thể biết người đến rồi nha. Bọn họ buổi tối trước khi ngủ thời điểm thai động mới có thể nhiều hơn chút, còn có. Nói đến đây, Lý Xu dừng một chút, nghiêng đầu nói với Hòa Nhi, cấp ta cầm một khối mức tới. Hòa Nhi lập tức vui vẻ nhi móc ra một hộp mức làm, hiến bảo vậy thổi phồng tới, tiểu thư cấp. Lý Xu từ trong ngắt méo một khối ô mai làm, bỏ vào trong môi đỏ, chua ngọt ngon miệng mức chậm rãi vào bụng. Rất thần kỳ một màn phát sinh, Lý Xu mới ăn một khối ô mai làm, nàng nô lên bụng liền bỗng núp đích. Đang cúi người dán Lý Xu bụng nghe thai động Chu Bình An, trước tiên bắt được thai động tín hiệu, nhất thời giống như là một cái không có thấy qua việc đời nhà quê vậy kích động, nhẹ miệng hưng phấn ngạc nhiên, động, động, giống như đá ta một ước. Ha ha, khí lực vẫn còn lớn. Lêu lêu lêu, đáng đời, ai cho ngươi mới vừa nói bọn họ lười. Lý Xu cười khanh khách lên. Được rồi, tiểu tử còn rất thủ dai. Chu Bình An sờ lỗ mũi một cái, hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Một phòng mân nhà hoan lạc không khí. Cứ việc yêu nữ nhược nam ở trong lòng không chỉ một lần phỉ nhổ không biết xấu hổ di phu y thể phụ, thế nhưng là không thừa nhận cũng không được, bọn họ trai tài gái sắc, thật vô cùng xứng đôi, cũng là bởi vì quá xứng đôi, để cho nàng trong lòng càng khó chịu. Nhất là thấy được vây quanh hai cái cậu nam nữ chuyển hoa nhi, yêu nữ nhược nam không nhịn được ở đấy lòng rủa xả không dứt, ngu ngốc hoa nhi, người ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái gì, còn mặt thích như mật ngọt, hạnh phúc nô lên bộ dáng, người ta không có để ngươi làm, chính ngươi cũng hấp tấp chủ động làm, hay là cùng đừng nha đầu cấp cản. Yêu nữ nhược nam thật là không lời nào để nói. Chu ca ca, cái điểm này đem ngươi từ đại doanh lừa gạt tới, khẳng định còn chưa kịp ăn cơm tôi à? Lý Xu nghiêng đầu khẳng định mà hỏi. Chu Bình An khẽ mỉm cười gật gật đầu, không thèm để ý nói, là chưa ăn, bất quá không có sao. Vừa lúc ta cùng Họa Nhi cũng chưa ăn đâu, chúng ta về nhà cùng nhau ăn à, coi như bồi thường ngươi bỏ qua đại doanh cơm tập thể. Lý Xu mỉm cười nói. Về nhà. Chu Bình An sững sờ, chúng ta không phải có ở nhà không? Cô ra, chúng ta nhà mới ở trấn Nam đâu, nơi này quá nhỏ, ở không dưới. Họa Nhi ở một bên giải thích nói, nói xong lại bổ sung một câu, cô ra, tiểu thư lớn bụng còn tự tay làm hai đạo ngươi thích nhất món ăn đâu. Họa Nhi, lắm mồm. Lý Xu hờn dỗi lên tiếng, tiêu kỳ như nàng, không muốn để cho Chu Bình An biết. Lý muội muội khổ cực, sau này cũng đừng xuống bếp cấp ta làm ăn, ngươi bây giờ thế nhưng là ba người, hết thể lấy an toàn là hơn. Chu Bình An lại là cảm thấy lại là đau lòng nói. Ta đã biết, chẳng qua là hôm nay là đoàn tụ ngày thứ nhất, ngày đặc thù nha. Lý Xu lôi kéo âm đôi nói. Được rồi, lần sau không được vi lệ. Chu Bình An dặn dò. Lần sau không được vi lệ. Lý Xu gật đầu. Tiểu thư, cô ra, chúng ta đi thôi, đồ ăn nguội rồi cũng không ăn ngon. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nhắc nhở. Đi. Chu Bình An cùng Lý Xu đồng thời gật gật đầu. Chu Bình An đỡ Lý Xu ra cửa, vừa ra đến trước cửa, Chu Bình An nghĩ đến bên ngoài gió rét run rẩy, liền đem trên người áo choàng trùm đầu cởi ra, khoác lên Lý Xu trên người. Lý Xu nhất thời cảm động trong lòng ấm áp, bất quá vẫn là kiên trì muốn thời ra trả lại cho Chu Bình An, sợ Chu Bình An đông lạnh, dịu dàng nói: "Chu ca ca, ta áo lông trồn ấm áp lắm, bây giờ mùa đông khắc nghiệt, ngươi không sợ đông lạnh à? Bây giờ không phải là trời đông giá rét thì cá, bởi vì ngươi đến rồi, mùa xuân đã tới rồi, nơi nào sẽ lạnh?" Chu Bình An cười nói. Lý Xu mị nhãn như tơ, thẹn thùng sang giọng, cảm ghét: "Hoàn Nhi, Cầm Nhi chờ nha đầu đều bị cảm động đến." Yêu nữ nhược nam ngoại lệ, cơ cơ cánh tay, làm phủi xuống cả người nổi da gà hình, châm chọc nói đều nổi da gà: "Chương 1631, ngươi tới, xuân tới cũng chương 1631, ngươi tới, xuân tới cũng." Lý Xu tiếng nói vừa dứt, Chu Bình An còn chưa tới kịp trả lời, chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, không, nói chuẩn xác đúng đúng từ trên xà nhà mà hàng, xinh đẹp một lật người rơi vào Chu Bình An bên người. Chu Bình An sắc bật thốt lên vậy, đều bị cái này bất thình lình lật người xuống người dọa cho nuốt trở vào. "Lại là ngươi, xuất quỷ nhập thần." Thấy được rơi xuống đất người, Chu Bình An hết ý kiến, như vậy xuất quỷ nhập thần trừ yêu nữ nhược nam liền không có người khác. Yêu nữ nhược nam sau khi hạ xuống cấp Chu Bình An một cái to lớn xem thường, chê cười châm chọc nói, hắn dĩ nhiên vui mừng, dựa vào nét mặt của hắn liền nhìn ra được, nhìn một chút hắn, răng hàm cũng lộ ra, miệng cũng ngo liệt đến sau bên thai bên trên, cười cùng cái hai kẻ ngu tựa như. Cùng hắn ở chung một mái nhà như thế mấy tháng, còn không có gặp hắn như thế cao hơn qua. Cô ra thật cười vô cùng vui vẻ đâu. Đón lấy, trước giường cửa tủ treo quần áo cũng bị người từ bên trong đẩy ra, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi không người từ bên trong chui ra, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ giống như nở rộ tiểu hoa vậy, che miệng nhỏ ăn một chút cười nói: "Ha ha, có bằng từ phương xa tới còn không vui lắm dù, có vợ từ phương xa tới tự nhiên vui nở hoa cũng không quá đáng đi." Chu Bình ăn một chút cũng không có ngại ngùng, ánh mắt sáng quắc xem ngày nhớ đêm mong người, ha ha cười nói: "Cảm ghét, đều nhìn đâu." Lý Xu bị Chu Bình ăn như thế ánh mắt sáng quắc xem, ngược lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt xoan hờn rỗi một tiếng: "Ha ha, vợ chồng bao năm sợ cái gì?" Chu Bình An cười nắm chặt Lý Xu tay, hai người thâm tình mắt nhìn mắt, cơm chó văng đầy, bao ăn no cái chủng loại kia. Một bên yêu nữ nhược nam không nhịn được lại lật một cái lên mắt, đáy lòng lén lén lút lút lần nữa gắt một cái, vì không biết xấu hổ di phu y hề phụ. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi xem cô ra cùng tiểu thư trùng phùng trang diện, cảm động nước mắt cũng chảy ra. Yêu nữ nhược nam: "Lừa ngươi nói Họa Nhi ngã bệnh, ngươi không tức giận à?" Lý Xu ở Chu Bình An dịu nhau xuống giường về sau, nũng nịu hỏi: "Tại sao phải tức giận à? Ngươi từ kinh thành trở lại rồi, Họa Nhi lại không có thật sinh bệnh nặng, đây là song hỷ lâm môn à? Không, thiếu chút nữa đã quên rồi, hai cái này tiểu bảo bối cũng quay về rồi, đây là bốn vui lâm môn à, chuyện thật tốt à?" Chu Bình An khinh khỉnh cười một tiếng, sơ làm cha hắn thấy được Lý Xu bụng bự, nhất thời mặt kích động túi người xuống, đem lô thai áp vào Lý Xu trên bụng, nghe trong bụng động tĩnh, cười ha hả nói: "Ai nha, còn có người ngoài ở đây." Lý Xu rất là vừa lòng, mặt xoan má lúm như hoa, bất quá ngoài miệng hờn dỗi không dứt, một đôi thon thon tay ngọc thay vì nói là đẩy ra phía ngoài Chu Bình An đầu, chẳng bằng nói là đỡ Chu Bình An đầu, để cho hắn dễ dàng hơn nghe trong bụng hai cái tiểu tử thai động. Chu Bình An túi thân cố gắng nghe rất lâu, cũng không có động tĩnh, Chu Bình An đỡ eo không khỏi cười khổ, hai cái tiểu tử giống như có chút lười à, ông bô giá lâm, bọn họ cũng không biết hoan nền một cái. Khanh khách. Lý Xu nghe vậy không nhịn được cười khanh khách lên, gắt giọng: "Bọn họ mới hơn 6 tháng, thường ngày đều ở đây trong bụng ngủ, sao có thể một mực thai động a hơn nữa, bọn họ cách bụng đầu, sao có thể biết người đến rồi nha? Bọn họ buổi tối trước khi ngủ thời điểm thai động mới có thể nhiều hơn chút, còn có." Nói đến đây, Lý Xu dừng một chút, nghiêng đầu nói với Họa Nhi: "Họa Nhi, cấp ta cầm một khối mức tới." Họa Nhi lập tức vui vẻ nhi móc ra một hộp mức làm, hiến bảo vậy thổi phồng tới: "Tiểu thư cấp." Lý Xu từ trong ngắt méo một khối ô mai làm, bỏ vào trong môi đỏ, chua ngọt ngon miệng mức chậm rãi vào bụng. Rất thần kỳ một màn phát sinh, Lý Xu mới ăn một khối ô mai làm, nàng nô lên bụng liền bỗng núp đích. Đang cúi người dán Lý Xu bụng nghe thai động Chu Bình An, trước tiên bắt được thai động tín hiệu, nhất thời giống như là một cái không có thấy qua việc đời nhà quê vậy kích động, nhẹ miệng hưng phấn ngạc nhiên: "Động, động, giống như đá ta một ước. Ha ha, khí lực vẫn còn lớn. Lêu lêu lêu, đáng đời, ai cho ngươi mới vừa nói bọn họ lười." Lý Xu cười khanh khách lên: "Được rồi, tiểu tử còn rất thù dai." Chu Bình An sờ lỗ mũi một cái, hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Một phòng mân nhà hoan lạc không khí. Cứ việc yêu nữ nhược nam ở trong lòng không chỉ một lần phỉ nhổ không biết xấu hổ di phu y hề phụ, thế nhưng là không thừa nhận cũng không được, bọn họ trai tài gái sắc, thật vô cùng xứng đôi, cũng là bởi vì quá xứng đôi, để cho nàng trong lòng càng khó chịu. Nhất là thấy được vây quanh hai cái cậu nam nữ chuyển Họa Nhi, yêu nữ nhược nam không nhịn được ở đáy lòng rủa xả không dứt: "Ngu ngốc Họa Nhi, người ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái gì, còn mặt thích như mật ngọt, hạnh phúc nô lên bộ dáng, người ta không có để ngươi làm, chính ngươi cũng hấp tấp chủ động làm, hay là cùng đừng nha đầu cấp cản." Yêu nữ nhược nam thật là không lời nào để nói. "Chu ca ca, cái điểm này đem ngươi từ đại doanh lừa gạt tới, khẳng định còn chưa kịp ăn cơm tôi à?" Lý Xu nghiêng đầu khẳng định mà hỏi. Chu Bình An khẽ mỉm cười gật gật đầu, không thèm để ý nói: "Là chưa ăn, bất quá không có sao. Vừa lúc ta cùng Họa Nhi cũng chưa ăn đâu, chúng ta về nhà cùng nhau ăn à, coi như bồi thường ngươi bỏ qua đại doanh cơm tập thể." Lý Xu mỉm cười nói: "Về nhà?" Chu Bình An sững sờ: "Chúng ta không phải có ở nhà không?" "Cô ra, chúng ta nhà mới ở trấn Nam đâu, nơi này quá nhỏ, ở không dưới." Họa Nhi ở một bên giải thích nói, nói xong lại bổ sung một câu: "Cô ra, tiểu thư lớn bụng còn tự tay làm hai đạo ngươi thích nhất món ăn đâu." "Họa Nhi, lắm mồm." Lý Xu hờn dỗi lên tiếng, kiêu kỳ như nàng, không muốn để cho Chu Bình An biết. Lý muội muội khổ cực, sau này cũng đừng xuống bếp cấp ta làm ăn, ngươi bây giờ thế nhưng là ba người, hết thể lấy an toàn là hơn. Chu Bình An lại là cảm thấy lại là đau lòng nói, ta đã biết, chẳng qua là hôm nay là đoàn tụ ngày thứ nhất, ngày đặc thù nha. Lý Xu lôi kéo âm đôi nói, được rồi, lần sau không được vi lệ. Chu Bình An dặn dò, lần sau không được vi lệ. Lý Xu gật đầu, tiểu thư, cô ra, chúng ta đi thôi, đồ ăn nguội rồi cũng không ăn ngon. Bánh bao tiểu nha hoàn hỏa nhi nhắc nhở, đi. Chu Bình An cùng Lý Xu đồng thời gật gật đầu. Chu Bình An đỡ Lý Xu ra cửa, vừa ra đến trước cửa, Chu Bình An nghĩ đến bên ngoài gió rét run rẩy, liền đem trên người áo choàng trùm đầu cởi ra, khoác lên Lý Xu trên người. Lý Xu nhất thời cảm động trong lòng ấm áp, bất quá vẫn là kiên trì muốn cởi ra trả lại cho Chu Bình An, sợ Chu Bình An đông lạnh, dịu dàng nói, Chu ca ca, ta áo lông trồn ấm áp lắm, bây giờ mùa đông khắc nghiệt, ngươi không sợ đông lạnh à? Bây giờ không phải là trời đông giá rét thì cá, bởi vì ngươi đến rồi, mùa xuân đã tới rồi, nơi nào sẽ lạnh? Chu Bình An cười nói. Lý Xu mị nhãn như tơ, thẹn thùng sang giọng, cảm ghét. Hoàn Nhi, Cầm Nhi chờ nha đầu đều bị cảm động đến. Yêu nữ nhược nam ngoại lệ, cơ cơ cánh tay, làm phủi xuống cả người nổi da gà hình, châm chọc nói đều nổi da gà. Chương 1632, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Chương 1632, tâm hữu linh tê nhất điểm thông rất nhanh. Chu Bình An cùng Lý Xu đám người trở về trấn Nam Chu phủ, Lưu Đại Đao mấy người cũng đi theo cùng nhau đi tới. Lưu Đại Đao bọn họ mới vừa theo Chu Bình An tiến sân, vì thị hiểm, lo lắng Họa Nhi bị bệnh liệt giường quần áo xốc xếp, không có trước tiên theo Chu Bình An vào phòng thăm Họa Nhi. Phía sau Lý Xu hiện thân sau, Cầm Nhi cũng từ bên ngoài viện hiện thân, Lưu Đại Đao bọn họ cũng đã biết, đây là thiếu phu nhân cấp công tử ngạc nhiên. Sau khi biết trận tướng, Lưu Đại Đao bọn họ tự nhiên thành thành thật thật ở trong sân ngây ngô, không đi vào phá đám hư hưng. Chu phủ, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong. Lý Xu chuẩn bị bữa tối phi thường phong phú, không phải bình thường phong phú, sơn chân hải vị, rực rỡ lóa mắt bày tràn đầy một bàn lớn, có chừng hơn 30 đạm món ăn, trong đó món ăn mặn chiếm cứ bàn ăn tuyệt đại vách giang sơn, nhưng bất kể món ăn mặn hay là rau củ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Chu Bình An thích ăn món ăn. Trên bàn liền Lý Xu, Chu Bình An, Hoạn Nhi, Cầm Nhi còn có yêu nữ nhược nam 5 người, bất quá cũng không cần lo lắng lãng phí, không ăn hết món ăn sẽ ban thưởng cho bọn nha đầu ăn. Lưu Đại Đao bọn họ không liền tới hậu viện, Lý Xu làm người ta bên ngoài viện cấp bọn họ chuẩn bị một bàn rất phong phú bữa ăn tối. Tốt phong phú a, đều là ta thích ăn, khổ cực ngươi Lý muội muội. Chu Bình An xem một bàn này phong phú bữa tối, mỗi một đạo đều là mình thích ăn, không khỏi cảm động không thôi. Lý Xu lớn bụng, còn dùng tâm chuẩn bị như thế một bàn lớn món ăn, nhất là Hoạn Nhi nói, Lý Xu còn tự tay làm hai món ăn đâu. Lớn bụng thiên kim đại tiểu thư xuống bếp làm đồ ăn, làm sao có thể không cảm động đâu. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, tha phụ như lai không phụ khanh. Chu Bình An mặt cảm động xem Lý Xu, trong lòng thề, nơi nào khổ cực, ta liền động động miệng, tự có phía dưới người làm. Lý Xu mỉm cười nói, Chu ca ca thích liền nhiều ăn chút. Khổ cực, tiểu thư còn tự tay làm hai món ăn đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi lại lặp lại một lần. Cô ra, kiểm tra một chút ngươi, có thể đoán được một cái bàn này món ăn, kia hai đạo là tiểu thư làm sao? Cầm Nhi vừa cười vừa nói, một cái bàn này món ăn, đều là sắc hương vị đều đủ, vừa không có viết tên, cô ra thế nào đoán được à? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cẩn thận nhìn một chút thức ăn trên bàn, vậy sắc hương vị đều đủ, liền bộ đồ ăn đều là một bộ, một chút phân chia ký hiệu cũng không có. Trừ phi là các nàng những thứ này thấy tận mắt tiểu thư làm đồ ăn người, không phải dưới cái nhìn của nàng, căn bản không đoán ra được kia hai đạo là tiểu thư làm. Nàng mong muốn nháy mắt len lén nói cho Chu Bình An kia hai món ăn là tiểu thư làm, bất quá Cầm Nhi đã sớm nhìn chằm chằm nàng, phòng hờ ngăn trận Họa Nhi, Họa Nhi, ngươi cũng không thể mật báo, đây là thi cô ra. Cô ra chính là đoán sai rồi, cũng không có cái gì. Cũng đúng nha, vốn là quá khó, không đoán ra được cũng không có cái gì. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi gật gật đầu, luôn tha cho giúp cô ra ăn gian ý tưởng. Cầm Nhi, càng bái. Lý Xu giận trách Cầm Nhi một câu, bất quá không có ngăn cản, mà là có chút hăng hái xem. Yêu nữ nhược nam thở ơ lạnh nhạt, nàng là biết kia hai món ăn là Lý Xu làm, nàng là tận mắt Lý Xu làm đồ ăn. Kỳ thực, vừa mới bắt đầu thấy được Lý Xu xuống phòng bếp, yêu nữ nhược nam cảm thấy nàng có thể cũng chính là đến phòng bếp đi dạo vờ vịt ra vẻ một chút, tốt đến lúc đó ở Chu Bình ăn cái đó sách ngai tử kia làm cái nũng mời cái công mà thôi. Bất quá, vạn bạn không nghĩ tới, Lý Xu vậy mà động thủ thật làm đồ ăn, trừ rửa rau ngoài, cái khác đều là một mình ôm lấy mọi việc. Cái này đổi mới yêu nữ nhược nam đối Lý Xu cách nhìn, không nghĩ tới 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, làm gì đều muốn người hầu hạ thiên kim vì nữ Lý Xu, còn lớn bụng, vậy mà nguyện ý vì Chu Bình ăn xuống bếp nấu ăn. Hơn nữa, không thể không thừa nhận, Lý Xu thật sẽ làm món ăn, hơn nữa có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, bất kể đao công hay là hỏa hầu nắm chặt hay là gia vị, cũng căng Họa Nhi mười mấy con phố, dĩ nhiên cũng căng nàng nhược nam một con đường, phải thừa nhận Lý Xu tay nghề, chính là tiểu lầu sang trọng trong đầu bếp cũng bất quá Lý Xu trình độ này. Mặc dù nàng biết Lý Xu làm chính là kia hai món ăn, bất quá nàng tuyệt đối không có nói cho Chu Bình An ý tưởng. Nàng liền muốn nhìn Chu Bình An đeo xấu, đoán sai tốt nhất, Cầm Nhi ngoài miệng nói đoán sai rồi cũng không có cái gì, thế nhưng là đoán sai rồi, Lý Xu nhất định sẽ mất hứng, ở một trình độ nào đó, vì bọn họ tình cảm vợ chồng hạ nhiệt một chút. Yêu nữ nhược nam rất nguyện ý thấy được loại tràng diện này. Yêu nữ nhược nam lãnh diễm đứng xem, nàng cảm giác nên rất nhanh là có thể thấy được, giống như Họa Nhi nói, một cái bàn này món ăn đều là sắc hương vị đều đủ, vừa không có biết tên, làm sao có thể đoán ra kia hai món ăn là Lý Xu làm đây này. Tốt, để cho ta đoán một chút nhìn. Chu Bình An mỉm cười đáp ứng Cầm Nhi đề nghị. Nhất thời, trên một cái bàn người, bao gồm trong phòng hầu hạ nha đầu, lão mụ tử đều đem ánh mắt tập trung hướng Chu Bình An. đám người cho là Chu Bình An có thể sẽ quan sát hồi lâu, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Chu Bình An rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Thật vô cùng nhanh, một giây trước Chu Bình An mới đáp ứng, một giây kế tiếp ở muôn người chú ý hạ Chu Bình An liền đem đưa tay hướng một món ăn. Phù dung tôm to. Báo ra đạo thứ nhất tên món ăn về sau, Chu Bình An lại ngựa không ngừng vó câu đưa ngón tay hướng trên bàn một đạo khác món ăn. Cá quế cánh. Ở chỉ hướng đạo thứ hai món ăn đồng thời, Chu Bình An báo ra tên món ăn. A. Trong phòng nhất thời vang lên một tràng ồ lên âm thanh. Không khác, Chu Bình An tất cả đều đã đoán đúng. Vừa mới bắt đầu Chu Bình An đáp vô cùng nhanh, các nàng còn tưởng rằng Chu Bình An mông đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, Chu Bình An không hề nghĩ ngợi, mở miệng đáp, vậy mà tất cả đều đúng. Các nàng đều là biết câu trả lời, tiểu thư nhà mình làm chính là phụ dung tôm to cùng cá quế cánh cái này hai món ăn. Một bên thờ ơ lạnh nhạt yêu nữ nhược nam, mí mắt cũng không nhịn được nhảy một cái, lộ ra một bộ ngoại ý muốn nét mặt. Nàng ở trên bàn thờ ơ lạnh nhạt, có thể khẳng định, đang ngồi cùng với trong phòng không có ai cấp Chu Bình An nháy mắt, hơn nữa Chu Bình An trả lời cũng quá nhanh, điểm này thời gian, người khác chính là nghĩ nháy mắt cũng căn bản không kịp. Khu khu, cô ra, ngươi còn có hai lần sửa lại cơ hội. Cầm Nhi ho khan một tiếng, cố ý nhắc nhở Chu Bình An nói. Không cần đổi, ta đoán chính là cái này hai món ăn là Lý Muội Muội làm. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, yên chỉ nói. Cô ra, ngươi thật lợi hại, ngươi là thế nào đoán được? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đã sớm không nhịn được, mà sùng bái nói. Đúng vậy cô ra, ngươi là thế nào đoán được? Cầm Nhi mấy người cũng đều là tò mò không dứt mà hỏi. Lý Xu cũng là hiếu kỳ vô cùng. Chu Bình An mỉm cười quét mắt đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Xu trên người, chậm rãi nói, bởi vì giờ khắc này, trên bàn ta muốn ăn nhất chính là cái này hai món ăn, cho nên ta đoán Lý Muội Muội làm phải là cái này hai món ăn. Cũng chỉ có Lý Muội Muội tự mình làm món ăn, ta giờ phút này mới có thể như thế muốn ăn đi. Hoa, cô gia cùng tiểu thư đây chính là tâm hữu linh tê nhất điểm thông đi. Hoa, cô gia cùng tiểu thư rất có ăn ý a. Tiểu thư cùng cô gia thật là trời đất tạo nên một đôi. Cầm Nhi chờ một đám nha đầu nghe Chu Bình ăn vậy, không khỏi một tây tử phụng tâm trạng đại phát cảm khái đứng lên. Lý Xu mị nhãn như tơ, nhất tiểu kinh thành. Chu Bình An sẽ không thừa nhận, hắn ở trên đường đỡ Lý Xu thời điểm, đánh hơi được Lý Xu trên người nhàn nhạt tôm biển vị cùng mùi thơm hoa quế. Chương 1633, Chu Môn rượu thịt thối chương 1633, Chu Môn rượu thịt thối Chu Bình An ôn hòa mỉm cười, Lý Xu mị nhãn như tơ, hai người bốn mắt tương đối, tình yêu tia lửa ầm ầm loảng xoảng băng khắp nơi, tình cảm nhanh chóng ấm lên, cả phòng tình ý đang nồng, cả phòng cũng phảng phất tăng lên cả mấy độ. Tại chỗ nha đầu lão mụ tử đám người, không khỏi bị hai người tâm hữu linh tê ăn ý tình yêu mà cảm động. Thân không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cô gia cùng tiểu thư tâm tâm tương thông, rất là cảm động ai trong đó cảm động sâu nhất chính là bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi, to bằng hạt đậu nước mắt liên tiếp từ khỏe mắt lăn xuống đến rồi. Đang lúc này, một đốt đàn nấu hạc hai bát lớn, phá hư phong cảnh nhiễu người hương thanh âm, chói tai vang lên. Chu Môn rượu thì thối, cạo, đường có xương chết quóng. Yêu nữ nhược nam thanh âm chói tai bất thình lình vang lên, trong nháy mắt tồi khô lạc hủ vậy phá hủy cái này thất đồng nặc tình ý nhất là yêu nữ nhược nam còn cố ý ở chu chữ bên trên nặng nề dừng một chút, làm như cố ý hô ứng chu phủ vậy. Tại chỗ một đám nha đầu bà tử không khỏi mặt tức giận bất bình quay đầu nhìn về phía cái này phá hư phong cảnh người. Nhược Nam, ngươi nói cái gì đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi không khỏi lúng túng lại tức giận đối yêu nữ Nhược Nam nói. Ta nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Yêu nữ Nhược Nam mặt khinh khỉnh như bay, không chỉ có không có tỉnh lại, ngược lại ngày một nhiều hơn tiếp tục nói, nạn lụt vừa rước, hoa sóng lại lên, bây giờ thiên hạ không biết có bao nhiêu người ăn không đủ no, mà không đủ lắm đâu, chúng ta cái này rực rỡ lóa mắt một bàn lớn sơn chân hải vị, tất cả đều là sắc hương vị đều đủ, liền năm người ăn, nơi nào ăn xong, không ăn hết cũng không thể nào ngày thứ hai hâm nóng một chút ăn nữa đi, đó không phải là được ném túi ăn một cái bàn này thức. Ăn không có 10 lượng bạc không xuống được đi, nếu là quên đi ra ngoài, không biết bị có thể cứu bao nhiêu đói rét bên trên mắt người đáng thương đâu. Yêu nữ Nhược Nam không biết hối cải, ngày một nhiều hơn lời nói, khiến một đám nha đầu bà tử càng là căm giận bất bình. Nhược Nam, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi tức giận, tiểu thư nhà ta cùng cô ra lấy khách đợi ngươi, ngươi ha có thể như vậy? Đúng thế, ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này âm dương quái khí, nói bóng nói gió, phá hư phong cảnh. Một đám nha đầu rối rít đi theo chỉ trích. Ha ha ha, không sao, Nhược Nam là khách, chúng ta là đội chủ nhà. Nếu là không thể để cho khách nói thoải mái, như thế nào dùng hết chủ nhà tình nghĩa? Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, khoát tay một cái ngăn lại Họa Nhi đám người. Hay là thiếu phu nhân hiểu lý lẽ? Yêu nữ Nhược Nam khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói, ta là chưa thấy qua thế diện, thấy được cái này tràn đầy một bàn lớn sơn chân hải vị, nghĩ đến thiên hạ không biết có bao nhiêu người ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không kiềm hãm được cảm khái một câu Chu Môn rượu thì thối, cạo, đường có xương chết quóng. Nhược Nam cô nương là cái tâm địa thiện lương, bất quá. Lý Xu nói đến đây, hơi hơi dừng một chút. Bất quá cái gì? Yêu nữ Nhược Nam hỏi tới. Lúc này, nàng có chút hưng phấn, bởi vì nhà quan rượu thì thối, dưới hiên chết đói đầy câu thơ này thế nhưng là thiên cổ danh ngôn, đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, Lý Xu nếu như phản bác, vậy coi như là vì giàu bất nhân. Ha ha, như vậy làm giàu bất nhân, bản tính lương bằng người, xét ngay tử còn có thể lại coi nàng là bảo bối sao? Bất quá, câu thơ này cũng là Nhược Nam cô nương đọc lỗi nữa nha. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, nói nghiêm túc, ta đọc lỗi rồi. Yêu nữ Nhược Nam đưa tay chỉ cái mũi của mình, mặt không tin cười một tiếng. Như vậy một câu thiên cổ danh thi, từ nhỏ đến lớn thường thường nghe người ta nói, bất kể toan nho cũng tốt, người kể chuyện cũng tốt, nghe lô hài cũng lên kén. Thế nào có thể đọc lỗi? Trừ phi là nàng Lý Xu tính sai, ha ha, đơn giản như vậy một câu thơ, Lý Xu cũng có thể tính sai, có thể thấy được là cái không có cái gì mực bình hoa. Sách ngai tử thế nhưng là quan trạng nguyên, kể chuyện ca diễn không phải đều nói cái gì tình đầu ý hợp nha, Lý Xu một cái không có mực bình hoa, như thế nào để cho sách ngai tử tình đầu ý hợp đứng lên đâu, cũng chính là dáng dấp xinh đẹp hấp dẫn sách ngai tử đi, thế nhưng là xinh đẹp không thể lâu dài à, xinh đẹp nữa không có nội tại, cũng sẽ để cho người từ từ chán ghét. Đó chính là cơ hội của Hoa Nhi, à, nhớ tới, Hoa Nhi giống như cũng liền nhận mấy chữ mà thôi. Bản thân trong bụng hàng mặc dù còn kém rất rất xa sách ngai tử, nhưng cũng đủ để bồi huấn Hoa Nhi, để cho Hoa Nhi sẽ lưng mấy thủ cổ thi, đối mấy cái câu đối, nên miễn cưỡng có thể cùng sách ngai tử hồng tụ thiêm hương đi. Lý Xu là cái không có bao nhiêu mực bình hoa, cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, yêu nữ nhược nam không kiểm hãm được còn cong đôi môi. Đúng vậy, câu thơ này, nhược nam cô nương ngọc lỗi. Lý Xu mỉm cười gật đầu. A, vậy coi như làm phiền thiếu phu nhân chỉ bảo. Yêu nữ nhược nam vốn lên quẹt môi, để ép đáy lòng hương phấn nói. Yêu nữ nhược nam lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn sang Chu Bình An, thấy được Chu Bình An mỉm cười nhìn Lý Xu thời điểm. Thấy vậy, yêu nữ nhược nam đáy lòng hương phấn hơn. Ha ha, tốt, đây là sách ngai tử cũng ở đây xem trò cười của Lý Xu. Câu thơ này nên đọc Chu Môn Diệu thì thối, tu, đường có xương chết con cái chữ này đọc tu không đọc cảo. Lý Xu một đôi long lanh nước con ngươi nhìn về phía yêu nữ nhược nam, chăm chú giải thích nói, không mang theo chút xíu cười nhạo. Vì nguyên lai thơ cũng đọc lỗi, con tưởng rằng thật lợi hại đâu, liền thối cùng tu cũng không phân biệt được. Không biết hai cấp dũng khí ở cô ra cùng tiểu thư trước mặt khoe khoang. Còn thối cao đâu, thối khoe khoang, để ngươi âm dương phải khí, bản thân lần này mất mặt xấu hổ đi. Tại chỗ nha đầu cùng lão mụ tử nhóm rối rít cười to, hoặc là che miệng, hoặc là cười cố ý yêu nữ nhược nam phản ứng đầu tiên phải không tin, nàng không tin Lý Xu vậy, không tin nàng đọc lỗi. Câu thơ này lại không khó, nàng đều nói như vậy nhiều năm, cũng nghe người nói như vậy nhiều lần, thế nào có thể sẽ đọc lỗi đâu. Sách. Không, Chu Bình An, ta thật đọc sai lầm rồi sao? Câu thơ này đến tột cùng là Chu Môn Diệu thì thối, cạo, hay là Chu Môn Diệu thì thối? Tu. Yêu nữ nhược nam mặt nghi ngờ liếc nhìn Lý Xu, nghiêng đầu hướng Chu Bình An hỏi. Mở miệng theo thói quen gọi sách ngai tử, lời đến quẹ miệng, thấy được chung quanh ánh mắt bất thiện nha đầu, mới đổi giọng cứ gọi Chu Bình An. Nhược nam cô đương, đúng là ngươi đọc lỗi, câu thơ này đích thật là Chu Môn Diệu thì thối, tu, đường có xương chết quóng. Chu Bình An không nhịn được cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, phản ứng đầu tiên hay là không tin, không tin Chu Bình An vậy, như thế đơn giản một câu thơ, ta thế nào có thể sẽ đọc lỗi đâu, cái chữ này rõ ràng chính là thơm thối thối chữ, ta thế nào có thể đọc lỗi? Như thế đơn giản một tối chữ, ta tay trái cũng có thể viết ra. Nhất định là Lý Xu chỉ hiệu bảo ngựa. Lý Xu vì phá cuộc, vì đả kích bản thân, cố ý nói bản thân đọc chữ sai. Chu Bình An đâu? Chu Bình An chính là cái bị Lý Xu sắc đẹp mê bị váng đầu luôn, cố ý đổi trắng thay đen. Hừ, các ngươi là vợ chồng, ngươi khẳng định hướng nàng, các ngươi kết bọn để gạt ta. Yêu nữ nhược nam hừ một tiếng, hoán khí tràn đầy nói. Chương 1634, thằng hề vậy mà thật là chính ta. Chương 1634, thằng hề vậy mà thật là chính ta. Cẩm Nhi, thư phòng cuối cùng một hàng kệ sách là vì hai cái tiểu tử chuẩn bị vỡ lòng sách, từ trái sang phải đếm thứ 6 bốn tên là Ấu Nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ ngươi đi lấy đến cho nhược nam cô nương xem một chút. Lý Xu đối mặt yêu nữ nhược nam nghi ngờ, khẽ mỉm cười một cái, đối Cẩm Nhi phân phó nói: "Vâng, tiểu thư." Cẩm Nhi lập tức đứng dậy đi lấy sách. "Ta biết chữ, kia vỡ lòng sách, thiếu phu nhân còn là mình giữ đi." Yêu nữ nhược nam cũng có tính khí. "Vỡ lòng sách? Còn thơ đường 300 thủ? Để cho ta nhìn vỡ lòng sách, ngươi là đang gây hấn ta hay là nhục nhã ta?" "Khanh khách, nhược nam cô nương quá nhạy cảm. Ta để cho Cẩm Nhi lấy quyển này Ấu Nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ trong đó liền thu nhận sử dụng đỗ công bộ cái này thủ tự kinh đến Phụng Tiên bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ bên trong đặc biệt đối câu này thối chữ làm ghi chú, chú thích thối chữ, ở chỗ này đọc làm người chữ. Quyển sách này là đã sớm in thành sách, ta không thể nào biết trước tương lai, trước hạn làm một quyển sách đi. Lý Xu ngọt ngào cười, thanh âm lười biếng nói. A, yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, nếu quả thật như vậy, kia thật sự là bản thân đọc lỗi rồi. Nhược nam cô đương, kỳ thực câu thơ này đọc lỗi cũng rất bình thường. Không ít đọc mấy mươi năm sách tanh hôi còn có cũng đọc lỗi đâu, chính là bọn họ chỉ biết học bẹn, đọc chết sách, lại không hiểu trong sách đạo lý. Lý Xu khéo hiểu lòng người an ủi yêu nữ nhược nam nói. Thiếu phu nhân nói là ta không hiểu câu thơ này ý tứ. Câu thơ này không phải nói các ngươi quý tộc trong nhà rượu thịt quá nhiều, không ăn hết cũng thả túi, bên ngoài trên đường cái những kẻ nghèo hèn lại nhân nói rét mà chết sao. Yêu nữ nhược nam nghe được Lý Xu an ủi, trong lòng càng không thoải mái, Lý Xu nàng dắp tâm hại người, nhìn như an ủi, kỳ thực châm chọc. Nàng là ở châm chọc ta cùng những thứ kia học bẹn đọc chết sách toan nho vậy. Lẽ nào lại thế? Đừng thi tử, ta hoặc giả không hiểu, thế nhưng là câu thơ này đơn giản như vậy, ta còn có thể không hiểu sao? Yêu nữ nhược nam vậy mang theo cá nhân cảm xúc, tiếp tục nói đi xuống nói, đỗ phủ lão nhân gia ông ta cố ý dùng quý tộc rượu thịt nhiều ăn không hết thả thối, cùng trên đường cái đói rét chết người nghèo đối nghịch so, hiện ra có tiền có quyền thế quý tộc, sinh hoạt xa xỉ, làm giàu bất nhân, làm nổi bật ra trăm họ sinh hoạt khó khăn, đói khổ lạnh lẽo, biểu đạt đỗ phủ lão nhân gia ông ta đồng tình nhà cùng khổ, châm chọc trên đời làm giàu bất nhân quý tộc. Chu Bình An túi đầu uống trà, bả vai hơi rung nhẹ. Nhược nam cô đương, ngươi hiểu nhưng lại không hiểu câu thơ này. Lý Xu nháy mắt một cái, khẽ nói: "Ta nói sai." Yêu nữ nhược nam nhướng mày, thanh âm so với nàng mày liếu chọn còn cao, nghi ngờ bị mười phần. "Cái gì gọi hiểu, nhưng lại không hiểu? Hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, ngươi nơi này hiểu lại không để ý tới hiểu là ý gì?" Nhược Nam cô nương, ngươi là từ Chu môn rượu thì tối, cạo, đường có xương chết có hiểu bài thơ này, chữ lôi, hiểu tự nhiên có thất phương hướng, bất quá Nhược Nam cô nương vẫn là đem cầm Đỗ Công Bộ tình cảm. Cho nên nói, Nhược Nam cô nương hiểu, nhưng lại không hiểu Đỗ Công Bộ câu này thơ ý tứ. Lý Xu bình tĩnh nói, còn mời thiếu phu nhân chỉ giáo. Yêu nữ Nhược Nam ngôn ngữ nhìn như tỉnh giáo, kỳ thực không phục, ánh mắt cũng giống như thế. Câu này Chu môn rượu thì tối, tu, đường có xương chết có nói là quý tộc người trong nhà bay ra rượu thịt mùi thơm, những kẻ nghèo hèn nhưng ở đầu đường nhân đói rét mà chết. Đỗ Công Bộ đi ở trên đường, đánh hơi được quý tộc người ta chuyển tới mùi rượu thịt, thấy được trên đường đói rét mà chết đáng thương trong họ, cảm xúc bộc phát. Toàn bộ quý tộc trong nhà cũng sẽ có mùi rượu thịt, bởi vì bọn họ sinh hoạt điều kiện tốt, an tự nhiên tốt, bất quá, lại gần như không có quý tộc trong nhà sẽ có rượu thịt không ăn hết thả tối, gần như không có. Quý tộc có lẽ sẽ làm giàu bất nhân, nhưng là tuyệt đối không ngốc, thế nào có thể sẽ ngốc đến mức nâng cốc thịt thả thối trình độ đâu. Ngoài ra, rượu càng thả càng thơm, sẽ không thối, nếu như một quý tộc ngu đến liền rượu thịt cũng có thể thả thối vậy, vậy hắn cũng không thủ được quý tộc gia nghiệp, đã sớm thành đầu đường đói rét dân nghèo một thành viên. Đơn cử đơn giản ví dụ, tỉ như chúng ta dưới mắt một bàn này sơn chân hải vị, Nhược Nam cô nương mới vừa nói chúng ta 5 người không ăn hết, cũng không thể nào ngày thứ 2 hâm nóng một chút ăn nữa, chỉ có thể ném túi. Ha ha, thật ra là Nhược Nam cô nương không biết, gia đình hào phú ăn uống tự có một bộ lệ thường. Chủ tử trên bàn không ăn hết đồ ăn, sẽ ban thưởng cho phía dưới nha đầu hưởng dụng, sẽ không ném túi lãng phí. Ngoài ra, nếu như Đỗ Công Bộ chỉ đem rượu thịt thả thối ngu xuẩn bùn xỉn quý tộc bắt tới làm văn chương, vậy hắn lớn che chở thiên hạ hạn sĩ nhân ái cũng liền quá đơn bạc. Hắn nhưng là có can đảm bút chỉ tất cả quyền quý Đỗ Công Bộ a. Lý Xu mỉm cười, chậm rãi đối yêu nữ Nhược Nam nói, cuối cùng nói yêu nữ Nhược Nam đều có chút đỏ mặt tiến hai. Đúng vậy, yêu nữ Nhược Nam sắc thực đỏ mặt. Mặc dù Cầm Nhi còn không có đem kêu bản ấu nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ lấy tới, mặc dù nàng còn không có thấy được câu thơ này đi chú, nhưng là nàng đã bị Lý Xu cấp thuyết phục, nàng bây giờ cũng biết nên là bản thân lỗi. Nhất là Lý Xu nhắc tới 2 giờ, quý tộc hoặc giả làm giàu bất nhân, nhưng tuyệt sẽ không nốc đến mức đem rượu thịt thả thối, Đỗ Công Bộ là dám bút chỉ tất cả quyền quý Đỗ Công Bộ, mà không phải chỉ đem rượu thịt thả thối quý tộc. Hai điểm này hoàn toàn thuyết phục nàng. Quả nhiên, rất nhanh Cầm Nhi sẽ cầm một cuốn sách trở lại rồi, ở Lý Xu tỏ ý hạ đem sách vợ đưa cho yêu nữ Nhược Nam. Yêu nữ Nhược Nam bắt được sách vợ bước nhỏ là nhìn một chút sách vợ mặt ngoài, phong bì đề hấu nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ 9 chữ to. Đây là một quyển thác ấn sách vở, mặc dù sách vở rất mới, nhưng là có thể thấy được thành sách lâu ngày. Nhược Nam cô nương mời mở ra thứ 5 thủ hoặc là thứ 6 thủ, phải là Đỗ Công Bộ cái này thủ tự kinh đến vụ tiên bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ. Lý Xu nhẹ giọng nhắc nhở yêu nữ Nhược Nam nói. Yêu nữ Nhược Nam ấn Lý Xu nhắc nhở mở ra quyển sách, quả nhiên thứ 5 thủ chính là Đỗ Công Bộ cái này thủ tự kinh đến vụ tiên bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ, bất kể tờ giấy cũng tốt, hay là vết mực cũng tốt, đều là rất có thời gian, tuyệt không phải tạm thời chế tạo. Xác nhận một điểm này về sau, yêu nữ Nhược Nam bắt đầu nhìn kỹ bài thơ này, tìm câu kia nhà quan rượu thì thối, dưới hiên chết đói đầy. Như thế nhìn một cái, nàng liền không nhịn được sửng sốt một chút tử. Bài thơ này thế nào như thế dài à, nàng vốn là cho là chỉ có 4 câu hoặc là nhiều nhất 8 câu, không nghĩ tới bài thơ này vậy mà như thế dài, một chàng cũng viết không xong, viết trọn vẹn 200 nhiều, chí ít có mấy chục câu thơ. Ít gặp trường ca, nàng con không xuống tới cái chủng loại kia. Yêu nữ Nhược Nam chỉ từ bài thơ này bên trong tìm được câu này nhà quan rượu thì thối, dưới hiên chết đói đầy liền xài không nhỏ công phu. Tìm được câu thơ này về sau, quả nhiên ở một bên thấy được phê chuẩn, nơi này thối đọc làm người mùi vị vậy. Được rồi, thằng hề vậy mà thật là chính ta, chính là định lực cường đại như nàng, cũng không khỏi đỏ mặt lên. Chương 1635, lại thấy đạo đức bắt cóc chương 1635, lại thấy đạo đức bắt cóc ở yêu nữ Nhược Nam cảm giác lỗi đỏ mặt thời điểm, bên trong phòng bọn nha đầu đã sớm không nhịn được, các nàng khí cái này phá hư phong cảnh, phá hư tiểu thư cùng cô ra ấm áp thời khắc nữ tặc lâu vậy. Bây giờ khắc này thật là hạ lòng hạ dạ a. Giờ khắc này các nàng chờ thật là lâu. Khanh khách, liền thối cùng người cũng chẳng phân biệt được, Nhược Nam cô nương hay là trở về nhìn hơn nhìn ấu nhi vỡ lòng đi, tỉnh sau này lại mất mặt xấu hổ. Khanh khách, tiểu thư nhà ta đọc sách và cuốn, cô gia nhà ta càng là trạng nguyên, thật không biết Nhược Nam cô nương lấy ở đâu dũng khí, dám ở quan công trước mặt lớn hơn nào, trước cửa lô ban lậu phủ đầu. Ta thường nghe lão nhân nói, người này đâu quý ở có tự biết mình, nếu là không có tự biết mình, đó chính là buồn cười không tự lượng đi. Bọn nha đầu che miệng nhỏ ăn một chút cười, ngươi một lời ta một lời châm chọc đứng lên. Bất quá, yêu nữ Nhược Nam không hổ là yêu nữ Nhược Nam, chỉ đỏ mặt 2 giây, đang ở một đám nha đầu châm biếm trong tiếng, nâng lên mặt đến, ở một loại nha đầu khó có thể tin trong ánh mắt, cười khanh khách lên. Cười rồi, nàng cười rồi, nàng vẫn còn có mặt cười. Một đám nha đầu khó có thể tin há to miệng, cái này nữ tặc ra mặt cũng quá dày đi, cũng như thế mất mặt xấu hổ, lại vẫn có thể cười xuất khẩu, thật là quá không biết xấu hổ, nàng không có liêm sỉ sao? Ha ha ha, thiếu phu nhân thật là học rộng tài cao, Nhược Nam thật là thủ giáo. Yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách hướng Lý Xu ôm quyền nói tạ. Nhược Nam cô nương khách khí. Lý Xu cười nhạt. Bất quá, yêu nữ Nhược Nam nháy mắt một cái, nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Nhược Nam cô nương có lời cứ nói đừng ngại. Lý Xu liếc mắt liền nhìn ra yêu nữ Nhược Nam lời nói này nhất định có dụng ý khác, bất quá không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói: "Bất quá à, nếu thiếu phu nhân như vậy học rộng tài cao, hiểu rõ như vậy nhà quan rượu thì thối, dưới hiên chết đói đầy câu thơ này, hiểu rõ như vậy Đỗ đại thi nhân dụng tâm lương khổ, sao không thay đổi ở hành động đâu? Mỗi ngày cần gì phải hưởng dụng nhiều như vậy sơn chân hải vị, gia tài giàu có bạc nhiều vậy, có thể làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, bên ngoài còn có rất nhiều ăn không đủ no mặc không đủ ấm người nghèo chờ cứu tế đâu. Nhược Nam tin tưởng thiếu phu nhân không phải cái loại đó làm giàu bất nhân người. Yêu nữ Nhược Nam nháy mắt một cái, nói lên một đề nghị, cuối cùng còn tăng thêm giọng điệu, cố ý nhấn mạnh một câu cái gì tin tưởng ngươi không phải cái loại đó làm giàu bất nhân người. Hắc, nàng nói cái gì? Gia tài giàu có bạc nhiều vậy, có thể làm rất nhiều có ý nghĩa chuyện. Có bị bệnh không nàng? Trong phòng nha đầu, lão mụ tử nghe yêu nữ Nhược Nam đề nghị, từng cái một nhìn hai kẻ ngu vậy nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam. Cái này nữ tặc đầu góc bị hư a. Tiểu thư nhà ta cùng cô ra có tiền sẽ phải cho hết người nghèo a. Gia tài giàu có bạc nhiều, nên cho hết người nghèo a. Thì ra tiểu thư nhà ta đem bạc còn có gia nghiệp cấp người nghèo, chính là vì giàu bất nhân đi. Một đám nha đầu, lão mụ tử không khỏi tức giận không thôi. Vì Lý Xu nghe yêu nữ Nhược Nam vậy, không khỏi phì bật cười. Người đây là tiêu chuẩn đạo đức bắt cóc a, Chu Bình An cũng không nhịn được kéo kéo khoe miệng, ở hiện đại mạng lưới thời đại đã không có gì lạ, thậm chí lên mạng còn có đạo đức biểu thánh mẫu biểu riêng có từ chuyện. Thiếu phu nhân cảm giác ta vậy buồn cười. Yêu nữ Nhược Nam nghe được Lý Xu tiếng cười, nhất thời có chút nhỏ kích động. Sau đó, yêu nữ Nhược Nam cố ý nhìn xuống Chu Bình An, muốn nhìn Chu Bình An lúc này làm gì cảm tưởng, sau đó phát hiện Chu Bình An vậy mà cũng lộ ra nụ cười, nhất thời không nhịn được chê cười châm chọc lên, "Chu Bình An ngươi cười cái gì, ngươi cũng là nhà cùng khổ xuất thân, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng biến làm giàu bất nhân." Chu Bình An còn chưa mở miệng, Lý Xu liền cười nói, "Ha ha ha, nguyên tưởng rằng Nhược Nam cô nương dãi nắng dầm mưa là cái lao giang hồ, không nghĩ tới Nhược Nam cô nương vậy mà như thế ngây thơ hồn nhiên, giống như là không dành thế sự, không bước chân ra khỏi cửa thâm khuê tiểu cô nương." Lý Xu thon thon tay ngọc che miệng nhỏ, cười khanh khách nói, ở ngây thơ hồn nhiên bên trên hơi tăng thêm mấy phần giọng điệu. "Ngây thơ hồn nhiên, không dành thế sự, không bước chân ra khỏi cửa thâm khuê tiểu cô nương. Đây không phải là nói ta ấu trí sao?" Yêu nữ Nhược Nam một cái liền phân biệt ra Lý Xu ý tứ trong lời nói, không khỏi nâng lên mày liễu, "Thiếu phu nhân lời này là ý gì?" "Nhược Nam cô nương, ngươi biết Khổng Tử sao?" Lý Xu mỉm cười hỏi. "Dĩ nhiên biết, Khổng phu tử nha." Yêu nữ Nhược Nam không chút do dự nói, cảm thấy e sợ cho Lý Xu xem nhẹ nàng. "Khổng phu tử làm người như thế nào?" Lý Xu hỏi. "Khổng phu tử thế nhưng là khổng thánh nhân, đều là thánh nhân, nhân phẩm dĩ nhiên không cần nói a." Yêu nữ Nhược Nam Lý mang theo tâm tình nói. "Nhược Nam cô nương nếu như không chê, nghe ta nói một cùng Khổng phu tử có liên quan câu chuyện đi." Lý Xu mỉm cười nói. "Ngươi cũng để cho ta nói thoải mái, ta có thể nói chê bài sao?" Yêu nữ Nhược Nam dĩ nhiên là gật đầu. "Khổng phu tử có một đệ tử đắc ý tên là Tử Cống, hắn chính là Đường Kim Nho Thương Thủy Tổ, Tử Cống giỏi về buôn bán, gia sản triệu quan, phú khả địch quốc. Lúc ấy nước Lỗ có một cái luật pháp quy định, phàm là nước Lỗ người ở nước ngoài trở thành nô lệ, nếu như có người có thể đem bọn họ chuộc đi ra, như vậy có thể đến trong quốc khố thanh toán tiền chuộc." Lý Xu chậm rãi giảng đạo. "Tử Cống vậy mà như thế có tiền, phú khả địch quốc, hay là Nho Thương Thủy Tổ?" Yêu nữ Nhược Nam không có hệ thống đọc qua sách, cũng không có nghe qua câu chuyện này, nàng chỉ biết là Khổng Tử xác thực có người đệ tử cái coi cống, nhưng là không biết Tử Cống vậy mà như thế có tiền, vậy mà đều có tiền đến phú khả địch quốc trình độ. Có một ngày, Tử Cống ở nước ngoài gặp phải một làm nô lệ nước Lỗ người, liền tiêu tiền đem hắn chuộc xuống dưới, để cho hắn khôi phục tự do. Chờ Tử Cống trở lại nước Lỗ về sau, cự tuyệt nhận lấy nước Lỗ quốc khố thanh toán kim, bày tỏ bản thân có tiền, bản thân gánh khoản này tiền chuộc là được, tiền trong quốc khố có thể giữ lại nhiều giải cứu một bên ngoài làm nô nước Lỗ người. Lý Xu nói tới đây ngừng một chút, sau đó nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, nhẹ giọng hướng này dò hỏi, "Nhược Nam cô nương, ngươi cảm thấy Tử Cống cái này cách làm ra sao?" Yêu nữ Nhược Nam ở Lý Xu vừa dứt lời, liền không chút do dự rất là tán thưởng, không hề buồn xỉn câu đối cống liên tiếp khích lệ, "Tử Cống không hổ là khổng thánh nhân môn sinh đắc ý, được khổng thánh nhân chân truyền, thật là một cao thượng người, một có đạo đức người, một hào phóng vô tư người, một chính nhân quân tử, tất cả mọi người cũng nên hướng Tử Cống học tập hắn loại này vui ở giúp người, không màng hồi báo cao thượng tinh thần." Nghe yêu nữ Nhược Nam đánh giá, Chu Bình An khẽ miệng lại kéo lợi hại. "Uy, Chu Bình An ngươi ý gì?" Yêu nữ Nhược Nam thấy được Chu Bình An nét mặt, không nhịn được chừng Chu Bình An một cái, người đàn ông này thật là sắc mê tâm khiếu, tâm cũng đi theo biến thành đen, quên chính hắn là một hàn môn xuất thân. Chương 1636, Ngụy Đức Ác cũng chương 1636, Ngụy Đức Ác cũng bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên. Hệ chúng ta, đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1637, vạn ác quan to hiển quý chương 1637, vạn ác quan to hiển quý bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1638, giáo dục một chút chương 1638. Giáo dục một chút bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1639, trực đêm chương 1639, trực đêm bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ, hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1640, nếu như có thể làm lại chương 1640, nếu như có thể làm lại bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ, hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1641, chọn binh rút ra đem, bên trên, chương 1641, chọn binh rút ra đem, bên trên, bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1642, Lý Xu đưa vui chương 1642, Lý Xu đưa vui bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1643, thu xếp thợ rèn chương 1643, thu xếp thợ rèn bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1644, người bé con hôm nay vẫn còn có chút không ngoan chương 1644, người bé con hôm nay vẫn còn có chút không ngoan buồn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chưa biết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1645, năm đó ta quản Hàn Lâm viện tàng thư các chương 1645, năm đó ta quản Hàn Lâm viện tàng thư các bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1646, đi ra đi, thuốc nổ đen chương 1646, đi ra đi, thuốc nổ đen bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1647, đi ra đi, pháo lần đường kính kỹ thuật chương 1647, đi ra đi, pháo lần đường kính kỹ thuật bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ. Hàn môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1648, đi ra đi, cải lương bản hộ tổn pháo chương 1648, đi ra đi, cải lương bản hộ tổn pháo pháo lần đường kính thuật. Cái này là gì thuật? Tại sao trước kia chưa bao giờ nghe? Người Tây Dương khẩu khí thật là lớn, lại dám xưng là pháo căn bản chuẩn tắc. Chúng ta tổ tiên trước kia cũng không biết cái này cái gì pháo lần đường kính kỹ thuật, không phải cũng vậy tạo ra được pháo sao? Nếu nói, người Tây Dương pháo hay là từ chúng ta tổ tiên cái này học đây này. Trương Hồng không phục lẩm bẩm mấy câu, bất quá không chờ Chu Bình An mở miệng, chính hắn lại meo lại độc nhãn, tiếp theo như có điều suy nghĩ thì thảo gật gật đầu, là, người Tây Phương tinh thông tính toán, luôn là nói thầm cái gì sợ sỉ answer, ta trước Nam Dương học trộm lúc thấy người Tây Phương làm pháo linh kiện trước luôn là lấy ra một quyển bùa vẽ quỷ tính toán một trận. Ban đầu còn tưởng rằng người Tây Phương tin giáo, làm pháo trước muốn niệm chú làm phép đâu. Bây giờ nghĩ lại, ước chừng chính là tính toán pháo lần đường kính a. Chu Bình An không gật không lắc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, có lẽ vậy, ta chưa từng thấy qua người Tây Phương thợ rèn, không biết được thói quen của bọn họ, nhưng là căn cứ người Tây Dương hỏa khí điện tịch đi lại, bọn họ xác thực thích dùng công kỳ tính toán tới tính toán đi. Còn mời đại nhân dạy ta pháo lần đường kính thuật. Trương Hồng mặt khẩn cầu, nếu là xác thực như người Tây Phương nói như vậy, ta nhất định có thể chế tạo ra không kém ở người Tây Phương pháo, không cho tổ tông mất mặt. Đây là dĩ nhiên, hỏa khí nguyên ở ta Thần Châu, ta tin tưởng Trương thợ rèn các ngươi nhất định có thể nghiên cứu ra không kém ở người Tây Phương hỏa khí. Ta liền tận ta biết, dốc túi cho biết. Bất quá, ta đối lửa pháo lần đường kính thuật cũng là hiểu lơ mơ, biết nó thế nào, không biết nó tại sao vậy. Cái gọi là pháo lần đường kính thuật là chỉ thân pháo các nơi vách dày gấp bao nhiêu lần nòng pháo đường kính ý tứ, chủ yếu là chỉ thân pháo chiều dài cùng nòng pháo lớn bằng so đấu. Ta hay là ở ta Đại Minh một quyển mới nhất, đỉnh cao nhất pháo trong điện tịch chú ý tới, này trở, người Tây Dương đúc pháo, dài ngắn lớn nhỏ dày mỏng xích lượng quy chế thật thận trọng, chưa dám đồ cậy thông minh chế ước vọng tạo, cho nên hỏng việc, tất ý theo nhất định chân chuyển đối chiếu số độ lệ lệ. Này pháp không lấy kích thước vì thì, chỉ lấy súng miệng vô ích đường vì thì, lập vị các súng dị chế kích thước bất đồng nguyên cớ vậy. Ta lật xem nhiều bản điện tịch, hiểu chính là chỉ có dựa theo một loại khoa học cố định tỷ lệ thiết kế pháo các bộ vị kích thước, pháo mới có thể lấy được sức nặng cùng uy lực giữa tốt nhất thăng bằng. Nếu không, thuốc nổ hoặc là vách dày qua dày, tăng thêm pháo thể trọng lượng, hoặc là vách dày chưa đủ, dễ dàng sinh ra toạc nòng rủi ro. Chu Bình An gật gật đầu, chậm rãi nói. Trương Hồng nghe vẻ mặt thành thật, nghe được cái này không nhịn được đùi mùi mai thôi, được gợi ý lớn, liền vội bằng hỏi, nguyên lai chế tạo pháo còn có cách nói này, không trách ta trước luôn cảm thấy pháo hoặc là quá nặng, hoặc là liền dễ dàng toạc nòng, không biết tỷ lệ bao nhiêu là tốt nhất thăng bằng. Cụ thể pháo lần đường kính tỷ lệ như thế nào tính toán, ta cũng là không biết, lúc ấy nhìn cũng không xem hiểu, cho nên nhớ không được. Bất quá trong sách thấy được tổng kết, nói là trải qua vô số khảo nghiệm, thân pháo cùng nòng pháo pháo lần đường kính ở 22 lần tả hữu, uy lực tầm bắn có thể đạt tới một tương đối lý tưởng giá trị. Ngoài ra, ta đại minh mới nhất, đỉnh cao nhất một quyển pháo trong điện tịch đi lại, người Tây Dương có tỷ lệ đoán phương pháp, lấy ống pháo đường kính vì thì. Ví như một pháo, ước định thân miệng đường kính vô ích vì một thốn, thì pháo tường gần nơi đôi ứng dày một thốn, gần hai chỗ dày 7 phần 5 phần, bên miệng chỗ dày 5 phần, cho nên tự đứng ngoài xem nhìn tới, pháo miệng duệ mà đối phong. Hai chi tròn đường cùng thai trưởng đều ứng một thốn, tỷ lệ tương sinh làm định suất đầy bước. Chu Bình An có chút ngượng ngùng nói, không có biện pháp, hắn là học sinh khối văn xuất thân, đối với hỏa khí ai những thứ này đều là hiện đại lúc xuất phát từ hứng thú, ở trên web thấy được. Cái này cũng thua thiệt bản thân trí nhớ tốt, miễn cưỡng còn nhớ ở một ít, không phải sợ là lúng túng hơn. Thân pháo cùng nòng pháo pháo lần đường kính ở 22 lần tả hữu, uy lực tầm bắn đạt tới một lý tưởng giá trị, xin hỏi đại nhân, nơi này thân pháo chỉ chính là nòng pháo chiều dài hay là toàn thân pháo trưởng? Trương Hồng tỉnh giáo. Thật sự không hổ hướng Hồng Mao Di học trộn quá đáng pháo kỹ thuật người, vấn đề này hỏi chuyên nghiệp. Chỉ chính là nòng pháo chiều dài. Chu Bình An suy nghĩ một chút, xác định bản thân không có trả lời sai lầm. Đa tạ đại nhân. Nếu như pháo lần đường kính thuật xác định không lầm, vậy nhưng thật là một không được kỹ thuật, thân pháo dài hơn, uy lực bao lớn, cần sắt đồng bao nhiêu, những thứ này pháo vấn đề mấu chốt liền cũng giải quyết. Trước kia nghiên chế pháo, luôn cảm thấy pháo càng nặng, nòng pháo càng to, thân pháo càng to, trang thuốc nổ càng nhiều, pháo uy lực càng lớn, cho nên pháo đều là thân pháo to, nòng pháo to, lại không để ý đến thân pháo chiều dài. Không trách, trước kia luôn cảm thấy pháo mặc dù nặng, lớn, thế nhưng là uy lực lại không được như ý muốn, còn thường thường phát sinh toạc nòng sự kiện, nguyên lai pháo cũng không phải là càng to càng tốt. Trương Hồng Hưng phân nói, cả người càng nói càng kích động, cái này pháo lần đường kính kỹ thuật không được a. Không trách Hồng Mao Di bọn họ pháo so với chúng ta tốt, không trách luôn cảm thấy Hồng Mao Di pháo lớn nhỏ dài ngắn có chút vẩn. Nguyên lai thật đúng là có cái gì a, trước mắt ta đại minh pháo cũng quá mức kịch cậm mà uy lực có hạn, thành phong dùng pháo cần lớn uy lực, công thành còn có giá chiến cần linh hoạt dễ dàng cho mang theo, có pháo lần đường kính thuật, thảo dân liền có thể ở sức nặng cùng uy lực giữa tìm được thăng bằng, xúc giảm pháo sức nặng, đề cao pháo uy lực, hết sức cải thiện thành phong pháo, giá chiến pháo. Trương Hồng kích động xoa tay năng quyền, chuẩn bị làm lớn một phen, đem thành phong pháo, pháo giá chiến cũng cải thiện một phen. Trương Tự Rèn, trước mắt chủ yếu nhất địch nhân là giặc qua. Ta mong muốn Trương Thợ Rèn giúp ta nghiên cứu một cái thích hợp hoa giang nam nhiều nước đỏ dìn nhiều đổi gò địa hình, dễ dàng cho mang theo, chuyên trở phương tiện nhẹ nhàng tháo. Trước mắt gờ giang pháo mặc dù uy lực lớn, nhưng là quá mức kỳ cậm, miệng chén súng tầm bắn quá ngắn, uy lực cũng có hạn, dưới mắt cần một cái kiểu mới nhẹ nhàng pháo đả kích ra qua. Chu Bình An thấy Trương Thợ Rèn hùng tâm văn trượng, mong muốn nghiên cứu hoàn thiện thành phòng pháo, pháo giã chiến trở pháo, không có suất mồ hôi chán, mặc dù có pháo lần đường kính thuật, cải thiện pháo cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, không có cái 10 năm 8 năm là không làm được. Trước mắt ra qua đã là cấp bách, loạn hoa ngày càng tối nát, ngày càng nghiêm trọng, không có như vậy nhiều thời gian. Cho nên Chu Bình An trực tiếp chỉ rõ phương hướng, để cho Trương Hồng có tính nhắm vào nghiên cứu một cái áp dụng ở Giang Nam địa hình pháo. Thay vì phí thời gian phí sức phí tiền nghiên cứu chủng loại đa dạng pháo, không bằng tỉ mỉ nghiên chế một cái pháo. Giang Nam phần nhiều là đồi gò, rừng rậm cùng ruộng nước các loại, kịch cậm thành phòng pháo, pháo giã chiến cũng không thích hợp dùng, chỉ có nhẹ nhàng pháo mới thích hợp. Ta ở Hàn Lâm viện tàng thư các lần xem Europa chờ người Tây Dương điện tịch, phát hiện trong đó một quyển ghi lại một cái pháo thảo đồ, là người Tây Dương đang nghiên chế một cái hạng nhẹ pháo. Vì dễ dàng cho bắn, đem pháo bắn xếp thành một cố định tư thế, giống như là mánh hổ ngồi xổm vậy, góc ngắm chiều cao bắn. Chu Bình An đem tương lai thiết kế quang phát minh thường dùng hổ tồn pháo đơn giản miêu tả một cái, để cho Trương Hồng lợi dụng tân tiến hơn pháo lần đường kính thuật tiến hành cải lương nghiên chế, tin tưởng nhất định sẽ không để cho bản thân thất vọng. Đại nhân yên tâm, thảo dân nhất định không phụ đại nhân kỳ vọng. Trương Hồng dùng sức siết chặt quả đấm, nặng nề nện cho một cái ngực, giọng giật nói: "Chương 1649, ta trồng một viên hạt giống chương 1649." Ta trồng một viên hạt giống. Chu Bình An từ Trương Thợ Rèn kia sau khi rời đi, lại nhất nhất bái phỏng cái khác thợ rèn cùng với toàn bộ học đồ, hỏi han ân cần làm nhảm ra thưởng, không một bỏ sót, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được coi trọng, dù không cho tới cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cũng cảm động không nhẹ, đối chiếc quân quy trúc cảm thẳng tắp tăng gọn, cả người cũng an ổn xuống. Không khác, niên đại này thợ rèn địa vị quá thấp, tại đẳng cấp thâm nghiêm phong kiến niên đại, một tứ phẩm quan viên đối bọn họ hỏi han ân cần, cùng bọn họ nói chuyện phiếm, đây là rất khó tưởng tượng một chuyện. Loại chuyện như vậy cũng liền xã hội hiện đại mới tương đối thường gặp. Những thứ này thợ rèn trong còn có một vị tên là Lưu Kim thợ rèn cũng là xuất thân binh trợ cục, hậu kỳ bởi vì cũng tham dự tạo quá đáng pháo, bất quá hắn cũng không phải là chuyên nghiệp hỏa khí thợ rèn, chẳng qua là tham dự mấy lần qua thân pháo đúc kim loại, bản thân hay là vũ khí lạnh thợ rèn, am hiểu hay là chế tạo khôi giáp, đúc đao kiếm trở vũ khí lạnh. Bất quá, ở nơi này vũ khí lạnh niên đại, một lần có thể thu được hai vị ưu tú hỏa khí thợ rèn, Chu Bình An đã biết đủ. Ta trồng một viên hạt giống, sớm muộn có thể kết xuất trái cây, qua chút thời gian chính là ngày vĩ đại. Chu Bình An hử nhỏ ca đi về phía giáo trường. Chu Bình An dù sao cũng là văn khoa xuất thần, đối với hỏa khí cũng đã biết có chút lớn phương hướng, đối với cụ thể như thế nào làm là một chữ cũng không biết, bất quá tin tưởng có những thứ này phương hướng chỉ dẫn, có thể bảo đảm Âu chỉ qua, Trương Hồng bọn họ có thể đi lên chính xác con đường, hơn nữa còn có thể tiết kiệm hải lượng thời gian, tinh lực, chi phí. Đúng như câu kia thành công chính là 99 mồ hôi thêm một linh cảm, rất nhiều lúc cái này một linh cảm so 99 mồ hôi quan trọng hơn bản thân cấp phương hướng của bọn họ chỉ dẫn chính là linh cảm trong linh cảm. Rất mong đợi Âu chỉ qua, Trương Hồng bọn họ mang cho bản thân ngạc nhiên một ngày kia, tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu. Chu Bình An một đường hừ nhỏ ca đi giáo trường, đến giáo trường đi sau hiện ngũ trưởng chọn lựa đã tới kết thúc rồi, chỉ còn dư lại cuối cùng 7 cái ngũ trưởng vẫn còn ở kịch liệt tranh đấu trong, cái khác ngũ trưởng đều đã ra lò. Chu Bình An hỏi Lưu Mục muốn hạ mới vừa ra lò ngũ trưởng danh sách, sau đó giật mình phát hiện lại là Nghĩa Ô tân binh chiếm hơn phân nửa. Xác thực mà nói, trừ dựa vào tối thượng đẳng thì kỷ hiệu khảo hạch trực tiếp đạt được ngũ trưởng bổ nhiệm 55 cái ngũ trưởng ngoài, còn lại 65 tên ngũ trưởng, bây giờ còn có 7 cái ngũ trưởng ở tranh đấu. Đã tranh đấu chuyển tới 58 tên ngũ trưởng trong, Nghĩa Ô tân binh vậy mà nhất cử đoạt được 35 ngũ trưởng hạng, lính giả chỉ đoạt được 23 hạng. Theo cuối cùng 7 cái ngũ trưởng tranh đấu kết thúc, cuối cùng hạng cũng xác định được. Nghĩa Ô người không hổ là trời sinh binh chủng, bọn họ năm này tháng nọ ở đánh nhau có vũ khí tuyến đầu tiên chém giết đi ra kinh nghiệm, hơn nữa thiên phú, để bọn họ ở cái này trận nào cũng ngũ trưởng tranh đấu trong đại phát hào quang. Nghĩa Ô tân binh tổng cộng thu hoạch 38 cái ngũ trưởng hạng, lính giả cuối cùng chỉ thu hoạch 27 ngũ trưởng hạng. Kỳ thực lính giả cũng không phải dễ chơi, bọn họ thổ phỉ sơn tặc xuất thân, đao kiếm đổ máu, gia nhập chiếc quân sau lại thoát ly sản xuất mấy tháng chuyên sự thao luyện, còn cùng giặc ba đấu qua một lần, kỳ thực cũng không yếu. Làm sao, Nghĩa Ô tân binh quá khỏe khoắn. Đại đao, các ngươi lần này cùng đại nhân mộ binh, thật đúng là quên được một nhóm không phải tân binh a. Nhược Phong chờ tiểu đoàn trưởng, bà tổng ở ngũ trưởng tranh đấu quá trình bên trong, mắt thấy Nghĩa Ô tân binh xinh mánh, không nhịn được cảm khái khen ngợi lên. Bọn họ vốn cho là tỉ thí lần này ngũ trưởng, nhất định là các lão binh chiếm tiện nghi, đoán chừng có thể cướp đi tuyệt đại đa số ngũ trưởng vị, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Nghĩa Ô tân binh xem từng cái một đàng hoàng thành thật, thế nhưng là tố chất thân thể, thân thủ sinh mánh nát bét, một cái so một cái có thể đánh, một cái so một cái có thể chịu, một cái so một cái lợi hại, vậy mà cứng rắn từ lính giả trong tay đoạt đi hơn phân nửa ngũ trưởng vị. Những tân binh này thật đúng là sinh mánh a, bất quá, tân binh lính giả đều là lính của bọn họ là bà tổng, tiểu đoàn trưởng, thủ hạ binh càng lợi hại càng tốt. Ha ha, đó là đương nhiên, các ngươi là không thấy lúc ấy Nghĩa Ô người đánh nhau có vũ khí cảnh tượng, vậy thì thật là nhất hô mách đứng, trước đến sau kế, không sợ sinh tử, cha đánh nhau có vũ khí chết rồi, ca ca chống đi tới, ca ca đánh nhau có vũ khí chết rồi, đệ đệ chống đi tới, nam nhân đánh nhau có vũ khí chết rồi, nữ nhân chống đi tới. Chờ đến ngày sau cùng giặc qua đánh trận tới, các ngươi sẽ bội phục hơn đại nhân dẫn chúng ta quên được Nghĩa Ô binh. Ngoài ra, đại nhân dẫn chúng ta mộ binh lúc đặc biệt chọn lựa những thứ kia đàng hoàng nghe lời, chịu khổ chịu cực, các ngươi thao luyện đứng lên biết ngay đây là một nhóm tốt bao nhiêu binh. Lưu Đại Đao mặt đắc ý nói. Đại Đao, các ngươi làm rất khá. Các ngươi lần này quên binh cái nào cái nấy nhiêu, thật là không lời nói. Đại nhân nói chúng ta chiết quân còn có mấy ngàn người trống chỗ, lần sau chúng ta chiết quân lại mộ binh, hay là đi Nghĩa Ô đi. Nhược Phong đám người đối tân binh khen không dứt miệng, nghĩ đến chiết quân còn phải trống chỗ, lại mộ binh có thể nhất định phải lại đi Nghĩa Ô mới được. Dĩ nhiên phải đi Nghĩa Ô, ta nói cho các ngươi biết à, chúng ta lần này đi mộ binh, bởi vì mộ binh số lượng có hạn, chúng ta ưu chúng tuyển ưu lại ưu chúng tuyển ưu, cũng còn lại thật là nhiều cường tráng đàng hoàng tiểu hòa tử bởi vì tên không có hạng mà lạc tuyển, khỏi nói có nhiều đau lòng. Nếu là vùng ra chiêu mộ, đạt tới yêu cầu tinh tráng đàng hoàng tiểu tử ít nhất có thể chiêu mộ 10.023. Đây vẫn chỉ là Nghĩa Ô huyện một huyện mà thôi, trừ Nghĩa Ô huyện, bọn nó cách vách người Vĩnh Khang cũng không kém. Nghĩa Ô nhân chủ muốn chính là cùng người Vĩnh Khang đánh nhau có vũ khí như thế nhiều năm, Nghĩa Ô người cũng không có chiếm quá lớn tiện nghi, có thể thấy được Vĩnh Khang người tố chất cùng Nghĩa Ô người so sánh cũng kém không được bao nhiêu. Hai địa phương này ít nhất có thể cung cấp tiểu tam vạn ưu tú binh nguyên. Lưu Đại Đao thể son sắt nói, thật là rất mong đợi chúng ta chiết quân lại tăng cường quân bị a. Nghe được còn có tiểu tam vạn ưu tú binh nguyên, Hạ Lao Thất đám người không nhịn được suy nghĩ biển bông. Ha ha, mong muốn tăng cường quân bị, hay là nhanh lên một chút trước tiên đem tân binh huấn đi ra, sau đó lại cùng giặc qua đao thật thương thật làm hơn mấy chiếc, lập được đủ để thuyết phục người chiến công tới mới được. Nuôi quân cũng phải cần bạc, đặc biệt là chúng ta chiết quân đãi ngộ như thế tốt, cần bạc nhiều hơn. Chúng ta lần này tăng cường quân bị, chính là chúng ta lần trước ở thành những thiên hạ biểu hiện tốt, xua đuổi giặc qua, lại thừa dịp lúc ban đêm tiêu diệt hết giặc qua, phía trên hài lòng, mới có lần này tăng cường quân bị. Nhược Phong Lột đứng lên tay áo, mặt làm lên mười phần, nhìn lướt qua bên trong sân tân binh, đối Hạ Lao Thất đám người nói, có chúng ta đại nhân anh minh lãnh đạo, chúng ta mấy cái tiểu đoàn trưởng tất cả đều là liếm máu trên lưỡi dao kẻ hung ác, thủ hạ lính giả tất cả đều là từng thấy máu, tân binh cũng đều là như thế này sinh mánh, binh giáp lại như vậy đầy đủ hết. Mấu chốt nhất chính là, bên ngoài giặc qua càng náo càng hung, càng náo càng nhiều, còn sợ không có cơ hội lập công sao? Hạ Lao Thất đám người xem bên trong sân tân binh, lòng tin mười phần nói, hừ, chớ đem đánh trận nghĩ như thế đơn giản, lần trước đánh giặc qua, chúng ta chết quân thế nhưng là ra không ít mềm dái, nếu không phải đại nhân kế hoạch chủ đáo, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhược Phong hừ một tiếng nói, yên tâm, những cái này mềm dái, chúng ta không cũng rõ ràng sao, mặc dù không có trước mặt mọi người điểm bọn họ tên, nhưng là chúng ta cũng đều âm thầm thu thập bọn họ. Bọn họ cũng đều sửa lỗi xưa, những ngày qua thao luyện cũng lột xác. Ngay sau đánh trận, có tội liên đối luật, bọn họ nếu là còn dám mềm dái, Bạch Nhận không tướng tha cho. Hạ Lao Thất đám người nghe vậy, không khỏi hơi ửng đỏ mặt đỏ, những thứ kia mềm dái đa số xuất hiện ở mấy người bọn họ trong doanh trại. Ừm, cũng thế. Nhược Phong gật gật đầu, có tội liên đối luật, không sợ bọn họ không phấn dũng giết địch. Chương 1650, chỉ huy đầy đủ chương 1650, chỉ huy đầy đủ bổn chương tiết nội dung đang đánh máy, khi ngài nhìn thấy đoạn này chữ viết, mời ngài cổ lộ Z hơi sau đổi mới trang bìa nhìn có hay không đã đổi mới, nếu như lâu dài chưa đổi mới, xin thông qua phía dưới phản hồi liên hệ chúng ta. Đặc thù thời khắc, xin mọi người nhiều hơn siêu tầm chống đỡ, Hàn Môn trỗi dậy mạng tiểu thuyết như có vấn đề xin điểm kích nơi này phản hồi cho chúng ta chương 1651, Dị Vương nhắc nhở chương 1651, Dị Vương nhắc nhở nắm giữ gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử lý niệm, buổi tối Chu Bình An lại trở về phủ bên trên giáo dục hải tử. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Chu Bình An nuốt eo từ trong nhà đi ra, hai chân hơi đánh bệnh sốt rét. Hết cách rồi, Chu Bình An quá coi trọng giáo dục, tối hôm qua giáo dục một trận, sáng sớm mở mắt lại giáo dục hài tử một trận. Bởi vì giáo dục hài tử trì hoãn không ít thời gian, Chu Bình An vội vã ăn một bánh bao, liền hải sâm cháo nhỏ cũng không kịp uống, liền đeo lên mũ quan, tiện tay lại cầm hai cái bánh bao cất trong ngực chuẩn bị trên đường ăn, sau đó liền đánh lên rèm đi ra cửa ngoại viện dắt ngựa trở về chiếc quân đại doanh. Lý Xu nghe được động tĩnh, cũng không kịp tắm sơ, từ trong nhà đuổi theo ra đến, chỉ thấy Chu Bình An xuyên qua đình viện bóng lưng, nghe được nha đầu nói Chu Bình An chỉ ăn hai cái bánh bao, liền hải sâm cháo nhỏ cũng không kịp uống liền đi, không nhịn được đuổi kịp cửa, dựa cửa phất tay hờn dỗi lên, Chu ca ca, ngươi uống chén cháo sâm lại đi à? Không còn kịp rồi, ba cái bánh bao thịt cũng đủ. Chu Bình An thanh âm truyền tới từ xa xa, đưa tay phẩy phẩy, cũng không quay đầu lại xuyên qua thủy hoa môn, tiến vào ngoại viện. Ngươi người này tuyệt không biết quý mến thân thể mình. Lý Xu dậm chân kiều lúc không dứt, thấy được Chu Bình An thân ảnh biến mất ở thủy hoa môn, Lý Xu mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Xoay người đối Cẩm Nhi phân phó nói, Cẩm Nhi, ngươi nhớ phân phó phòng bếp, Từ Minh bóc lên, trước hạn đem cháo múc đi ra, thả ấm ấm chính vừa vặn uống từng ngụm lớn, thẳng ấm, tránh cho Chu ca ca ngại nóng không kịp dùng. Là tiểu thư. Cẩm Nhi gật đầu liên tục. Bởi vì Lý Xu còn không có rửa mặt xong, lại tiếp tục ở Cẩm Nhi, Họa Nhi hầu hạ đi xuống rửa mặt. A, còn không có rửa mặt liền như thế đỏ thắm có con trạch. Thật đúng là cái hút người tinh huyết hồ mị tử, hút sách ngai tử đi bộ cũng có giật. Bên cạnh bàn ăn, mặt thức đêm tướng yêu nữ nhược nam xem mặt mang hoa đào, da bóng loáng, minh diễm động lòng người. Như khoác xương sớm xuân đào Lý Xu, không nhịn được ở trong lòng phỉ nổ đây đối với không biết thẹn thùng cậu nam nữ. Tối ngày hôm qua nàng ủy Họa Nhi trái phòng, suy nghĩ trái phòng không phải trái phòng, khoảng cách Lý Xu cùng Chu Bình An phòng ngủ xa một chút, nên vô ngại. Kết quả, vạn bạn không nghĩ tới, đánh giá thấp bản thân tính lực, đánh giá cao hai cái cậu nam nữ liêm sỉ, phòng ngủ chính trong phiên Vân Phúc Vũ, nàng ngược lại nghe cái bảy tám phần, hại nàng một đêm chưa ngủ. Khó khăn lắm mới tiểu đến sáng sớm, cuối cùng cũng vây được không mở mắt nổi, suy nghĩ cuối cùng cũng có thể bù mở giấc, kết quả làm người tức giận chuyện phát sinh. Phòng ngủ chính bên trong lại bắt đầu phiên Vân Phúc Vũ, kia liều chết triển miên thanh âm nhất thời đưa nàng sâu ngủ tất cả đều sợ quá chạy mất, xét ngay từ cái này khốn kiếp tối hôm qua ăn cái gì, cũng không sợ bị hút khô à, liền không thể để cho người ngủ một giấc sao. Cái này khốn kiếp, ban đầu cho là ngươi phải không gần nữ sắc hòa thượng, không nghĩ tới là cái khoác cả xa sắc du côn. Lưu Đại Đao đám người đã sớm bên ngoài viện dắt ngựa chờ, bọn họ đã sớm ăn điểm tâm rồi, Chu Bình An cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, đoàn người liền phóng người lên ngựa, chạy thẳng tới chiếc quân đại doanh. Tiến đại doanh, Chu Bình An ở trại lính tuần tra đến trang bị doanh thời điểm, xa xa liền nghe đến có tiết tấu rèn sắt thanh âm. Trang bị doanh chọn một chỗ nơi trốn, đầm chắc mặt đất, cửa hàng gạch xanh, lại đắp một bốn bề thông phong cao lớn lều, phía trên phô phòng mưa phòng cháy trên bố, lều dưới đáy là nhất lưu sắt lò. Trừ Âu bên trên qua cùng Trương Hồng ở trầm mê nghiên cứu thuốc nổ, hỏa khí trong, còn lại thợ rèn cùng học đồ đều ở đây mở lò chế tạo giáp vài áo lót miếng sắt. Thợ rèn còn có học đồ tất cả đều mình trần ra trận, hai hai phối hợp, một người vung lớn truy gõ, một người vòng truy nhỏ điểm, một lớn một nhỏ, vừa gõ một chút, thanh sắt rõ ràng, cảm giác tiết tấu mạnh, phảng phất đi dư tấu vang một bài nhịp điệu. Gõ điểm sau một lúc, liền dùng kềm sắt kẹp bỏ vào nước lạnh trong tôi vào nước lạnh, tôi vào nước lạnh sau lần nữa về lò tiếp tục đốt, sau đó lớn truy truy nhỏ tiếp tục gõ điểm, sau đó lại bỏ vào nước lạnh tôi vào nước lạnh, lại về lò. Năm lần bảy lượt sau khi, một giáp vải miếng sắt liền từ từ thành hình. Hậu cần doanh binh sĩ thì phụ trách ở lòng bếp đẩy về trước kéo ống bê, hồng hộc, lòng lò giống như là hỏa diễm sân bậy, nóng bỏng ngọn lửa đốt vô cùng vượng, tựa hồ cũng muốn biến thành màu trắng. Có hậu cần doanh binh sĩ kéo ống bê, giải phóng thợ rèn cùng học đồ hai tay, khiến cho chế tạo miếng sắt hiệu suất đề cao thật lớn. Giáp vải áo lót miếng sắt chế tạo vừa nhanh lại tốt lại nhiều. Mùa đông khắc nghiệt trong, đám người đổ mồ hôi như mưa tràn diện, khiến Chu Bình An không thắng hài lòng cùng mừng rỡ. Trên giáo trường một đám chiếc quân chính đang thao luyện, lính già tạm thời làm huấn luyện viên, mang tân binh thao luyện. Đứng nghiêm nghỉ đi nghiêm đi đội ngũ thao luyện, phất cờ hiệu thao luyện, cầm thương nhắm ngay thao luyện kẽ hở kéo ca tranh tài khoan quan, hệ số dốc túi chuyển cho. Tân binh đối chiếc quân thao luyện cảm thấy mới lạ, những thứ này thao luyện hạng mục theo chân bọn họ trước hiểu vệ sở binh thao luyện hoàn toàn khác biệt. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta đại nhân quyết định đội ngũ thao luyện, thế nhưng là rất có học vấn. Biết cái gì là tướng sĩ lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức sao? Đội ngũ thao luyện là các ngươi khóa thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất bài học, một là tạo nên đều nhịn, giữ vững trận hình là chiến tranh thắng bại mấu chốt tay, hai là bồi dưỡng các ngươi phục tùng mệnh lệnh, khiến hành cấm bên trên, bền gan vững chí tác phong. Cái gì ca hát vô dụng, các ngươi hiểu cái cây nhi, đây là quân ca, nghe qua bốn bề thọ địch câu chuyện sao? Quân ca hát thật tốt có thể thấp thiên quân bản mã. Lính già đối mặt tân binh nghi vấn, đem Chu Bình An ban đầu vấn thoại rời đi ra, hung hăng dạy dỗ tân binh một trận, khiến tân binh thật lòng khâm phục, vốn là thiên tính phục tùng mệnh lệnh bọn họ, hiểu nguyên nhân về sau, thao luyện đứng lên càng là chăm chú, động tác cũng đều làm đến nơi đến chốn, thao luyện đứng lên một điểm cũng không được xảo quyệt, càng chưa nói lời biếng, không có một lời biếng. Ta là một binh, đến từ trăm họ. Bài hát này từ nói không phải là chúng ta sao, chúng ta chính là từ trăm họ trong tới a. Một đám tân binh nghe được quân ca về sau, cảm động thân thụ, hát lên quân ca đến, càng là dùng tánh mạng đang hát, chứ ngay từ đầu không quá quen thuộc từ có chút vấp vắc ngoài, chờ hát mấy lần quen thuộc lời ca về sau, được kêu là một quân ca lanh lảnh. Cái này chăm chú sức lực, khiến một đám lính già rất là bội phục, cũng khiến Chu Bình An rất là hài lòng. Chu phủ. Sau khi tắm tắm sơ sau Lý Xu, dùng một chén xẹo lì tổ yến cháo, ăn một bánh bao, ăn một nửa cảm giác bụng có chút không thoải mái, vội đọc người đem Dị Vương gọi tới. Dị Vương vội vàng chạy tới, cùng Lý Xu Trần Mạch, Trần Mạch sau yên lòng, mỉm cười an ủi, "Tiểu thư, không cần lo lắng, tiểu công tử đều tốt lắm. Có chút hơi cảm lạnh mà thôi, dùng một chén canh nóng là tốt rồi." Nghe bảo bảo vô ngại, Lý Xu đám người lúc này mới yên lòng lại. "Chẳng qua là tiểu thư, bây giờ thai nhi đã có 7 tháng, thuộc về mang thai hậu kỳ, tiểu công tử dài nhanh, bảo quan nhạy cảm, ứng tận lực tránh khỏi phòng the, không phải có nước ối phá rủi ro, dễ dàng sinh non." Dị Vương do dự một chút, nhỏ giọng đối Lý Xu nhắc nhở. Lý Xu nghe vậy, không khỏi đỏ bừng gương mặt, đỏ mặt tía thai gật gật đầu, "Cảm ơn Dị Vương nhắc nhở. Ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc." Yêu nữ nhược nam nước mắt cũng mau chảy ra. Chương 1652, bản quan há tham. Chương 1652, bản quan há tham. Biển thủy lưu, tứ thủy lưu, chạy tới qua châu cổ bến đỏ, nô sơn điểm một cái buồn. Chính là mùa đông khắc nghiệt, cái này qua châu bến thuyền cảnh sắc vậy mà cũng như vậy tuyệt mỹ, như thơ như họa, bầu trời đất rộng, nước sông cuồn cuộn, rừng rậm nhuốm hết, sắc sỡ rực rỡ, không trách có thể lưu lại như thế nhiều chuyển sướng ngàn năm đại mỹ thơ. Triệu Văn Hoa ngồi ở thuyền hoa bên trên sân thượng, một tay cầm một ly rượu hoa điêu rượu, một tay chỉ điểm qua châu bến thuyền lao sậy, rừng phong, bãi bùn, chỉ điểm giang sơn vậy phê bình nói. Trước mặt hắn đưa một bản án, phía trên bày rực rỡ lóa mắt rượu và thức ăn, đứng giữa là một lửa than lò bên trên từng mảnh một thượng hạng thịt bò, một da trắng đẹp đẽ, quần áo bại lộ Dương Châu xấu mã đang lật thịt bò nướng. Hai cái giống vậy quần áo lộ thịt Dương Châu xấu mã đang vì hắn nắm bay, dưới gối cũng có hai cái giống vậy Dương Châu xấu mã một trái một phải quỳ, đem Triệu Văn Hoa hai đầu bắp đùi ôm vào trong ngực, thon thon tay ngọc khẽ xoa chờ bóp. Tuy là trời đông giá rét, thế nhưng là mấy cái Dương Châu xấu mã mặc hở hàng, lại làm như bất giác lạnh vậy, cười ngọt ngào. Triệu đại nhân không hổ là nghiêm các lão phụ tá đắc lực, một lời vạch trần qua châu thơ cảnh huyền bí, cảnh nuôi thơ, thơ thành cảnh, cảnh thơ hỗ trợ lẫn nhau, xấu hổ, xấu hổ, có hạ quan Dương Châu vì chính 5 năm, cái này qua châu bến thuyền không biết đến rồi bao nhiêu lần, lại không thể khám phá trong đó huyền cơ, thật sự là mặc cảm vậy. Dương Châu chi phủ Nô Trác Rồng cung kính đứng ở Triệu Văn Hoa vị trí đầu dưới, hơi cong eo, mặt khen tặng đạo. Nụ cười trên mặt hắn, so với Dương Châu xấu mã, cũng không khoe nhiều để cho. Ha ha, Nô chi phủ không biết qua châu bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở qua châu trong á. Triệu Văn Hoa vừa cười vừa nói. Đại nhân nói cực phải. Nô Trác Rồng đi theo cười bồi. Bản nói ghé bước tin tức thế nhưng là chuyển tới ứng thiên rồi. Triệu Văn Hoa thôi ly một ly rượu hoa điêu rượu, hướng Nô Trác Rồng hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan hôm qua đã phái người ra roi thúc ngựa đi ứng thiên thông bẩm, dặn dò bọn họ một người đôi ngựa đi đường suốt đêm, dọc đường ở dịch trạm cũng là đổi thừa đôi ngựa. Ứng thiên các lớn nha môn sáng nay nên nhận được tin, phen này đoán chừng đang thông báo vùng khác ngũ phẩm trở lên quan viên chạy tới ứng thiên, cung kính chờ đợi đại nhân đại giá. Nô Trác Rồng ngao công tựa như trả lời. Rất tốt, nô chi phủ làm việc thỏa đáng, năng lực xuất chúng, đợi đến bản quan hồi kinh, định hướng nghĩa phụ hết sức để cử Nô đại nhân. Triệu Văn Hoa hài lòng gật gật đầu, thuận miệng hứa hẹn nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân tiến cử tri ân, đại nhân không phải hạ quan cha mẹ, lại hơn hẳn hạ quan cha mẹ. Nô Trác Rồng nghe vậy mừng rỡ như điên, túi giật người, liên tiếp hướng Triệu Văn Hoa nói cảm ơn không dứt, đem Triệu Văn Hoa so với hắn tái sanh phụ mẫu. Mấy cái thuyền hoa bên trên hầu hạ Dương Châu xấu mã thấy được không người chồng mông lên câu Triệu Văn Hoa biểu trí Nô cỏ rồng, không nhịn được xuống phía dưới kéo kéo môi anh đào, trong lòng châm chọc không dứt, cảm thấy chúa tể các nàng hết thảy cao cao tại thượng Dương Châu chi phủ, cùng với các nàng so sánh cũng không có cái gì bất đồng, bao nhiêu hồi hưởng dụng các nàng cảm giác khách, thích ở hưởng dụng các nàng thời điểm, làm cho các nàng kêu phụ thân. Không nghĩ tới Nô chi phủ cũng kêu người cha mẹ. Khanh khách, Nô cùng phủ quỳ xuống đất chu mông kêu giảm người cha mẹ dáng vẻ, cùng với các nàng ban đầu chồng mông lên phục đặc gân khách lúc lại có cái gì phân biệt đâu. Bất quá nếu là nhắc tới, các nàng so với Nô chi phủ còn nhiều hơn một phần kiêu ngạo đâu, Nô chi phủ đây là tự cam đoạ lạc, ít nhất các nàng vẫn bị bắt buộc đây này. Nơi nào, Nô chi phủ nói quá lời, bản quan tự nhận hoàng sai rời kinh xuôi nam tới nay, cái này trong lòng có một quyển sổ sách, con đường các nơi quan biên hiển không có thể hay không, ta cũng ghi tạc trong lòng đâu, được mông nghĩa phụ đề cử, người mang hoàng sai yếu bụ, phải cử hiền nhậm có thể, để báo đáp thánh thượng ơn chi ngộ cùng nghĩa phụ tín nhiệm mới được. Triệu Văn Hoa nghiêm trang nói. Sổ sách. Nô chi phủ nghe được Triệu Văn Hoa nhắc tới trong lòng hắn có một quyển sổ sách, dọc đường các nơi quan viên hiền không gấu không đều ở đây trong lòng nhớ. Nhất thời tâm tư bách chuyển thiên hồi, Triệu đại nhân đây là ý gì, các nơi quan viên đều ở đây trương mục đâu, vậy mình tối hôm qua bản thân hiến 1000 lượng bạc, mong muốn mưu kinh thành thiếu, sợ là phân lượng có chút không đủ ra dọc đường như thế nhiều quan viên, so với mình hiến bạc nhiều, sợ là có không ít, cơ hội khó được, liều mạng. Nghĩ tới đây, nô chi phủ cắn răng một cái, lại tiếp tục từ trong lồng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, mỗi tấm đều là 100 lượng mệnh giá, có chừng 10 cái, tổng cộng là 1000 lượng, không người. Hai tay dâng ngân phiếu tiến hiến tặng cho Triệu Văn Hoa. Nô Chi Phủ nói khiêm từ cung nói, Triệu đại nhân ở xa tới khổ cực, đây là hạ quan một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành tình ý, còn mời đại nhân vạn chớ chê mai. Nô Chi Phủ ngươi đây là làm cái gì? Dừng lại, dừng lại. Triệu Văn Hoa cười một tiếng, cũng không có tiếp ngân phiếu. Nô Chi Phủ không lời, sững sờ ở tại chỗ, ta đây là đang nằm mơ sao? Triệu Văn Hoa vậy mà đổi tính tử, không thu bạc. Ngày hôm qua thu ta bạc không phải thu hăng hái sao? Thế nào hôm nay lại không thu đâu? Chẳng lẽ là chê ít hay sao? Vậy hắn cái này khẩu vị không khỏi cũng quá lớn, đây chính là chọn vẹn 1000 lượng bạc đâu, chính là hiến tặng cho Nghiêm các lão cũng đúng quy cách đá hay là nói cảm thấy chưa đủ bí ẩn. Hôm qua là buổi tối hiến, hôm nay là ban ngày, Triệu đại nhân cảm giác không đủ bí ẩn. Nghĩ tới đây, Nô Chi Phủ cảm giác tìm được nguyên nhân, liền nhẹ giọng nói, đại nhân yên tâm, tranh này thuyền bên trên đều là người mình, những thứ này xấu mã khế ước bản thân đều ở đây hạ quan trong tay, đại nhân cứ việc yên tâm, chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết, sẽ không còn có những người khác biết, lại hôm nay qua sau, chuyện này hạ quan cũng sẽ nát ở trong lòng. Khu khu, Nô Chi Phủ thế nào nói ra lời này đâu, bản quan há là người thắng của. Bản quan một lòng báo quốc, coi vàng bạc vì đất bụi, gánh vác tế biển trọng trách, thân gia tài sản cũng bán sạch dùng để mua sắm tế hải chi tế phẩm, há lại sẽ tham đồ Triệu đại nhân bạc đâu. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái, ho khan một tiếng, mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, coi vàng bạc vì đất bụi. Là ngươi sao? Nô Chi Phủ đầu tiên là ngạc nhiên, sửng sốt một giây sau, nhất thời bừng tỉnh ngộ, liền vội vàng tiến lên một bước, làm bộ từ khi miệng một cái, đổi lời nói, ngươi nhìn một chút quan cái miệng này, thật là lời đều nói không rõ ràng lắm. Triệu đại nhân coi vàng bạc vì đất bụi, đây là mọi người đều biết chuyện, hạ quan há lại sẽ sở đại nhân rủi ro. Đại nhân người mang tế hải hoàng chiến lệnh, mà tế ngành hàng hải quan ta Đại Minh Đông Nam Giang Sơn ổn định, hạ quan bất tài, cũng nguyện làm cho tế biển cống hiến một phần công sức ít ỏi, một điểm nho nhỏ tâm ý, lấy giúp mua sắm tế hải chi vật, mong rằng đại nhân lấy hoàng sai làm trọng, vạn chớ từ chối. Ừm, Nô Chi Phủ có lòng trợ lực tế biển, đây là ổn định Giang Sơn xã tắc, tạo phúc Đại Minh ngàn ngàn vạn vạn trăm họ chuyện, bản quan há lại sẽ không thành toàn đâu. Triệu Văn Hoa cười tán thưởng nói, sau đó vỗ một cái Nô Chi Phủ bả vai, vẻ mặt thành thật lời hứa nói, Nô Chi Phủ tâm hệ gia quốc trăm họ, biết đại thể hiểu lý lẽ, thật thật không sai, bản quan hồi kinh sau định ưu tiên hướng nghĩa phụ đề cử, tuyệt vô hương ngôn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nô Chi Phủ biết chuyện lần này ổn, cao hứng không dứt, nói cảm ơn liên tục. Chương 1653, giáp vải đã thành. Chương 1653, giáp vải đã thành có trang bị doanh sau khi, chiếc quân giáp vải chế tác đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, trang bị doanh thợ rèn đương nhiên không cần phải nói, chính là học đồ cũng so chiếc quân trước từ phụ cận mời thợ rèn kỹ thuật thuần thục tinh xảo hơn nhiều. Tại trang bị doanh gia nhập sau ngày thứ 3, 100 bộ phục hợp giáp vải cũng đã chế tác xong cũng lắp ráp hoàn thành. Lưu Kim thợ rèn cố ý mời Chu Bình An nghiệm thu trước đó xuất phẩm 100 bức giáp vải. Như thế nhanh liền lắp ráp 100 bức giáp vải, sẽ không vì theo đuổi tốc độ, hạ thấp đối chất lượng yêu cầu à? Chu Bình An ngạc nhiên hơn, không yên tâm hỏi. Xin đại nhân yên tâm, mỗi một mảnh giáp phiến, mỗi một kiện giáp thân đều có thợ rèn độc gia ấn ký, chất lượng vỡ không vấn đề. Chúng ta cũng đều tiến hành bước đầu nghiệm chứng, chất lượng tuyệt không vấn đề, đều là thượng hạng giáp vải. Lưu Kim thợ rèn bảo đảm nói, đối giáp vải chất lượng phi thường có lòng tin, bởi vì bọn họ đã bước đầu nghiệm chứng qua. Tốt, mang ta đi nhìn một chút các ngươi thành quả. Chu Bình An vui vẻ nói, mời đại nhân đi theo ta. Lưu Kim thợ rèn hưng phấn ở phía trước dẫn đường, không kịp chờ đợi mong muốn biểu diễn bọn họ thành quả. Những ngày qua bọn họ ở chiếc quân đãi ngộ rất cao, thợ rèn hưởng thụ tiểu đoàn trưởng đãi ngộ, học đồ cũng hưởng thụ tiểu trưởng đãi ngộ. Không ít tướng sĩ có thành kiến, mặc dù lần trước Chu Bình An chống lưng cho bọn họ nói chuyện, các tướng sĩ ý kiến ít đi rất nhiều, thế nhưng là vẫn có. Bọn họ thợ rèn còn có học đồ cũng phồng lên một hơi, mong muốn làm ra làm cho người tin phục thành tích đến, dùng thành tích nói chuyện. Chu Bình An theo Lưu Kim thợ rèn một đường đi về phía trước, đến trang bị doanh, liền thấy 100 phó lắp giáp tốt giáp vải đeo vào 100 cái người rơm bên trên. Một bộ giáp vải ở ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua uy vũ bất phàm. Giáp vải sắt thực so với sắt giáp nhìn qua còn có hình cao hơn tướng. Mũ giáp là quân minh thống nhất hình dạng, phía trên có ngắn nhọn nón trụ nhọn dưới có một tầng trùm tua đỏ. Mũ giáp trước hiên là đổ xuất tới bằng sắt bình mũ, trời mưa thời điểm có thể che mưa, cũng có thể ngăn che một ít chảy mất. Nón trụ thể cũng là đồng sắt phù hợp, nón trụ dưới có che thai, hộ hạng, hộ cái cổ. So với sắt giáp ngăn che diện tích lớn nhiều, có thể thấy được che thai cùng hộ hạng còn có hộ cái cổ nội bộ đều ngầm đưa thiết giáp phiến, bởi vì trên đó trải rộng. Đồng đinh, giáp vải dựa theo Chu Bình An thiết kế, chia làm thân giáp, khoác cánh tay, giáp tay áo, trước ngăn, bên trái ngăn, giáp váy, hộ tâm kính bảy đại bộ phận. Giáp thân toàn thân rậm rạp chẳng chị trải rộng đồng đinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn qua quả thực là uy vũ bất phàm. Toàn bộ giáp vải màu sắc là hắc thiết sắc, nhìn qua cùng đầu danh trạng trong Lý Liên Kiệt đóng vai đại ca giáp vải màu sắc sắp xỉ. Không sai, cùng ta tưởng tượng trong hình dạng giống nhau như lúc. Chu Bình An tiến lên sờ một cái giáp vải, với bên ngoài hình dạng rất là hài lòng, cho tới chất lượng nhà, Chu Bình An nghiêng đầu đối đi theo Lưu Đại Đao nói, "Đại Đao, ngươi thử một chút giáp vải lực phòng hộ như thế nào?" "Được rồi." Lưu Đại Đao nhếch mép cười rút ra yêu đao, đầu tiên là dùng bình thường khí lực, dùng sức hướng giáp vải vung một đao. Nói thật, hắn đôi giáp vải tò mò không phải một ngày hai ngày. Từ Chu Bình An để cho hắn đại lượng mua sắm đông vải bắt đầu, hắn mới đúng dùng đông vải làm được giáp vải lực phòng hộ cầm thái độ hoài nghi, tuy nói bên trong lớp ghép có áo lót miếng sắt, thế nhưng là miếng sắt mới nhiều dày, một bộ thiết giáp có thể dung luyện 4-5 phó giáp vải áo lót miếng sắt. Hai tầng ép chặt đông vải, một tầng áo lót miếng sắt, cái này giáp vải lực phòng hộ có thể có bao nhiêu, Lưu Đại Đao cảm thấy mình một đao này có thể đem giáp vải chém thấu. Khen! Một tiếng ngột ngạt thanh âm sau khi, Lưu Đại Đao giật mình đến mức há hốc mồm, khó có thể tin trận to hai mắt, bản thân một đao đi xuống cũng chỉ là ở giáp vải bên trên lưu lại một đạo vết đao mà thôi, liền phía ngoài cùng giáp vải cũng không có chém tan, áo lót miếng sắt cũng không có đụng phải. Tuy nói bản thân chẳng qua là dùng tầm thường khí lực, thế nhưng là vậy mà chỉ để lại một đạo vết đao, cái này giáp vải lực phòng hộ so với mình tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Chu Bình An cũng lên tiền quan nhìn, dùng ngón tay sờ một cái vết đao rất cạn, trừ giáp vải bản thân lực phòng ngự không thấp ngoài, giáp vải bên trên rậm rạp chẳng chịt đồng đinh, Lưu Đại Đao một đao này vừa lúc bổ trúng hai viên đồng đinh hiệp trợ giáp vải chia sẻ bộ phận chém vào chịu đựng, cho nên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Đại Đao, dùng toàn lực thử một chút. Chu Bình An nói với Lưu Đại Đao. Được rồi công tử, ngài đứng xa hơn một chút một ít. Lưu Đại Đao dùng sức gật gật đầu, mời Chu Bình An đứng xa một chút, để hắn sử xuất toàn lực. Chu Bình An biết nghe lời phải, thứ này về sau lui lại mấy bước. Lưu Đại Đao cơ cổ, phát ra đôm đốt tiếng vang, sau đó lại hướng lòng bàn tay nổ một ngụm nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, hai chân ôm ngựa tốt bước, hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, toàn lực hướng giáp vải cơ đao. Khen. Nột ngạt lại xen lẫn tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Lưu Đại Đao miệng trương lớn hơn, con ngươi cũng mau trợn lồi ra, khó có thể tin xem trước mặt giáp vải. Giáp vải lộ ra một vết đao sâu hoắm, so mới vừa rồi cái kia đạo vết đao sâu nhiều, bất quá cũng chỉ thế thôi, một đao này cũng không có thể chém xuyên giáp vải, thậm chí đều không thể chém ra bên trong áo lót miếng sắt. Bản thân bao lớn khí lực bản thân rõ ràng nhất, một đao này đi xuống, chính là một viên miệng chén cây nhỏ cũng có thể chém đứt. Cái này giáp vải lực phòng ngự so với sắt giáp cũng kém không được bao nhiêu a. Lưu Đại Đao thán phục lên tiếng, đầy mặt khó có thể tin. Rất tốt. Chu Bình An lần nữa tiến lên sờ một cái vết đao, một đao này sâu không ít, bất quá giáp vải lực phòng ngự là thật không sai. Đại Đao, 20 bước khoảng cách bắn một mũi tên thử một chút. Chu Bình An nói với Lưu Đại Đao, qua khảo nghiệm giáp vải đối cung tên lực phòng ngự. Lưu Đại Đao ứng tiếng nhận lệnh, tay lấy ra cung mạnh, từ nay về sau lui 20 bước khoảng cách, chậm rãi kéo ra dây cung, dương cung như trăng tròn. Vèo. Nhanh chuẩn hung ác. Lưu Đại Đao xuất thân ở thợ săn, tiến pháp cực kỳ xuất sắc, vung tay ra sau khi, vèo một tiếng, mưa tên như sao rơi vậy chợt lóe lên, đông một tiếng liền bắn trúng giáp vải. Sau đó lách cách rớt xuống. Chu Bình An đám người tiến lên kiểm tra, chỉ thấy giáp vải có một lỗ nhỏ, lấy tay gậy một cái, lộ ra bên trong áo lót miếng sắt chỉ là có chút bên trong lõm mà thôi. Công tử, không nghĩ tới giáp vải lực phòng ngự như thế mạnh, không phải ta khoe khoang, khoảng cách 20 bước, giáp da ta có thể tùy tiện bắn thủng, cái này giáp vải lực phòng ngự vượt xa giáp da, gần như đã không thấp ở thiết giáp. Lưu Đại Đao thở dài nói. Chu Bình An gật gật đầu, sau đó lại nói, thử lại lần nữa hòa súng. Lưu Đại Đao lấy tới một cây súng nghệ thì gọn, từ đạn dược trong ấm lấy ra một nhỏ giấy dầu bao đạn dược. Dùng miệng cắn mở một lỗ, đem thuốc nổ rót vào thuốc nổ ao, sau đó cài xong nắp, tiếp theo thối lui ra phía sau 20 bước, dùng cây đánh lửa điểm dẫn hỏa thường, đem dẫn hỏa thường đặt ở mồi lửa kẹp bên trên, nhắm ngay xa xa giáp vải, ấn xuống cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, nương theo lấy khói lửa, xa xa giáp vải liền đã trúng đạn, khoác giáp vải người rơm đều bị đánh từ nay về sau túi đầu ngẩng đầu. Chu Bình An đám người tiến lên kiểm tra, Lưu Đại Đao hít sâu một hơi, chỉ thấy một viên đạn cắm ở giáp vải bên trên, dùng dao găm vẹt ra viên đạn, phát hiện tầng thứ nhất đông tầng đã phá. Miếng sắt cũng sâu sắc lõm xuống, bất quá tầng bên trong giáp vải hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này giáp vải lực phòng ngự thật là khó có thể tin, 20 bước khoảng cách hỏa súng vậy mà phòng được, chính là thiết giáp cũng phải bị hỏa súng kích phá, cái này giáp vải đối lửa súng lực phòng ngự so với sắt giáp cao nhiều lắm. Lưu Đại Đao hít một hơi khí lạnh, kêu lên không dứt. Chương 1654, trước mặt mọi người nghiệm chứng giáp vải chương 1654, trước mặt mọi người nghiệm chứng giáp vải Chu Bình An xác định giáp vải chất lượng vững chắc về sau, làm người ta ở các tướng sĩ thao luyện kẽ hở đem 100 phó giáp vải tất cả đều kéo đến trên giáo trường. Tiếp theo lại làm người ta kéo tới 100 phó thiết giáp, toàn bộ đeo vào người rơm bên trên. 100 phó giáp vải cùng với 100 phó thiết giáp, cứ như vậy đứng ở một đám tướng sĩ trước mặt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đó chính là chúng ta chiếc quân nghiên chế giáp vải đi, mũ giáp, hộ cái cổ, hộ tâm kính, hộ tí, hắc hắc, liền đáy quần đô hộ ở, cả người hiện đầy đồng đinh, liền khe hở cũng không có, so với sắt giáp hộ chu toàn a, nhìn qua cũng so với sắt giáp uy phong a. Giáp vải trông thì ngon mà không dùng được đi, ta nghe nói chúng ta biên quân liền có rất nhiều giáp vải, bất quá giáp vải dù sao cũng là đông vải làm. Giữ ấm khẳng định không cần nói, nhưng là lực phòng hộ không như sắt giáp đi. Chúng ta đại nhân kéo tới như thế nhiều giáp vải còn có thiết giáp là muốn làm gì à, có phải hay không muốn ban thưởng cho chúng ta? Hắc hắc, ta mấy ngày nay thao luyện chăm chú, tiếu trưởng còn khen ta, nói không chừng ta cũng có thể trộn lẫn bộ đâu. Ừm, tốt nhất vẫn là ban thưởng ta một bộ thiết giáp đi, giáp vải phòng vệ đều khiến người có chút không yên lòng. Xem đặt ở trước mặt 200 phó khôi giáp, một đám chết quân tướng sĩ không do nguyên do, không khỏi túi đầu nhỏ giọng thầm thì lên. Chư vị tướng sĩ, đặt ở trước mặt chúng ta 200 phó áo giáp, trong đó 100 phó là giáp vải. Ra bản thân quân trang chuẩn bị doanh tay, còn có 100 phó chính là thiết giáp, là quân ta từ binh bộ mới dẫn áo giáp. Chu Bình An chỉ đặt ở trước mặt mọi người áo giáp, hướng một đám chết quân tướng sĩ giới thiệu. Đại nhân, bày ra tới đây chút áo giáp làm cái gì a? Là muốn ban thưởng cho chúng ta sao? Có người hỏi. Sở dĩ bày ra tới đây chút áo giáp, là vì ở trước mặt mọi người, cùng nhau nghiệm chứng một chút giáp vải phòng vệ năng lực. Có câu nói rất hay, là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra tới linh lợi. Hôm nay chúng ta liền linh lợi nhìn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, không cùng đám người đánh đố, nói thẳng rõ ràng mục đích. Công bố câu trả lời. Thế nào nghiệm chứng? Một đám tướng sĩ tò mò vô cùng. Đầu tiên, các ngũ đẩy một người đi ra, phân tán đứng ở nơi này 200 pho áo giáp trước. Chu Bình An hạ lệnh. Rất nhanh, các ngũ liền đẩy ra một người, phân tán đứng ở áo giáp trước, bởi vì nhân số không đủ 200 người, còn kém 10 người, Chu Bình An lại từ tướng sĩ trong ngẫu nhiên chọn lựa 10 người, mỗi người đứng ở một bộ áo giáp trước. "Tốt, bây giờ rút ra các ngươi quân đao, dùng các ngươi lớn nhất khí lực bổ về phía các ngươi trước mặt áo giáp." Chu Bình An hạ lệnh. "Tuân lệnh." 200 người ứng tiếng rút đao, dùng sức vung hướng trước mặt áo giáp, hết sức bình sinh cũng sử xuất ra. Phanh phanh phanh. Một trận đột ngạt giao kích tiếng vang lên, sau đó chính là từng trận thanh âm kinh ngạc, một đám tướng sĩ khó có thể tin nhìn trước mắt giáp vải, thiết giáp bảo vệ tốt không ngoài ý muốn, giáp vải vậy mà cũng tất cả đều bảo vệ tốt. "Được rồi, chư vị tướng sĩ đều có thể tiến lên xem một chút." Chu Bình An nói. Một đám tướng sĩ cũng không kiềm chế được nữa lòng hiếu kỳ, rối rít tiến lên xem xét tỉ mỉ, sau đó một chút bối rối một trận tiếp theo một trận. "Ai u, cái này giáp vải vậy mà không có phá. Dùng như vậy lớn sức lực cơ đao, vậy mà chỉ ở giáp vải bên trên lưu lại một đạo dấu vết. Thiết giáp bảo vệ tốt đao bổ tuyệt không ngoài ý muốn, thế nhưng là không nghĩ tới giáp vải vậy mà cũng có thể bảo vệ tốt đao bổ." Một đám chiếc quân tướng sĩ thấy được 100 phó giáp vải tất cả đều bảo vệ tốt đao bổ, không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm. "Tốt, chư vị tướng sĩ mời trở về đi." Tiếp xuống, đi ra 500 tên tiễn thuật tốt, ở 20 bước ngoài nhắm ngay cái này 200 phó áo giáp bắn tên. Mỗi người thả 3 mũi tên, bắn thẳng đến, ném bắn, nghĩ thế nào bắn liền thế nào bắn, nhìn một chút những thứ này áo giáp có thể ngăn trở hay không cung tên. Chu Bình An lại hạ lệnh. Rất nhanh, 500 danh tướng sĩ bước ra khỏi hàng, thối lui ra phía sau 20 bước, hướng về phía trước mặt áo giáp bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu. 1000 chi mưa tên gào thét bắn xong mà đến, chẳng phân biệt được giáp vải hay là thiết giáp, đều bị mưa tên bao trùm đến. Cố định địa vừa không có quá nhiều, bọn binh sĩ tiến thuật cũng phát huy không tệ, 1500 con tên phần lớn cũng đánh trúng mục tiêu, sắp xỉ mỗi cái áo giáp đều trúng 5-6 mũi tên. Được rồi, chư vị tướng sĩ đều lên nhìn đằng trước xem đi, nhìn một chút thiết giáp còn có giáp vải phòng tên tính năng như thế nào. Chu Bình An vừa cười vừa nói. Một đám tướng sĩ rồi rít tiến lên, xuyên qua ở từng món một áo giáp trước, xem xét tỉ mỉ mưa tên hạ áo giáp tình huống. Thiết giáp chắc chắn, mưa tên không có bắn thủng, bắn hư thiết giáp, nhiều nhất cấp chừng 10 phó thiết giáp lưu lại một hố sâu mà thôi, bất quá thiết giáp hạ người rơm cũng là có không ít chúng tên, mặt chúng tên đừng nói, còn có hơn 10 ăn mặc thiết giáp người rơm trong cổ tên, có 7-8 cái hạ bộ chúng tên, còn có mấy cái người rơm tỏa giáp trong khe hở tên. Hết cách rồi, thiết giáp phòng vệ diện tích chưa đủ, hơn nữa thiết giáp tổ hợp bộ kiện giữa khe hở không thể tránh được, những thứ này khoảng trống liền cấp mưa tên thừa dịp cơ hội. Tương đối phía dưới, giáp vải trình độ chắc chắn, so với thiết giáp hơi kém một ít, 100 phó giáp vải gần như đều không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Có không ít giáp vải đều bị mưa tên bắn ra một mắt, nhưng cũng chỉ thế thôi, mưa tên mặc dù ở giáp vải bên trên lưu lại một mắt, cũng không có bắn thủng giáp vải, lấy tay thoảng, có chút chẳng qua là tầng thứ nhất đông tầng phá, lộ ra bên trong áo lót miếng sắt có chút lõm nhìn mà thôi, có chút thậm chí tầng thứ nhất đông tầng cũng không có phá. Bất quá, không có một chi mưa tên bắn thủng giáp vải. Ngoài ra, giáp vải hạ người rơm so sánh thiết giáp hạ người rơm mà nói, cũng phải an toàn hơn nhiều. 100 phó giáp vải bộ người rơm, trừ mặt chúng tên, không có một trong cổ tên, cũng không có hạ bộ chúng tên. Cho tới giáp vải khe hở, giáp vải tổ hợp lại nghiêm mật nhiều, gần như không có lộ bên ngoài khe hở, cho nên cũng không có người rơm ở giáp vải trong khe hở tên. Ai đù, nếu nói, cái này giáp vải phòng tên bản lãnh vậy mà so với sắt giáp mạnh không ít, giáp vải phòng vệ mặt lớn, cổ, đáy quần gì đô hộ ở, còn không có gì khe hở, khoác thiết giáp người rơm còn có cổ họng, đáy quần, bắp đuổi chúng tên, thế nhưng là khoác giáp vải người rơm liền không có một cổ họng, đáy quần, bắp đuổi chúng tên. Xem ra cái này giáp vải cũng không phải hàng mã a, đao bổ không phá, tên bắn không xuyên, hộ còn nghiêm thật, xuyên như thế một bộ giáp vải đi ra chiến trường, cũng không cần sợ hãi đao bổ tên bắn, đó không phải là nhiều cả mấy cái mạng a. Ta cân nhắc, cái này giáp vải so với sắt giáp ít nhất nhẹ trên lửa, xuyên giáp vải so xuyên thiết giáp nhẹ nhàng bất lực khí, giáp vải so với sắt giáp mềm mại tùy thân nhiều, cũng so với sắt giáp linh hoạt nhiều, ở trên chiến trường có thể chiến đại tiện nghi. Như thế xem ra, cái này giáp vải là đã nhìn được còn dùng được, không trách đại nhân đoạn thời gian trước mua như vậy nhiều đông vải. Một đám chiếc quân tướng sĩ chính mắt thấy, tự mình nghiệm chứng, so sánh giáp vải cùng thiết giáp phòng tên tính năng, đối giáp vải cách nhìn có thể dùng rửa mắt mà nhìn bốn chữ để hình dung, từ vừa mới bắt đầu coi thường giáp vải đến bây giờ nhìn chúng giáp vải. Chương 1655, giáp vải thủ tín toàn quân chương 1655, giáp vải thủ tín toàn quân tiếp xuống, thử lại lần nữa bọn nó đối cùng khí phòng vệ năng lực. Giáp hai đầu heo đến, buộc chặt tứ chi, một con choàng lên giáp vải, một con choàng lên thiết giáp. Trở lại hai người cưỡi ngựa cầm lang nha động, chào hỏi bọn nó. Chu Bình An ra lệnh một tiếng, hai đầu lớn heo mập liền bị người dắt lỗ thai, lôi chân trước, ngao ngao kêu kéo đến trên giáo trường, còn không có phản ứng kịp đâu, liền bị người trói chặt đứng lên, một con bị tròng lên giáp vải, một con bị tròng lên thiết giáp. Đó lấy, hai cái cường tráng chiến binh phóng người lên ngựa, trở tay kéo lang nha đồng, dùng bàn chân thúc vào bụng ngựa, bắt đầu thúc ngựa bốn ba, vì đề cao mã tốc, bọn họ trước vây quanh giáo trường chạy một vòng, ở vòng thứ hai mã tốc nhấc lên về sau, dùng sức vung lên trong tay lang nha đồng, hung hăng vung hướng bộ khôi giáp heo mập. Tốc độ cao bốn ba ngựa chiến, nặng nghề lang nha đồng, hai đầu heo mập số mạng có thể tưởng tượng được. Một đám chiếc quân tướng sĩ không nhịn được từ khóe miệng chảy ra đồng tình nước mắt, hắc hắc, có thể thêm đồ ăn. Bang, bang. Hai tiếng lột ngạt nện gõ tiếng vang lên về sau, một đạo chói tai ngao ngao heo tiếng kêu liên miên bất tuyệt vang lên. Ta đi, không phải đâu, bộ thiết giáp heo một mệnh ô hô, bộ giáp vải heo vậy mà không có bị tại chỗ đập chết. Một đám chết quân tướng sĩ khó có thể tin há to miệng, trợn mắt há mồm xem trên giáo trường hai đầu heo mập. Thiết giáp heo mập miệng mũi máu tươi toát ra, co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, đã sớm hồn về Tây Thiên trở thành nguyên liệu nấu ăn. Giáp vải heo mập mặc dù cũng là miệng mũi lỗ hai xì xì bốc lên máu, nhưng là chỉnh đầu heo ngao ngao kêu đau đớn không ngừng, điên cuồng dãy rủa đá hậu. Con lợn này không có bị mất mạng, thậm chí còn không có mất đi năng lực hành động. Chu Bình An làm người ta đem giáp vải heo cởi ra dây thừng, con lợn này ăn mặc giáp vải giống như là một trận gió vậy, ngao ngao kêu chạy ra khỏi hiện trường, ngay từ đầu còn cùng uống say vậy bảy xoay tám lượt nghiêng, hợp với té hẳn mấy cái lộ đầu, nhưng rất nhanh liền nắm giữ thăng bằng, sau đó một kỵ tuyệt trần, tốc độ nhanh không giống heo, lưu lại một đạo bụi đất tung bay, trong chớp nhoáng liền vô ảnh vô tung. Không phải đâu, bộ giáp vải heo không chỉ có không chết ở tại chỗ, lại vẫn gắng gượng vượt qua, người đây có thể tin. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin. Giáp vải đối cùng khí phòng vệ vậy mà so với sắt giáp mạnh như vậy nhiều, cũng đúng, như vậy nhiều đông vải đâu, bước đệm không ít lực đạo. Ở trên chiến trường ăn mặc thiết giáp, bị người vòng như thế một lang nha đồng, khẳng định ngũ tạng lục phủ cũng rách, cho dù không chết ở tại chỗ, khẳng định cũng phế rồi, nhưng nếu là ăn mặc giáp vải, nói không chừng còn có lực trở tay đâu. Mặc dù heo mập so ta ra người cậu thả thịt dày kháng đánh chút, nhưng cũng có thể thấy đốn. Một đám chết quân tướng sĩ thấy cảnh này, không nhịn được đối giáp vải phòng ngự cùng khí tính năng tán thưởng không dứt. Tiếp xuống, thử lại lần nữa hai loại khôi giáp đối lửa súng phòng vệ năng lực. Giáp qua trừ tuấn đao ngồi lẫn ngoài, hỏa súng cũng lúc bọn họ một lớn lợi khí, giáp qua xưng là sát pháo. Chúng ta tương lai tiêu diệt giáp qua, cùng giáp qua tác chiến, không thể thiếu muốn đối mặt giáp qua hỏa súng. Chúng ta bây giờ sử dụng hỏa súng, cùng giáp qua sát pháo gần như giống nhau. Bây giờ thử một chút bọn nó có thể hay không bảo vệ tốt. Chu Bình An đối một đám chết quân tướng sĩ nói, thử một chút giáp vải cùng thiết giáp đối lửa kính phòng vệ tính năng. Bởi vì hỏa súng uy lực so cũng có thể lớn hơn nhiều, vì tiết kiệm chi phí, lần này dùng một bộ giáp vải cùng một bộ thiết giáp làm khảo nghiệm. Rất nhanh, liền chọn lựa 100 cái hỏa súng bắn tên rất tốt chiếc binh, làm bọn họ ở 20 bước ngoài bắn hỏa súng. Minh triều hỏa súng tầm bắn tầm chừng 100 thước, bất quá tầm bắn hữu hiệu ở 50m bên trong, có được xuyên giáp năng lực tầm bắn ở 30m trong vòng, khoảng cách 20 bước có thể bảo đảm hỏa súng tốt nhất uy lực. Dự bị. Lưu Đại Đao làm chỉ huy, giơ tay lên hô. 100 cái chiếc vũ khí súng tay tại Lưu Đại Đao tiếng nói vừa dứt, liền thuần thục từ đạn dược trong ấm lấy ra một bọc nhỏ thuốc nổ, dùng miệng muốn mở một lỗ, đem thuốc nổ rót vào thuốc nổ ao, cài xong thuốc nổ ao nắp về sau, thuần thục sắp xếp gọn viên đạn. Đó lấy, đốt mồi lửa, đem mồi lửa đặt ở mồi lửa kẹp bên trên, vung lên hỏa súng, vững vàng nhắm ngay xa xa 10 bộ đông dùng cùng 10 bộ thiết giáp. Dựa theo ra lệnh, 5 người nhắm ngay một khối giáp. Một bộ này động tác, bọn họ khoảng thời gian này đã huấn luyện vô số lần, thuần thục không thể thuần thục hơn. Phóng. Lưu Đại mới dùng sức vung tay lên. Lưu một đao một lời ra lệnh về sau, 100 cái hỏa súng tay lập tức bốc cỏ. Bình bình bình. Một trận tiếng súng, sắc khói tràn ngập, sắc người mùi thuốc súng bắt đầu tung bay. Mặc dù cái niên đại này hỏa súng độ chuẩn xác không cao, nhưng là cách cao gần a, 100 cái hỏa súng tay gần như cũng đánh trúng mục tiêu, mỗi bộ khôi giáp ít nhất trúng 4 súng, đều không ngoại lệ. Mau nhìn xem thế nào, có thể bảo vệ tốt hỏa súng không? Chết quân tướng sĩ đạo không kịp đem muốn nhìn một chút 20 phó khôi giáp trạng thái, mỗi một người đều đưa cổ dài. Thấy vậy, Chu Bình nữ khẽ mỉm cười một cái, phất phất tay để cho đám người phụ cận quan sát. Một đám chết quân tướng sĩ đã sớm không kịp chờ đợi ôm tiến lên. Cái này hỏa súng uy lực thật lợi hại, thiết giáp đều bị bắn ra hẳn mấy cái lỗ thủng mắt, trước sau cũng sọ xuyên qua, cái này nếu là người mặc, kia không phải là 4-5 cái trong suốt hang long à. Dê! Chơi ạ, cái này giáp vải vậy mà không có bị bắn thủng, viên đạn cắm ở miếng sắt tử bên trên. Cái này cũng đúng, cái này viên đạn xuyên thấu tầng thứ nhất đông tầng, mặc dù miếng sắt cũng nát một mắt, bất quá lại cùng tầng thứ hai mặt tầng cùng nhau ngăn trở, cái này giáp vải vậy mà có thể bảo vệ tốt hỏa khí. Cái này thiết giáp ngăn trở hai cái viên đạn, lại nát ba cái lỗ thủng mắt, hay là không có bảo vệ tốt. Tốt ra hỏa à, không nhìn cũng biết, nhìn một cái giật cả mình, cái này hỏa súng uy lực thật lớn. Mỗi một phó thiết giáp đều bị đánh nát ít nhất 2-3 cái hang long mắt. Bất quá giáp vải vậy mà đều bảo vệ tốt, trừ một bộ giáp vải bị nát một hang long mắt, cái khác giáp vải không có bị đánh xuyên. Một đám chết quân tướng sĩ bị hỏa súng uy lực cùng giáp vải phòng vệ tính năng sợ ngây người, không nghĩ tới hỏa súng uy lực như thế lớn. Nguyên tưởng rằng giáp vải chính là cái hàng mã, không nghĩ tới vậy mà so với sắt giáp còn đáng tin. Cái này giáp vải là đông vải làm, nếu là trời mưa, đây chẳng phải là được ướt đẫm a? Có người chợt nghĩ đến một cái vấn đề, sau đó trong nháy mắt đưa tới cậu mình, một đám tướng sĩ đều không khỏi lo lắng. Mang nước tới. Chu Bình An huy mỉm cười cười, phân phó nói. Rất nhanh liền đem tới một thùng nước, Chu Bình An dùng bầu múc đi ra một bầu nước, hướng một bộ giáp vải hất đi. Một bầu lại một bầu, mưa to cũng bất quá như vậy. Chu Bình An hợp với rội cho ba bầu, sau đó đổi một bộ giáp vải lại rội cho ba bầu, hợp với rội cho năm phó giáp vải. Nước hất đến giáp vải bên trên, liền ào ào chảy xuống, giống như là hất đến giấy dầu bên trên vậy. Lại vẫn phòng mưa. Một đám chết quân tướng sĩ tiến lên kiểm tra, phát hiện giáp vải gần như không có ướt, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Cái này giáp vải chính là cái bảo bối a. Một đám chết quân không khỏi vì giáp vải ưu tú phòng vệ tính năng mà thán phục, đỏ mắt xem cái này 100 bộ giáp vải, mong muốn có một bộ. Loại này giáp vải chính là chúng ta chết quân cơ bản phối trí, người người đều có một bộ. Chu Bình An vậy đưa đến một đám chết quân tướng sĩ hoan hô không dứt, từng cái một trên mặt mừng nở hoa. Chương 1656, kế hoạch trăm năm, giáo dục thứ nhất chương 1656, kế hoạch trăm năm, giáo dục thứ nhất đây chính là chúng ta sau này khoác giáp vải a, đao kiếm vô hại, cung tên như phòng, trời mưa không ra, nấm mốc trận không nát, súng hơi cũng không thể đánh bị thương. Ánh đao bóng kiếm, mưa tên báo đạn, trong gió trong mưa, đáng tin cậy. Nghe chưa, chúng ta người người đều có một bộ a, mỗi người cũng có thể khoác một bộ giáp vải, suy nghĩ một chút liền kích động a. Vậy cũng ghê gớm kích động a, vệ sở chỉ có 3-4 thành khoác giáp xuất, nghe nói chỉ có hoàng đế bên người ngự lâm quân mới có thể người người khoác giáp đâu, không nghĩ tới chúng ta chiếc quân cũng có thể người người khoác giáp. Cái này giáp vải phụ thêm thân, ta cảm giác ta có thể đánh 5 cái không có khoác giáp ta. Phụ thêm giáp vải, trên chiến trường tương đương ở nhiều 5-6 đầu mệnh, cũng không phải là một có thể đánh 5 cái nha. Tay không đánh không lại cầm binh khí, giống vậy cầm binh khí, mặc quần áo đánh không lại xuyên giáp trụ, đây là thông thường. Nếu trên người khôi giáp kia tốt, dù là chúng ta tài nghệ không bằng người, bị hắn trước đâm chém chúng cũng không sợ, chúng ta có khôi giáp hắn không đả thương được ta, chúng ta chính là tay nghề bụng, võ nghệ ngốc, sau đâm chém tới hắn, cũng có thể giết hắn. Một đám chiếc quân tướng sĩ hưng phấn mừng nở hoa, thao luyện đứng lên càng có lực hơn, chống lại chiến trường không chỉ có không sợ, thậm chí còn mong đợi bản thân ăn mặc giáp vải đại sát tứ phương, giết được ra qua đầu người của quận, lập công được thưởng, quang tông diệu tổ, cưới thôn hoa, một năm ôm 2 bé con, đi lên cuộc sống tốt cùng. Nhỏ bái kiến Chu đại nhân, tổng đốc đại nhân có lệnh, Thế biển Khâm Sai Triệu Văn Hoa hôm qua đã tới Dương Châu, ít hôm nữa sẽ phải đến ứng thiên, mời đại nhân an bài xong quân vụ về sau, lên đường chạy tới ứng thiên, cung kính chờ đợi Khâm Sai ghé bước. Một tấm lệnh kỳ lính liên lạc rục ngựa đến chiếc quân đại doanh, trải qua thông báo về sau, đi tới Chu Bình An trước mặt, một gối quỳ xuống, hai tay dâng lên một bùi lò sơn công văn, đơn giản khái quát trường kinh công lệ. Triệu Văn Hoa đến rồi. Chu Bình An nghe nói tin tức này, không nhịn được xuống phía dưới kéo kéo khoe miệng, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Trong lịch sử Triệu Văn Hoa tới Giang Nam Thế biển, ở lại Giang Nam 1-2 năm thời gian, dựa vào hùng mạnh nghiêm đảng thế lực, đem Giang Nam quan trường khuấy thiên hôn địa ám hỏng bét, cấp giặc qua thừa dịp cơ hội, khiến cho loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến Hồ Tông hiến thượng vị, Giang Nam quan trường mới ổn định lại, liệt giặc qua nghiệp lớn cũng mới bắt đầu khởi hành. Triệu Văn Hoa chính là một kéo tức côn, càng gà càng nghiện, lại cứ còn thích nhúng tay quân sự, cùng hậu thế vi thao đại sư vậy. Đáng tiếc, bây giờ nghiêm đảng thế lực quá lớn, năng lượng quá mạnh, cái này kẻ phá rối có hùng mạnh nghiêm đảng chống đỡ, ném không hết, gậy không ngừng. Nghĩ tới đây liền không nhịn được nhức đầu. Bất quá, sự do người làm, không tới cuối cùng một khắc, hết thảy đều có biến số. Chúng chi còn có bản thân cái này đến từ tương lai hồ điệp ở kích động cánh đâu, trên đời không việc khó chỉ sợ người để tâm, ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Nghĩ tới đây, Chu Bình An lại tiếp tục tràn đầy ý chí chiến đấu, nhận lấy lính liên lạc trong tay công văn, mỉm cười nói, đi sứ khổ cực, uống chén trà nóng ấm áp thân thể. Dứt lời, Chu Bình An đem công văn để ở một bên, tự tay giơ lên bình trà rót một chén trà nóng đưa cho lính liên lạc. Không cần, đa tạ đại nhân ý tốt, nhỏ còn phải cấp tốc đi thông báo các đại nhân khác. Lính liên lạc từ chối nói, biết các ngươi sốt ruột lên đường, cái này bình trà không nóng, ấm áp chính vừa bạn uống. Uống lại xuất phát cũng không mượn. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, giải thích nói: "Đa tạ đại nhân thể tuất." Lính liên lạc nghe vậy cảm động không thôi, bình sinh rất ít gặp loại này bình dị gần gũi lại làm người cân nhắc nhân vật lớn. Một đường buôn ba, thật đúng là khát nước cực kỳ, từ ngực, một ly ấm áp ô long trà vào bụng, giống như là lâu làm gặp trời hạn gặp mưa, cả người đều bị dễ chịu, khát nước biến mất, cả người ấm áp, lại tràn đầy khí lực, đầy máu sống lại. Ở lính liên lạc uống trà thời điểm, Chu Bình An mở ra công văn, nhìn kỹ một lần, công văn nội dung cũng chính là báo cho Triệu Văn Hoa sắp đến tin tức, bất quá kỹ lưỡng hơn một ít. Thân phận của Triệu Văn Hoa, gánh vác Khâm Sai, đến đại khái thời gian, đến bến tàu, chú ngụ nha môn, cần trình diện cùng kính chờ đợi quan viên phạm vi chờ chút. Lính liên lạc uống trà sau khi, đứng dậy cáo tử, Chu Bình An biết hắn còn muốn đi thông truyền những người khác, không tiếp tục giữ lại. Hồ Tông Hiến đến rồi, Triệu Văn Hoa cũng phải đến rồi. Giang Nam càng ngày càng náo nhiệt, kia đoạn trầm đồng chập trùng, sóng cuộn triều dâng lịch sử sẽ phải kéo ra màn che. Ha ha, có chút hứng vấn. Chu Bình An đem Lưu Mục, Lược Phong mấy cái tiểu đoàn trưởng gọi tới, đối thao luyện công việc giao phó một phen, khuyến khích bọn họ nghiêm gia thao luyện, nhất là muốn nặng hỏa súng thao luyện, mặc dù hỏa súng không thể làm đến mỗi người một thành, nhưng là muốn làm được người người cũng sẽ dùng hỏa súng. Đón lấy, Chu Bình An lại đem mấy cái thợ rèn gọi tới, giao phó một phen giáp vải công việc, sau đó mang theo Lưu Đại Đao cùng mấy thân vệ đi trước trấn đảo Hoa Thập. Triệu Văn Hoa ít nhất phải vào ngày mai buổi chiều mới có thể đến ứng tiền, cho nên hôm nay còn có thời gian bồi bồi Lý muội muội, buổi tối cũng còn có thời gian giáo dục một chút hài tử. Kế hoạch trăm năm, giáo dục thứ nhất. Chu ca ca trở lại rồi. Thấy được Chu Bình An đến, Lý Xu mừng rỡ không thôi. Bình thường Chu Bình An đều là đến cơm tối điểm mới có thể trở lại, hôm nay còn chưa tới cơm tối điểm đâu. Ngày mai sáng sớm phải đi ứng thiên, Thế biển Khâm Sai Triệu Văn Hoa sắp ghé bước, triệu tập toàn bộ ngũ phẩm trở lên quan viên tiếp giá. Chu Bình An đơn giản giải thích nói, cái này không dính líu cái gì cơ mật, không có cần thiết giấu giếm. Ứng thiên a. Lý Xu mắt sáng rực lên, bất quá rất nhanh liền vừa tối, thân thể của nàng không thích hợp lặn lội bôn ba, bụng quá lớn. Ta làm xong công sự, rất nhanh chỉ biết trở lại. Chu Bình An an ủi. Được rồi. Lý Xu tâm tình lúc này mới khôi phục lại. Đi thôi, thời gian còn sớm. Ta cùng ngươi đi tản bộ một chút đi, nghe nói nhiều đi một chút, đối bà bầu thân thể tốt. Chu Bình An lôi kéo Lý Xu tay, đỡ Lý Xu eo, giống như là che chở trên thế giới chân quý nhất đồ sứ vậy. Không cần như thế cẩn thận rồi, ba ngày để cho người thấy được. Lý Xu gương mặt đỏ bừng bừng, gắt giọng. Sợ cái gì, cũng vợ chồng bao năm. Chu Bình An không để ý, điểm này nhỏ tràng diện ở hiện đại đều không đáng nhắc tới, ngoài đường phố hôn cái gì, cũng có chút bình thường, trừ phi. Ra mặt dày. Lý Xu hờn dỗi, bất quá giống như rất vừa lòng, từ Chu Bình An đỡ ở trong sân đi dạo. Nắng chiều sắp tây hạ, trong sân mới trồng bốn mùa thường xanh hoa cỏ cây cối dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chu Bình An đỡ Lý Xu dưới ánh mặt trời đi dạo, hình ảnh rất ấm áp. Trong sân thấy cảnh này nha đầu, lão mụ tử cũng kết kết thật thật bị nhét đầy miệng cơm chó. Dĩ nhiên các nàng đối với lần này đều là vô cùng nguyện ý ai nha. Một buổi sáng sớm liền lôi lôi kéo kéo, xấu hổ hay không à, đều nổi da gà. Yêu nữ nhược nam đến tìm Hoa Nhi, thấy cảnh này sau, không nhịn được nuốt nhẹ cánh tay, run run người bên trên nổi da gà, nhỏ giọng rủa thầm nói: nhiều ấm áp a, cô gia cùng tiểu thư tốt ân ái a. Hoa Nhi hai tay vịn mặt nhỏ, cảm động không được. Chương 1657, cả cuộc đời một đôi người. Chương 1657, cả cuộc đời một đôi người đi dạo, bữa tối, anh đến, màn lụa, tiếp theo liền lại đến thích thấy giáo dục hài tử mắt xích. Đừng, Chu ca ca, không được, hài tử rất ngoan. Lý Xu đưa bàn tay hồng miệng màng chống đỡ Chu Bình An, mặt thẹn thùng lắc đầu. Khu cụ, kế hoạch trăm năm, giáo dục thứ nhất. Hai tử ngoan, cũng phải giáo dục một chút, không phải bọn họ sẽ tiêu ngạo. Chu Bình An mặt dày tiến lên, hai tử ngoan cũng không cần giáo dục sao, tiêu ngạo thế nào làm. Đừng Chu ca ca, dì Vương nói sau 3 tháng là mang thai hậu kỳ, hai tử lớn nhanh, ứng tận lực tránh khỏi. Tránh khỏi giáo dục hài tử, không phải có nước ối phá rủi ro, dễ dàng sinh non. Lý Xu bàn tay hồng miệng màng chống đỡ Chu Bình An, đỏ mặt tía hai giải thích nói. À, vậy hay là đường dạy dục, đều tại ta tham hoan, mấy ngày trước còn hợp với giáo dục hải tử. Chu Bình An nghe vậy, hoảng hốt ngừng tay bên trên động tác, nghĩ đến mấy ngày trước đây liên tiếp giáo dục hải tử, không khỏi tự trách nói. Không có sao Chu ca ca, hôm nay dì Vương nhìn, hải tử đều tốt lắm, chẳng qua là nhắc nhở chúng ta sau này tận lực tránh khỏi liền tốt. Lý Xu nắm chặt Chu Bình An hai tay, ôn nhu chân an nói. Chu Bình An nghe được đều tốt lắm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có tạo thành ảnh hưởng là tốt rồi. Nếu là bởi vì bản thân tham hoan mà ảnh hưởng Lý Xu cùng bảo, bản thân tự cắt lấy làm do ý chí đều không đủ lấy tạ tội. Chu ca ca, kỳ thực Họa Nhi hôm nay có chút không ăn, hôm nay hầu hạ ta tắm gội. Tiến phòng tắm thời điểm trước bước chân trái đâu, ngươi đi giáo dục một chút nàng đi. Gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử, cũng có thể ra hiếu nữa đi. Lý Xu tiến tới Chu Bình An bên hai, thổ khí như lan thanh âm để cho Chu Bình An mới vừa lỏng khí lại hút đi vào. Cái gì nha, nói cản cái gì đâu. Chu Bình An không chút do dự lắc đầu, đưa thay sờ sờ Lý Xu đầu, nhu loạn nàng mới vừa cột chặt tóc dài, sau đó từng thanh nàng ôm vào trong ngực, không nói nói. Là thật, Họa Nhi không có sao, ta đã sớm định tốt cấp Họa Nhi tục trải tóc mang gì nương. Lý Xu tựa vào Chu Bình An trong ngực, vẻ mặt thành thật nói: "Lý muội muội, đời này hai chúng ta là đủ rồi, cả cuộc đời một đôi người một chồng một vợ, cả cuộc đời, mãi cho đến bắt đầu." Chu Bình An nắm chặt Lý Xu tay, giống vậy vẻ mặt thành thật nói. Chu Bình An biết Lý Xu nói chính là lời thật lòng, Lý Xu là cái bình dấm chua, không cho phép cái khác nữ sinh đúng tay vào, bất quá đối Họa Nhi lại thật sự là ngoại lệ, bằng không thì cũng sẽ không để cho Họa Nhi làm động phòng nha đầu, còn để cho nàng theo bản thân xuôi nam, mang gì Họa Nhi cách nói, không phải cái gì bí mật, đã sớm trong phủ truyền khắp. Nhưng là mình nói cũng phải lời thật lòng. Bản thân sinh ở cờ đỏ hạ, lớn ở gió xuân trong, trong lòng hoàn toàn là hiện đại tình yêu xem. Cổ đại ngày xe ngựa chậm, thư tín rất xa, cả đời cũng không phải chỉ đủ yêu một người, bọn họ tình yêu xem là tam thê tứ thiếp ở cổ nhân xem ra rất bình thường, thậm chí là thân phận và địa vị hiện lộ rõ ràng thể hiện. Hiện đại ngày xe khoái mã nhanh, thư tín dây chuyền, cũng là chỉ đủ yêu một người, hiện đại tình yêu xem là một chồng một vợ. Chu Bình An tình yêu xem cũng là một chồng một vợ, thêm một cái chính là xe lửa lái đến đường cái, ngoại tình. Cả cuộc đời một đôi người. Lý Xu mặc niệm một câu, một cặp mắt đào hoa nhất thời sương mù tràn ngập, sau đó dùng sức bấm Chu Bình An một cái, tiếng khóc cúc nói: "Thật tốt, tại sao muốn chọc ta khóc? Ta nơi nào chọc giận ngươi?" Chu Bình An đầu góc mơ hồ, su nạ ổ gian đạo: "Ngươi chính là chọc ta." Lý Xu lại bấm Chu Bình An một cái, bấm Chu Bình An nhẹ rằng trợn mắt xin tha. Lý Xu lúc này mới nín khóc mỉm cười: "Chu ca ca, ta nói chính là thật, không có khảo nghiệm ngươi, Họa Nhi là thật không có sao, Họa Nhi tất nhiên cùng người khác không giống nhau, ta thì nguyện ý." Lý Xu ở Chu Bình An lồng ngực một vòng vẽ vòng tròn, mềm nu nhu dịu dàng nói: "Ta nói cũng phải thật, ta cũng không phải là đầy đầu đều là kia chuyện bậy bạn, đắp chăn đông tán gẫu một chút, không vui lắm du." Chu Bình An lần nữa xoa xoa Lý Xu tóc, không cho cự tuyệt nắm cả Lý Xu lên giường ăn giấc. Người tuổi trẻ sức sống hừng hực, không cẩn thận liền sức sống đồng tới. "Không phải nói đắp đông tán gẫu một chút sao?" Lý Xu đỏ mặt sáng giọng: "Khụ khụ, đây là bình thường phản ứng sinh lý, không cần để ý tới, chúng ta tiếp theo nói chuyện phiếm là tốt rồi." Chu Bình An ho khan một tiếng, cũng không lấn át được mặt mo đỏ bừng. "Ngươi hay là đi tìm Họa Nhi đi, nín hỏng thế nào làm?" Lý Xu đưa tay đẩy Chu Bình An. "Khụ khụ, có câu ngạn ngữ nói thật hay, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên ra tay liền ra tay, ngươi nguyện ý đưa tay giúp đỡ sao?" Chu Bình An nắm chặt Lý Xu tay, ánh mắt sáng quắc xem Lý Xu nói: "Cái gì cứu trợ?" Lý Xu ngẩn ra, một giây kế tiếp liền đỏ mặt kia hai thấp xì không dứt: "Ngươi cái tên xấu xa này, chỉ biết ức hiếp người." Ngày thứ hai trời chưa sáng, Chu Bình An thật sớm rời giường động tĩnh, thức tỉnh Lý Xu, Chu Bình An túi người hôn lấy Lý Xu cái trán một cái, thấp giọng nói: "Thời gian còn sớm lắm, ngươi ngủ tiếp một hồi, sau đó xuống giường rửa mặt, đi trước dùng bữa sáng, mang theo Lưu Đại Đao một nhóm người xuất phủ, một đường hướng ứng thiên mà đi." Lý Xu theo sau lại hít một hồi, ở Họa Nhi đám người hầu hạ rời giường rửa mặt, theo sau cùng nhau dùng bữa sáng. Họa Nhi cùng Cầm Nhi cấp Lý Xu phân thức ăn, chay mặn phối hợp phi thường thích hợp. "Được rồi, đủ rồi, những thứ này liền tốt." Lý Xu mỉm cười nói, sau đó đưa đũa từ trước mặt đáng mừng món rau, dùng một chút chiếc đũa mới phát hiện thủ đoạn đau nhức lợi hại, không làm gì được, cải xanh kẹp đến một nửa liền rơi. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Họa Nhi cùng Cầm Nhi lo lắng hỏi, sau đó không hẹn mà cùng nói: "Ta đi gọi dì Vương tới xem một chút." "Không có sao, không có sao, không cần gọi gì vương đến, ta không có sao, chẳng qua là thủ đoạn có chút chua mà thôi. Lý Xu đỏ mặt tía hai lắc đầu. Đều do thối Chu ca ca, nghĩ đến tối hôm qua, Lý Xu liền không nhịn được đỏ mặt tía hai lên, trong lòng liên tiếp oán trách Chu Bình An. Ta xem một chút, bị thương phương diện ta cũng coi như tay tổ. Trên bàn ăn yêu nữ nhược nam đứng dậy, xung phong nhận được nói. Không cần. Lý Xu từ chối khéo. Yêu nữ nhược nam động tác quá nhanh, Lý Xu từ chối khéo vậy còn chưa nói hết đâu, thủ đoạn liền rơi vào yêu nữ nhược nam trong tay. Yêu nữ nhược nam nhẹ nắm Lý Xu tay, nhìn một chút, sau đó đặt nhẹ một cái, liền rất là quyền uy hạ kết luận, thiếu phu nhân đây là lấy tay quá độ, vân ra có chút đau nhức, nghỉ ngơi nửa ngày liền tốt. Nói xong, yêu nữ nhược nam cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Xu, lấy tay quá độ. Thiếu phu nhân buổi tối còn làm thủ công sao? Khu khu, Chu ca ca tối hôm qua đau thắt lưng, ta giúp đỡ đẹp một cái, có thể ấn được lâu, lấy tay quá độ đi. Lý Xu tú khăn che cái miệng nhỏ nhắn nói, một trương gương mặt đỏ bừng, trong lòng lại đem Chu Bình An đoán trách một vạn lần. Hát xì, đang chạy tới ứng thiên trên đường, Chu Bình An liên tục đánh hai cái nhảy mũi, thầm nghĩ thế nào chuyện, ai ở nói thầm ta sao? Chương 1658, người quân có hán tâm, lộn xộn phá vỡ đốt chi. Chương 1658, người quân có hán tâm, lộn xộn phá vỡ đốt chi. Sách ngài tử nhất định là lại sĩ diện hao, cùng tướng sĩ một khối thao luyện, đem eo cấp mệt lạ. Cũng không nghĩ một chút, hắn một tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, vậy có thể cùng đám kia kẻ thô kệch từ vậy. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, suy diễn một phen, cảm thấy tìm được Chu Bình An đau thắt lưng nguyên nhân. Bởi vì chiếc quân mới vừa thành quân lúc đó, Chu Bình An liền theo tướng sĩ cùng nhau thao luyện qua, có lần trở về mướn sân, mệt mỏi nhe răng trợn mắt, la hét mỏi eo đau lưng, bản thân còn cười nhạo hắn trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh tới. Lúc ấy cũng nghĩ tới lòng từ bi cấp hắn xoa bóp, bất quá thấy được họa nhi mặt nóng dán ngưng lạnh, mong muốn giúp Chu Bình An đỡ bóp, lại bị từ chối khéo, nàng tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không lại đi mặt nóng dán Chu Bình An mông lạnh. Có lẽ là đi. Lý Xu gương mặt đỏ bừng, mệt mỏi nhất định là mệt chết, nhưng lại không phải là bởi vì trong quân thao luyện, mà là đoạn thời gian trước giáo dục hài tử không có tiết chế, trước ở kinh thành Chu ca ca cũng bởi vì không có tiết chế thường thường đau thắt lưng, chẳng qua là những thứ này nguyên do cũng là không nói ra miệng. Đấm bóp cũng là có rất nhiều giảng cứu, nếu là không hiểu thủ pháp kỹ xảo vậy, làm nhiều được ít, uổng phí sức lực còn không có bao nhiêu hiệu quả. Thiếu phu nhân ăn sung mặc sướng, khẳng định không có phục vụ người đấm bóp kinh nghiệm, cho nên mới nắm tay mệt mỏi chua, đoán chừng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Yêu nữ nhược nam ưỡn ngực, mặt kinh nghiệm tràn đầy nói đến đấm bóp nàng thế nhưng là đứng lên. Cuối cùng, yêu nữ nhược nam nhăn nhó một cái, xung phong nhận được nói, bị thiếu phu nhân như thế thời gian dài hậu đãi, nhược nam không biết lấy gì báo đáp. Nhà ta ra truyền thủ pháp đấm bóp nhất tuyệt, chờ sách ngai tử trở lại, ta miễn cưỡng giúp hắn xoa bóp được rồi, bảo quản nhấn một cái là tốt rồi. Ha ha ha. Lý Xu nghe được yêu nữ nhược nam tự cao phấn dũng, chủ động nói lên phải giúp Chu Bình An xoa bóp, một đôi như nước trong mắt sáng quét yêu nữ nhược nam một cái, không nhịn được tú khăn bưng kín miệng nhỏ, phát ra liên tiếp cười duyên. Phi, nghĩ cái gì chuyện đẹp? Đó là ngươi có thể ấn sao? Biết ngay ngươi ỷ Chu ca ca bên người giáp tâm bất lương. Dù như vậy, nhưng Lý Xu nụ cười trên mặt bất vậy, nhẹ nhàng khoát tay một cái, một bộ là yêu nữ nhược nam suy nghĩ nói, ha ha ha, đa tạ nhược nam, cô nương ý tốt, chẳng qua là nam nữ trao nhận không rõ, không dám chế mải ảnh hưởng cô nương danh dự. Thiếu phu nhân khách khí, giang hồ con cái, không câu nệ tiểu tiết. Cái gì danh dự không danh dự, không quan tâm. Chờ sách ngai tử trở lại rồi, ta giúp hắn xoa bóp, để cho họa nhi ở một bên học, thiếu phu nhân tôn quý, đến lúc đó họa nhi sẽ có thể giúp thiếu phu nhân phân ưu giải nạn. Yêu nữ nhược nam không để ý nói. Nhược nam cô nương tâm này có thể tăng, chẳng qua là tối hôm qua Chu ca ca đã bị ta ấn được rồi, không thấy sớm thần Chu ca ca thần thanh khí sảng dáng vẻ sao? Chỉ có thể đa tạ nhược nam cô nương hảo ý bất quá, nhược nam cô nương có thể dạy cho Họa Nhi, sau này Chu ca ca lại mỏi eo đau lưng, Họa Nhi sẽ có thể giúp ta phân ưu. Lý Xu mỉm cười nói. Còn giang hồ con cái không câu nệ tiểu tiết, rõ ràng là không biết xấu hổ, không phải tâm này có thể tăng à, rõ ràng là tâm hắn đang chết. Nếu không phải Chu ca ca trong lòng chỉ có một mình ta, lại ý chí kiên định, chí tồn cao viễn, chỉ bằng nàng cái này không biết xấu hổ sức lực, dây dưa quấn quýt ỷ Chu ca ca bên người như thế lâu, khẳng định bị nàng cái này trên mặt trăng cao lãnh kỳ thực không biết xấu hổ tao hổ ly cầu dẫn. Không có sao ỷ Chu ca ca bên người làm chi, còn đem một tổ sơn tặc cũng làm tiến quân trong giúp Chu ca ca. Giáp tâm bất lương, không có ý tốt. Lý Xu trên mặt cười nói yêu kiểu, trong lòng cũng là đã sớm cấp yêu nữ nhược nam đánh lên giáp tâm bất lương nhãn hiệu. Dùng qua bữa sáng sau khi, Lý Xu đi thư phòng lật xem thi kinh sở từ thơ Đường Tống từ một bên cẩn thận lật xem, một bên ở trên một tờ giấy tô tô vẽ vẽ, chỉ chốc lát công phu, một chương giấy lớn cũng nhanh viết đầy hoa mai chữ nhỏ. Tiểu thư, thiếu phu nhân, đây là đang làm cái gì đâu? Cầm Nhi, Họa Nhi còn có yêu nữ nhược nam cũng đều đi theo thư phòng, thấy được Lý Xu một bên lật xem một bên tô tô vẽ vẽ, không khỏi tò mò hỏi thăm duyên cớ. A, đây là đang cấp bảo bảo nghĩ tên a. Lý Xu híp mắt nói, một đôi tròng mắt to cong thành trăng lưỡi liềm trong đựng đầy hạnh phúc quỳnh tương. Nghĩ tên. Như thế nhiều đều là tên. Yêu nữ nhược nam bưng kín miệng nhỏ, sách ngai tử không phải quan trạng nguyên sao? Nói bóng gió là, Chu Bình An là quan trạng nguyên, đặt tên không phải dễ như trở bàn tay sao, còn dùng Lý Xu nghĩ sao? Những thứ này đều là ta cảm thấy tốt, giữ lại dự phòng, đến lúc đó lại tuyển lọc ra mấy cái cậu bé tên cùng cô bé tên. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng giải thích nói, Chu ca ca là quan trạng nguyên không giả, bất quá quan trạng nguyên cũng không phải bản năng, huống chi Chu ca ca bận rộn quân vụ, ta đương nhiên nên vì Chu ca ca phân ưu. Hơn nữa ta 10 tháng hoài thai, cấp bảo bảo đặt tên cũng là chuyện đương nhiên. Chu ca ca cùng ta nói được rồi, mỗi người cũng muốn mấy cái dự bị tên, đến lúc đó từ trong chọn tốt nhất hai cái tên làm bảo bảo tên. Yêu nữ Nhược Nam không lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía giấy lớn, nhìn Lý Xu dự bị tên, chú ý nhất. Ý thì một. Yêu nữ Nhược Nam nhất thời lâm vào suy tính, tên từ đâu tới? Cái gọi là y nhân, ở nước một phương, chú ý nhất. Lý Xu mỉm cười nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, Nhược Nam, cô nương cảm thấy thế nào? Nguyên lai là ra từ nơi này, yêu nữ Nhược Nam lúc này mới phản ứng lại, thiếu phu nhân lên dĩ nhiên là cực tốt. Ư hiếp ta ít đọc sách sao? Yêu nữ Nhược Nam trong lòng 10.000 cái không phục. Yêu nữ Nhược Nam cau mày khổ tư, đột nhiên nghĩ đến một bài thơ, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiến lên phía trước nói, thiếu phu nhân, Chu Như Tuyết, như thế nào? Ra từ thời Hán tài nữ chắc văn quân tiên cổ danh tiên bạch đầu ngâm ngai như trên núi tuyết, sáng nếu trong mây nguyệt bạch đầu ngâm ngai như trên núi tuyết, sáng nếu trong mây nguyệt, người quân có hai ý, cho nên tới tương quyết tuyệt. Hôm nay đấu tiệc rượu, minh sáng mương thủy đầu. Đi từng bước ngắn ngự mương bên trên, mương nước vật lưu. Thê thê phục thê, gả cưới không cần phải gáy. Nguyện được một lòng người, bạc đầu bất tương ly. Cây trúc gì lượn lờ, đôi cá gì? Nam nhi trọng ý khí, có ích lợi gì tiền đao vì? Không tốt, chắc văn quân bài thơ này quá bất ức, rác rưởi nam tư mã tương như có hai ý, chắc văn quân nhưng chỉ là tương quyết tuyệt, so bị chồng dồn bỏ bán phụ mạnh một đoạn, nhưng cũng có hạn, chẳng qua là ngoặt ngoài góc quanh chốt miệng khiển trách một hai. Lý Xu lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, nhuận miệng cười, môi đỏ nâng lên lau một cái tha thước độ cong, Nhược Nam cô nương, cảm thấy Chu Phong Dương như thế nào? Ra từ thời hắn một cái khác bài thơ, tên cứ gọi có chút suy nghĩ, người quân có hắn tâm, lộn xộn phá vỡ đốt chi. Phá vỡ đốt chi, làm Phong Dương này cho. Từ hôm nay di vãng, chớ phục tương tư cùng quân tuyệt. Người quân có hắn tâm, lộn xộn phá vỡ đốt chi. Phá vỡ đốt chi, làm Phong Dương này cho. Yêu nữ Nhược Nam choáng váng tại chỗ. Thật là ác độc các gặp phải rác rưởi nam thay lòng, lộn xộn phá vỡ đốt chi còn không tính xong, còn muốn làm Phong Dương này cho. So chắc văn quân quả nhiên cao không chỉ một bậc. Thời hắn có bài thơ này sao? Yêu nữ Nhược Nam hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ta thế nào trước giờ chưa từng nghe qua? Đương nhiên là có. Lý Xu gật gật đầu. Ai làm? Yêu nữ Nhược Nam hồ nghi hỏi. Một vô danh thị. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Vô danh thị. Ta xem là chính ngươi làm a. Yêu nữ Nhược Nam hồ nghi nhìn về phía Lý Xu, càng phát ra chấp nhận. Càng phát ra coi Lý Xu như đắc kỷ, lữ trí bậy. Chương 1659, loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1659, loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh nắng quái mã, một đường thêm roi. Hơn một canh giờ liền đến thành Ứng Thiên bên trong đề hình án sát sứ ti nha môn trước. Đại nhân ngài trở lại rồi. Nha môn trước trực mấy cái sai dịch xa xa thấy được Chu Bình An một nhóm, liền một đường chạy chậm tiến lên nên đón, giáp ngựa rơi đạp, tiên trước ngựa sau ra sức, lưu đại đao mấy người cũng đều đi theo bị đặc biệt ưu đãi. Bây giờ Chu Bình An đã là chức giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ, bỏ đi thay chứ chẳng qua là vấn đề thời gian, địa vị không giống ngày xưa, ở nha môn địa vị gần thứ ở án sát sứ, thuộc về nha môn lãnh đạo tối cao tầng, nha môn sai dịch tự nhiên nhiệt tình hướng theo. Đây là chuyện bình thường. Chu Bình An có chút không quá không có thói quen, nhưng cũng hiểu. Như trước mấy lần vậy, Chu Bình An đi trước bái phòng Trương Nhật Đài, lại đi hai cái phó sứ kia đánh vừa đối mặt. Sau đó, Sở Hùng, Trương Sở Phong đám người liền tới trước bái kiến. Xã hội phong kiến đẳng cấp sâm nghiêm, hạ quan bái kiến thượng quan là quan trưởng quy tắc. Sở Hùng hay là giống như thường ngày thân thiết, bất quá nhiều mấy phần cung kính, Trương Sở Phong thời là có chút chột dạ. Thấy được Chu Bình An đợi bản thân như thường ngày, cũng không có rõ ràng để ý, Trương Sở Phong trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trước, bản thân đầu nhập nghiêm đảng, lòng có chỗ cậy, coi Chu Bình An là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, có nhiều sắp xếp ép nhằm vào cử chỉ, ở ban đầu Chu Bình An cảnh báo Ứng Thiên loạn hoa thời khắc, bản thân nhiều lần chế giễu, giễu cợt Chu Bình An, còn âm thầm thông đồng Ứng Thiên binh bộ chủ sự Trương Hàn, Ứng Thiên đô sát viện chi sự Lưu Khánh, vạch tội Chu Bình An không hiểu việc quân, tung tin đồn xanh sự, loại thiên hạ, nhiễu loạn lòng quân lòng dân, phá hư ứng hiểu ổn định, yêu. Câu hỏi tội, bãi nhiệm Chu Bình An, vạn bạn không nghĩ tới Chu Bình An một lời thành sấm, ra qua thật tiến công tập kích Ứng Thiên, Chu Bình An còn lập được diệt oa công lớn, kết quả Ứng Thiên binh bộ chủ sự Trương Hàn, Ứng Thiên đô sát viện chi sự Lưu Khánh bởi vì đeo xấu, vu vạ Chu Bình An đều bị biếm đến Quảng Tây hoang trướng đất làm chi huyện. Cũng may, chính mình lúc trước thông đồng Trương Hàn, Lưu Khánh bạch tội Chu Bình An thời điểm, cân nhắc đến cùng Chu Bình An đều là chiếc giang để hình án sát sứ ti người, liên danh bạch tội vậy, sẽ bị người cảm thấy bên trong quấn, tiểu nhân hành vi, có hại hình tượng, cho nên không có lộ vẻ tên, liên danh bạch tội, lúc này mới trốn khỏi một kiếp, lại tốn một số lớn bạc phong Trương Hàn, Lưu Khánh miệng, lúc này mới không có bị tuân ra tới. Bằng không, Chu Bình An thăng làm phó sứ, nhất định sẽ thanh toán chính mình. Trời mới biết mấy ngày nay mình là thế nào tới, run sợ trong lòng. E sợ cho sự việc đã bại lộ bị Chu Bình An thanh toán. Bất quá, mấy ngày nữa liền tốt, bản thân cũng không cần run sợ trong lòng. Bởi vì Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân lập tức tới ngay, chỗ rửa của mình đến rồi, chỉ cần ôm chặt Triệu đại nhân bắt đuổi, Chu Bình An lại tính cái gì đâu? Căn bản không đáng giá nhắc tới. Phó sứ, ha ha, Chu Bình An có thể làm, ta Trương Sở Phong vậy có thể làm. Ngoài ra, Chu Bình An thế nhưng là đem Nghiêm tướng gia cấp đắc tội hung ác, vậy mà hướng dẫn Dương Kế Thịnh bạch tội Nghiêm tướng gia, nếu không phải Dương Kế Thịnh cố chấp không nghe hắn đề nghị, không phải Nghiêm tướng gia coi như có phiền phải lớn. Đây là Nghiêm tiểu tướng gia nguyên thoại. Nghiêm tiểu tướng gia thế nhưng là muốn trừ chi rồi sau đó nhanh, đã nhiều lần bàn tiếng. Triệu đại nhân thế nhưng là Nghiêm tướng gia con nuôi, Nghiêm đảng trong cao tầng. Tin tưởng Triệu đại nhân chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Chu Bình An ở Giang Nam thăng quan phát tài, Chu Bình An cái này thay phó sứ cũng phải cần làm được đầu, đến lúc đó lo lắng sợ hãi thì không phải là bản thân, mà là hắn Chu Bình An. Nghĩ tới đây, Trương Sở Phong trong lòng có lòng tin nhiều. Giữa trưa ở đề hình án sát sứ Ti Nha Môn dùng cơm trưa, cơm xong Chu Bình An lật xem Nha Môn lui tới văn thư, quen thuộc hiểu Nha Môn công vụ cùng chính sự, ngược lại Triệu Văn Hoa còn chưa tới, khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Bình An thân là thay phó sứ, trong Nha Môn công văn, Chu Bình An đều có tư cách lật xem. Công văn nội dung phần nhiều là tư pháp phương diện, đại án, yêu án, nghi nan tạm án quan, cũng có mấy phần lại trị tác phong và kỷ luật phương diện. Chu Bình An lật ra lại trị tác phong và kỷ luật phương diện công văn, phát hiện trong đó có hai phần là liên quan với Tùng Giang phủ. Có người vạch tội Tùng Giang phủ ngự hoa vô lực, khiến cho hoa đình, trá rừng, xuyên cắt hoa các nơi bị giặc qua chiếm cứ. Hơn nữa gần chút ngày giờ, có càng ngày càng nhiều giặc qua tụ tập ở đây, ước chừng 40.000 có thừa, tạo thành giặc qua xào huyệt. Hơn nữa, còn không ngừng có giặc qua hướng này xào huyệt hội tụ, tạo thành một cỗ khổng lồ giặc qua thế lực. Những cướp biển này cũng sẽ không thành thành thật thật ở xào huyệt đợi, bọn họ thường xuyên đi ra ngoài quấy rầy gần tới địa phương trong họ, cướp bóc đốt giết chi làm ác vô cùng vô tận. Tùng Giang phủ trong họ khổ không thể tả, liên đối đối Tùng Giang trong phủ hạ quan viên cũng là oán khí tràn đầy. Hoa đình, 40.000. Chu Bình An buông xuống công văn, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái. Giang Nam loạn hoa thật là càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân đi nghĩa ôm mộ binh lúc, Từ Hải, Trần Đông trở ra qua vẫn chỉ là chiếm cứ trá rừng, xuyên cắt hoa các nơi, nhân số ở trường 3 vạn, lúc này mới thời gian bao lâu à, Từ Hải trở ra qua rốt cuộc lại chiếm Hoa đình, hơn nữa binh lực lại tăng lên 10.000, đạt tới hơn 40.000. Đây vẫn chỉ là Tùng Giang phủ đầy đất loạn hoa, Giang Nam loạn hoa nghiêm trọng trình độ, như vậy có thể thấy được chút ít. Hoa đình. Hoa đình hay là từ giai từ sư lão ra đâu? Đoán chừng trong kinh thành từ sư nhận được Hoa đình bị giặc qua chiếm cứ tin tức, nên cấp trên. Đến buổi chiều thời điểm mới có tin tức chuyển tới, Triệu Văn Hoa đội tàu sắp đến ứng thiên. Đó lấy, Giang Nam tổng đốc Trương Kinh ra lệnh chuyển tới, khiến các lớn nha môn, quan viên ra cửa Bắc Nam dặm bến tàu nên đón khâm sai Triệu Văn Hoa. Trương Nhiệt Đài mang theo Chu Bình An đám người một nhóm, cùng nhau ra cửa Bắc, tiến về bến tàu nên đón khâm sai Triệu Văn Hoa. Trên đường gặp phải rất nhiều tiến về nên đón quan viên, bọn họ cũng đều nên nha môn làm đơn vị, cùng nhau đi tới. Đại gia lẫn nhau làm lễ ra mắt chào hỏi, sau đó hội tụ vào một chỗ, cùng nhau đi tới bến tàu nên đón Triệu Văn Hoa. Đi đi, liền trùng trùng điệp điệp lên. Chuyến đi này ở trên con đường đều là sạch sành sanh, lễ bộ sớm tại hôm qua liền tổ chức sai dịch, dân phu quét dọn, sáng sớm hôm nay lại cố ý bậy nước, chính là một trận gió thổi tới, cũng không có bụi đất tung bay. Bến tàu cũng trang sức được rồi, đường hai bên trên cây cũng trói lại lụa đỏ, Chu Bình An nhìn kỹ một cái, phát hiện những thứ này lụa đỏ đều là lần trước nên đón tuyên chỉ thái giám lúc dùng qua một lần, ừm, không sai, tái diễn lợi dụng, tích cái lai. Rất nhanh, Chu Bình An một nhóm đến về sau, ứng thiên các lớn nha môn cùng với các nơi ngũ phẩm trở lên quan viên liền tề tựu ở bến tàu trước. Lại qua một hồi, Giang Nam người làm chủ, Trương Kinh mới ở Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Du Đại Du các tướng lãnh vây quanh hạ, khoan thai tới trưởng. Trong hàng tướng lãnh, Chu Bình An chỉ nhận biết Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Du Đại Du, những người khác cũng không nhận biết. Bái kiến Trương tổng đốc. Một đám chờ đợi Triệu Văn Hoa quan viên, rồi rít tiến lên hướng Giang Nam tổng đốc Trương Kinh làm lễ ra mắt. Chư vị đại nhân không cần đa lễ, bản quan thị sát kinh doanh thao luyện, đến chậm một bước, chư vị thứ tội. Trương Kinh nâng đỡ đám người một thành, khẽ bước cảm nói: "Không muộn không muộn, Triệu đại nhân còn chưa tới đâu, Trương tổng đốc vì tiêu diệt giặc qua, quên ăn quên ngủ, quả thật bọn ta mẫu mực, có tội gì?" Một đám quan viên rối rít mở miệng, cảm thấy đứng ở Trương Kinh phía sau, đối Trương Kinh cái này Giang Nam tổng đốc cho đủ kính trọng.